Chương 551, một bầy kiến hôi, không đáng chú ý. Chương 551, một bầy kiến hôi, không đáng chú ý. Mặc kệ Tần Vân Môn ngày bình thường như thế nào điệu thấp, mặc kệ Vân Sơn cầm đi Tần Vân Môn bao nhiêu tài nguyên, đến vì Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân những người này cung cấp tài nguyên tu luyện, cơ hồ đều đã đem toàn bộ Tần Vân Môn chuyển không. Có thể lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Tần Vân Môn làm một chỗ siêu nhiên thế lực, làm Bình Châu thế lực cường đại nhất, trong đó nội tình có thể nghĩ. Bình Châu rất nhiều tài nguyên, toàn bộ đều bị Tần Vân Môn cho khống chế. Như vậy mới có thể tầm bổ lớn như vậy Tần Vân Môn, mới có thể để Vân Sơn có thể không chút kiêng kỵ cầm tài nguyên, đi trợ giúp Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân bọn người tu luyện. Trên thực tế đối với Bình Châu rất nhiều thế lực mà nói, Tần Vân Môn bị tiêu diệt không chỉ có không phải một chuyện xấu, hay là chuyện tốt một cọc. Một kình rơi mà vạn vật sinh. Tần Vân Môn bị tiêu diệt, ngược lại có thể tầm bổ bọn hắn những thế gia kia đại tộc cùng tông môn thế lực, để bọn hắn có thể tại lần này hành động ở trong thu hoạch được không ít lợi ích, cũng sẽ dẫn đến Bình Châu thế lực một lần nữa tẩy bài, để không ít thế lực lên đài. Nguyên bản phồn vinh hưng thịnh, làm cho cả Bình Châu cũng không dám trêu chọc Tần Vân Môn, lúc này đã sớm lâm vào một mảnh chém giết, một vùng biển lửa, một vùng phế tích ở trong. Tần Vân Môn có được mấy chục vạn đệ tử cùng mấy ngàn tên trưởng lão, nhưng mà đối mặt từng cái thế gia đại tộc tạo thành liên quân vây công, căn bản liền không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Trong lúc nhất thời, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tần Vân Môn có thể được xưng là siêu đốt thế lực, chứ có được Vân Sơn vị này chuẩn đế cấp cường giả khác bên ngoài, còn có bốn vị cấp bậc thánh nhân cường giả tọa trấn. Chứ những người này bên ngoài, Tần Vân Môn môn hạ đệ tử không người kế tục, căn bản liền không có bao nhiêu có thể đem ra được. Đây hết thảy cũng cùng Vân Sơn vị này Tần Vân Môn trưởng giáo chân nhân, đem Tần Vân Môn tuyệt đại bộ phận tài nguyên lấy đi, tiếp tế Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân bọn người, có quan hệ trực tiếp. Chính là bởi vì Tần Vân Môn mặc dù có được lấy Kim Sơn Ngân Sơn, có được khổng lồ tài nguyên, có thể rất nhiều tài nguyên đều bị Vân Sơn cho lấy đi, giao cho Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân những người này tu luyện. Dẫn đến Tần Vân Môn môn hạ đệ tử, tài nguyên tu luyện không đủ, mới có thể dẫn phát rất nhiều vấn đề. Bây giờ, Vân Sơn vị kia chuẩn đế cấp cường giả khác không tại, cũng làm cho Tần Vân Môn đã mất đi cường đại nhất chỗ dựa. Không có Vân Sơn vị kia Tần Vân Môn trưởng giáo chân nhân, chỉ dựa vào Tần Vân Môn bốn vị thánh chủ cấp bậc cường giả đỉnh cấp, căn bản liền không cách nào ngăn cản Bình Châu đại quân, cùng Bình Châu từng cái thế gia đại tộc tông môn thế lực tổ hợp liên quân. Đối diện với mấy cái này người tàn sát, chỉ có thể vươn cổ liền giết, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực chống đỡ. Tần Vân Môn một vị thánh chủ cấp bậc trưởng lão, liều mạng ngăn cản trước mắt địch nhân tiến công, không khỏi phát ra một trận ngửa mặt lên trời dài giận, thần sắc điên cuồng đại hống đại thiếu, ta Tần Vân Môn luôn luôn đối với triều đình trung thành tuyệt đối, chưa từng có làm ra bất luận cái gì phản bội chuyện của triều đình. Triều đình vì sao muốn đem ta Tần Vân Môn cả nhà diệt tuyệt? Nghe nói lời ấy, làm lần này tiêu diệt Tần Vân Môn liên quân thống soái, Bình Châu mục mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, các ngươi Tần Vân Môn cấu kết phong đô thành Dương Nghiệt, ý đồ phá vỡ ta triều đình thống trị, tội lôi đang chém. Không chỉ có là ngươi, các ngươi Tần Vân Môn hết thảy mọi người một cái cũng đừng hòng đi, toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn cũng vận chuyển toàn bộ lực lượng, hướng phía trước mắt Tần Vân Môn thánh chủ cấp bậc trưởng lão nhào tới. Bất quá mười mấy cái hội hợp, rốt cục đem vị này chiến đấu cấp thánh chủ cấp bậc trưởng lão trực tiếp đánh chết. Cùng lúc đó, liên quân thế như trẻ tre, nhanh chóng thẳng hướng Tần Vân Môn đại điện, đem Tần Vân Môn đệ tử chia ra bao vây. Tần Vân Môn đệ tử tổn thất nặng nề, vô số đệ tử đổ vào trong vũng máu, chỉ có thể phát ra từng đợt thống khổ kêu rên thanh âm. Cuối cùng vẫn chết tại đám người này dưới đồ đao. Nhìn qua trước mắt một cái liên tiếp, một cái không ngừng ngã trên mặt đất Tần Vân Môn đệ tử, Bình Châu mục trong ánh mắt toát ra mấy phần âm tàn thần sắc. Khi mắt lặng lặng thưởng thức đây hết thảy, chính mình cũng ra sức như vậy, tự mình dẫn theo đại quân, chu sát Tần Vân Môn đệ tử, đem những người này diệt cái không còn một mảnh. Kể từ đó, mình cùng Tần Vân Môn âm thầm cấu kết hiểm nghi, cuối cùng là có thể tẩy xong, cũng có thể triệt để rũ sạch mình cùng Tần Vân Môn quan hệ trong đó. Không sai, Tần Vân Môn sở dĩ có thể tại Bình Châu như vậy diễu võ dương ai, chính là cùng Bình Châu mục âm thầm có chỗ cấu kết. Tần Vân Môn dù sao chính là một chỗ siêu nhiên thế lực, là Bình Châu bá chủ thế lực, cho dù là Bình Châu mục cũng không dám có chút trêu chọc. Không chỉ có như vậy, âm thầm cùng Vân Sơn ám thông xã giao, giữa hai người giao tình cũng rất nhiều. Thậm chí, vì tăng cường cùng Vân Sơn liên hệ, hắn đều là cùng Vân Sơn đề nghị qua, đem bảo bối của mình cháu gái gả cho Vân Sơn cháu trai, cả hai chung kết Tần Tấn chuyện tốt. Khả Bình Châu mục mặc dù cùng Vân Sơn có cực tốt giao tình, tại nhận được Tần thị bộ tộc truyền lệnh đằng sau, như cũng không chút do dự vứt bỏ Vân Sơn, vứt bỏ Tần Vân Môn, thậm chí tự mình xuất lĩnh lấy đại quân, đem Tần Vân Môn hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Thật tình không biết, hắn cũng sớm đã lên Tần thị bộ tộc tất sát bảng danh sách. Vô luận hắn làm chuyện như thế nào, vô luận hắn như thế nào ra sức diệt trừ Tần Vân Môn, chờ đợi hắn kết cục cũng sớm đã nhất định. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Tần An Lan không có bất kỳ cái gì quan hệ. Có quan hệ với Bình Châu sự tình, Tần An Lan cũng không có làm quá nhiều hiểu rõ. Chuẩn xác mà nói, Tần Vân Môn phải trang bị hủy diệt, những này người không liên hệ phải trang đã bị giết, Tần An Lan hoàn toàn không có chút quan tâm. Tần thị bộ tộc vận dụng rất nhiều lực lượng, muốn tiêu diệt những người này, hoàn toàn là vài phút sự tình. Tần An Lan cũng tin tưởng vô luận là Tần Vân Môn hay là Phong Đô thành Dương Nghiệt, cũng đừng nghĩ từ Tần thị bộ tộc trong tay đào thoát. Chờ đợi bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có sinh tử tộc diệt, bị Tần thị bộ tộc tiêu diệt sạch sẽ. Lúc trước đã bỏ mặc Phong Đô thành Dương Nghiệt, đào thoát mấy ngàn năm thời gian. Lần này Tần thị bộ tộc người xuất động 5 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, thậm chí còn bao quát vị kia nửa bước đại đế cường giả, cũng sớm đã có thể làm được tất sát nhất kích. Nếu như dưới loại tình huống này, còn bỏ mặc bọn hắn đào thoát, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Tần thị bộ tộc người quá vô năng. Tần An Lan đối với nhân vật chính cảm thấy hứng thú. Nếu nhân vật chính Trần Bình đã bị chính mình cho diện sát đi, đối với những cái kia râu ria con tôm nhỏ, tự nhiên là giao cho Tần thị bộ tộc người đi xử lý. Thời khắc này Tần An Lan đang cùng Liễu Bạch nói chuyện phiếm. Không thể không nói, Liễu Bạch có phế kiếm thể chất, nhìn như cũng không có tác dụng quá lớn, kỳ thực ảo diệu vô tận. Phế kiếm chi thể ẩn giấu đi rất nhiều kiếm đạo thần thông. Mỗi khi Liễu Bạch thực lực có chỗ tăng lên, cũng hoặc là hắn đối với kiếm đạo có cảm giác ngộ thời điểm, những cái kia bị phong ấn kiếm đạo thần thông liền sẽ nổi lên mặt nước, bị Liễu Bạch dò xét nhất thanh nhị sở. Mà khi Liễu Bạch đem những cái kia kiếm đạo thần thông triệt để cảm ngộ, cùng tự thân hòa làm một thể thời điểm, lại biết giải khóa mới kiếm đạo thần thông. Phản phất bị phong ấn kiếm đạo thần thông, vô cùng vô tận, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Chương 552, bảo tàng chi địa chương 552, bảo tàng chi địa có quan hệ với phế kiếm chi thể, tại rất nhiều thể chất đặc thù xếp hạng, nhưng thật ra là tương đối thấp. Bởi vì phế kiếm chi thể ít càng thêm ít, phóng nhãn gần mấy trăm ngàn năm. Đến nay xuất hiện phế kiếm chi thể người, cực kỳ thưa thớt. Lại cho dù có được phế kiếm chi thể, một khi không thể thượng ra lợi dụng phế kiếm chi thể. Đối với bọn hắn tới nói, chính là phế vật thể chất, không có bất kỳ cái gì một chút xíu tác dụng, thậm chí còn có thể liên lụy tu hành. Đương nhiên, nếu là có thể triệt để giải tỏa phế kiếm chi thể, thành tựu tương lai tất nhiên khó có thể tưởng tượng, khẳng định có thể thành tựu kiếm tiên chi tư, trở thành kiếm đạo khôi thủ. Mà có quan hệ với phế kiếm chi thể, như thế nào đản sinh? Tại Bắc Minh đại lục, cũng lưu truyền rất nhiều thuyết pháp. Có người nói chính là thượng giới kiếm thần, không cùng nhau tâm kiếm đạo của mình thần thông. Như vậy thất truyền, thông qua thủ đoạn đặc thù, đem chính mình rất nhiều kiếm đạo thần thông toàn bộ phong ấn, đưa lên tại Bắc Minh đại lục. Cũng có người nói, là những cái này có được cường đại kiếm đạo thần thông người, tại cảm ngộ thiên địa kiếm đạo thời điểm, cùng toàn bộ thiên địa phát sinh của mình, thậm chí hòa làm một thể. Những cái kia có quan hệ với kiếm đạo thần thông sự tình, cùng thiên địa ý chí sở cảm ứng. Cuối cùng tại thiên địa ý chí thôi động phía dưới, mới có thể hình thành thể chất đặc biệt. Cũng chính là Liễu Bạch hiện tại có phế kiếm chi thể. Chỉ là để Tần An Lan không nghĩ tới, mình cùng Liễu Bạch một phen nói chuyện với nhau, thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn. Liễu Bạch nắm giữ rất nhiều kiếm đạo thần thông ở trong, lại có một chút có quan hệ với trong tay mình tấm kia quyển gia cựu bên trong chỗ ghi lại đồ vật. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, ngược lại là vượt ra khỏi Tần An Lan ngoài ý liệu. Tần An Lan sở dĩ lưu tại nơi đây, cùng Thục Châu người của Liễu gia có quá nhiều liên lụy, là vì cái gì? Còn không phải bởi vì Thục Châu Liễu gia tại toàn bộ Thục Châu có được hơn 10 vạn năm lịch sử, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, Thục Châu Liễu gia vẫn tồn tại. Tuy nói ngay lúc đó Thục Châu Liễu gia thực lực cực kỳ nhỏ yếu, cho dù cho tới bây giờ, Tần An Lan cũng chưa từng đem nó đặt ở đáy mắt. Cũng mặc kệ nói thế nào, Thục Châu Liễu gia cũng coi là từ thời kỳ thượng cổ liền còn sống đến tận đây, cũng coi như được là Thục Châu địa đầu xà. Bọn hắn đối với Thục Châu một ngọn cây cỏ đều có hiểu rõ nhất định, nhất là có quan hệ với thời kỳ thượng cổ rất nhiều sự tình. Chỉ là Tần An Lan cũng không rõ ràng, thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia, Thục Châu Liễu gia phải chẳng có ghi chép. Dù sao chuyện này thời gian của quá khứ, thật sự là quá mức dài dằng dặc. Thêm nữa thời kỳ thượng cổ, Thục Châu Liễu gia thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Theo thời gian trôi qua, có chút ghi chép biến mất không thấy gì nữa, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Liền ngay cả Tần An Lan đều không có niềm tin tuyệt đối, có thể từ Thục Châu Liễu gia nơi này thu hoạch được tin tức. Lưu tại Thục Châu Liễu gia cũng chỉ là ôm thăm dò một phen thái độ thôi. Dù sao lấy Tần An Lan bây giờ năng lực muốn, ở chỗ này tìm kiếm thời kỳ thượng cổ sự tình, đích thật là có chút khó khăn. Nếu không có bất kỳ cái gì manh mối, còn không bằng thử một chút, từ Thục Châu Liễu gia nơi này đột phá, chỉ là làm Tần An Lan không có nghĩ tới là, lại có thể tại Liễu Bạch nơi này tìm tới một chút dấu vết để lại. Xem ra, lần này Thục Châu chi hành, cũng sớm đã để Tần An Lan có rất nhiều không tưởng tượng được thu hoạch. Không chỉ có gặp Trần Bình bị tia khí vận chi tử, để Tần An Lan thuận lợi giải quyết đối phương, cũng làm cho Tần An Lan kiếm lời đầy buồn đầy bát. Cũng bởi vì Trần Bình sự tình, dẫn đến ẩn tàng nhiều năm Phong Đô Thành Dư Nghiệt nổi lên mặt nước. Để Tần An Lan tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Phong Đô Thành Dư Nghiệt. Hiện tại ngược lại tốt, tùy tiện cùng Liễu Bạch giao lưu một phen, thế mà từ Liễu Bạch nơi này thu được kiếm không dễ manh mối, lấy Tần An Lan bây giờ vận khí, cũng hoàn toàn có thể được xưng được là thiên tuyển chi tử tồn tại. Tần An Lan xem chừng, vận khí của mình, sở dĩ nghịch thiên như vậy, cũng sẽ không là bởi vì Tần An Lan có được thiên tuyển chi tử tiềm lực, mà là bởi vì Tần An Lan diệt sát rất nhiều khí vận chi tử, cướp đoạt bọn hắn điểm khí vận. Hiện nay, Tần An Lan điểm khí vận so với bình thường khí vận chi tử mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Điểm khí vận nhìn như cũng không có bất kỳ tác dụng gì, kỳ thực hắn ảo diệu vô tận. Nhân vật phản diện điểm có thể thông qua làm nhân vật phản diện sự tình, cùng đối phó những cái kia khí vận chi tử, nữ chính thu hoạch được. Mà điểm khí vận chỉ có thể thông qua chu sát khí vận chi tử thu hoạch được. Nó lấy được điều kiện, so với nhân vật phản diện điểm mà nói, không biết muốn khó hơn bao nhiêu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, điểm khí vận đáng quý chỗ. Một khi có được rất nhiều điểm khí vận đằng sau, liền sẽ thu hoạch được thiên đạo khí vận giá trị, cũng có thể để Tần An Lan thiết lập sự tình đến, xuôi gió xuôi nước, gặp nạn hiện lên tường. Cái này không, điểm khí vận diệu dụng, tại lần này Thục Châu chi hành, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Như là đã tra được manh mối, Tần An Lan cũng không có bất kỳ chần chờ, lập tức điều động trong tay lực lượng, đi theo Liễu Bạch trong đầu manh mối, chạy tới một tòa to lớn phi hành tháo đài, ở trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua. Đứng tại Tần An Lan bên cạnh Liễu Bạch, ngay tại cầm Tần An Lan giao cho hắn tàng bảo đồ, cẩn thận nghiên cứu. Cặp kia đôi mi thanh tú không ngừng nhăn lại, rơi vào trầm tư ở trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Bạch trên khuôn mặt lúc này mới toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt, hướng phía Tần An Lan cười nhạt một tiếng nói: "Thế tử điện hạ, căn cứ tàng bảo đồ ghi chép, cùng trong đầu ta trí nhớ truyền thừa ghi chép, chỗ kia địa phương hẳn là tại nơi không xa giữa núi non. chỉ bất quá địa đồ ghi lại địa phương cũng không kỹ càng, tăng thêm trong đầu ta ký ức truyền thừa cũng không có minh xác ghi chép, bởi vậy ta cũng không biết tàng bảo chi địa đến tuột cùng ở vào cỡ nào vị trí, cũng chỉ có thể tạm thời phân biệt ra được một thứ đại khái vị trí. Liễu Bạch đang nhìn hướng Tần An Lan trong ánh mắt, từ đầu đến cuối đều toát ra mấy phần sóng nước lan tan. Tấm kia trên môi, càng là mang theo vài phần dáng tươi cười, trông mong nhìn qua Tần An Lan. Nghe nói lời ấy, Tần An Lan cười nhạt một tiếng, không quan trọng Liễu Bạch tiểu thư có thể giúp ta tìm tới vị trí đại khái, liền đã giúp ta một cái thiên đại bận điệu, chỉ cần có thể khóa chặt vị trí đại khái, ta liền có biện pháp đem nó tìm ra. Tần An Lan chỗ nào không rõ ràng, Thục Châu Liễu gia dự định. Sở dĩ đem Liễu Bạch vị này Thục Châu Liễu gia đại tiểu thư đẩy ra, đơn giản chính là muốn mượn Liễu Bạch làm Thục Châu Liễu gia cùng Tần An Lan ở giữa đầu mối then chốt, để cho Thục Châu Liễu gia hoàn toàn dựa vào Tần An Lan chiếc chiến thuyền này. Liễu Bạch dáng dấp đích thật là hoa nhường người hẹn, khí chất xuất chúng. Có thể mặc dù như vậy, Tần An Lan cũng hoàn toàn không có đem Liễu Bạch đặt ở đáy mắt. Tần An Lan bên cạnh không thiếu nữ nhân, thậm chí còn có rất nhiều nữ nhân. Đa Liễu Bạch một cái không nhiều, thiếu Liễu Bạch không thiếu một cái. Bản thân hắn cũng không phải háo sắc thành tính người, cho dù Liễu Bạch dáng dấp lại thế nào khuynh quốc khuynh thành, cũng vô pháp đả động Tần An Lan. Bất quá cũng bởi vì Liễu Bạch trong đầu có được một chút có quan hệ với tàng bảo đồ địa điểm manh mối, liền đánh gãy Tần An Lan lúc đầu suy nghĩ, cũng cải biến Tần An Lan cách nhìn. Chương 553, Liễu Bạch hiếu kỳ chương 553, Liễu Bạch hiếu kỳ Tần An Lan thân phận địa vị, thật sự là quá kinh khủng. Làm Tần thị bộ tộc thiếu chủ, nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, đặt ở toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chạm tay có thể bỏng tồn tại tại. Tăng thêm Tần An Lan kinh khủng thiên phú, rất nhiều bờ UFF toàn bộ đều chồng lên nhau. Xuất hiện tại Tần An Lan bên cạnh nữ nhân, cũng là cái thiên chi tiểu nữ. Không phải người mang thần thể, chính là người mang thể chất đặc thù tồn tại. Vô luận là thiên tư, dáng người, tướng mạo hay là khí chất, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Bây ở đó một số người trước mặt, Liễu Bạch thực lực như cũ có chút không đáng chú ý, căn bản chính là không chút nào thu hút tồn tại. Nếu như Tần An Lan không có cự tuyệt Thục Châu Liễu gia ý tứ, thậm chí còn đem Liễu Bạch đái ở bên cạnh, đối với Tần An Lan mà nói, nhìn như cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Kỳ thực không phải vậy. Nếu như thật tùy ý Liễu Bạch đợi tại Tần An Lan bên cạnh, liền sẽ cho còn lại thế gia đại tộc cùng những tông môn thế lực kia một cái tín hiệu, cho là Tần An Lan chính là đồ hào sắc. Chỉ sợ bọn họ liền sẽ không kịp chờ đợi, đem thế gia đại tộc đích nữ cùng tông môn thánh nữ toàn bộ đều đưa đến Tần An Lan bên cạnh. Xem chừng Tần An Lan bên cạnh thị nữ đều có thể đổi thành những thế gia kia đại tộc tiên kim đại tiểu thư cùng tông môn thánh nữ. Mặc dù đem những người kia mang đi ra ngoài, cũng có thể để Tần An Lan bài diện tăng gấp bội. Khả Tần An Lan đối với hư danh, căn bản liền không coi trọng, theo đuổi luôn luôn đều là thực tế lợi ích, đều sẽ bị những người kia cho làm cho phiền muộn không thôi. Bất quá khi Tần An Lan biết được, Liễu Bạch có phế kiếm chi thể, còn có được như vậy rất nhiều ẩn tàng tồn tại. Tần An Lan tại đối đãi Liễu Bạch vấn đề bên trên, cũng phát sinh lặng yên không tiếng động chuyển biến. Nhất là biết được, Liễu Bạch năng trợ giúp chính mình tìm kiếm được tàng bảo đồ vị trí cụ thể. Đối với Tần An Lan mà nói, có không thể thiếu tác dụng. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ làm cho Tần An Lan tạm thời đem Liễu Bạch đái ở bên cạnh. Bất kể nói thế nào, nữ nhân này đích thật là có nhất định có thể giá trị lợi dụng. Đang nghe Tần An Lan ngôn ngữ ở trong, đều mang mấy phần ôn nhu cùng quan tâm ý tứ, cũng làm cho Liễu Bạch theo bản năng cúi đầu xuống. Tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt, chẳng biết lúc nào đã bỏ lên hai đóa đỏ ửng, nhanh chóng cuốn tới. Trên thực tế, tại đối mặt Tần An Lan vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử thời điểm, Liễu Bạch nội tâm liền mang theo mấy phần lòng kính sợ, không dám có chút làm cản chỗ. Nhất là đang cùng Tần An Lan có nhất định sau khi trao đổi, mới khiến cho Liễu Bạch minh bạch. Trước mắt vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, cũng không phải một cái vô hại, không có bất kỳ nguy hiểm gì tồn tại. Đối phương tùy tiện một câu, liền có thể để Viêm Dương môn loại này thuộc châu nhất lưu tông môn triệt để hủy diệt. Để Viêm Dương môn mấy chục vạn đệ tử, chết oan chết uổng. Lúc trước càng là tùy tiện liền đem Trần Dương vị kia thiên chi tiêu tử, làm cho cùng đường mặt lộ. Mặc dù nàng cuối cùng cũng hiểu biết thân phận của đối phương, biết được đối phương chính là Phong Đô Thành Dương Nghiệt, nguyên bản là triều đình truy nã cho phạm. Cũng mặc kệ như thế nào, tại lúc trước Tần An Lan không có biết Trần Dương thân phận chân thật trước đó, như cũng nhằm vào Trần Dương. Cũng chính bởi vì Tần An Lan liên tục nhằm vào, mới có thể dẫn đến Trần Dương đã rơi vào mục tiêu công kích kết cục. Tần An Lan thủ đoạn, có thể nói nhân vật cực kỳ khủng bố. Lại thêm hắn có được cực kỳ to lớn lại kinh khủng thân phận. Người như vậy hoàn toàn chính là loại kia cao cao tại thượng, một lời không hợp liền có thể định người sinh tử đại nhân vật. Bởi vậy, ban đầu ở nhìn thấy Tần An Lan thời điểm, đều để Liễu Bạch có loại nhìn mà phát khiếp, không ai dám ngưỡng mộ cảm giác. Nhưng hôm nay, theo thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng Tần An Lan sớm chiều ở chung, cũng đối Tần An Lan có toàn diện hiểu rõ. Cái này nàng trong con mắt của hắn, sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt nam tử, cũng không giống mặt ngoài như vậy, chỉ biết là chém chém giết giết, hoàn toàn không hiểu phong tình người. Tần An Lan căn bản cũng không phải là Liễu Bạch ban đầu tưởng tượng loại kia, trở mặt vô tình, nói giết người liền người giết người. Tương phản căn cứ Liễu Bạch quan sát, Tần An Lan tính tình tương đối tốt, hoàn toàn không có những thế gia kia đại tộc tử đệ vốn có sốc nổi, cùng đủ loại ma bệnh. Không chỉ có đối xử mọi người hiền hòa, cho dù là đối mặt phổ thông hạ nhân, Tần An Lan cũng không có động một tí đánh chửi ý tứ. Trên gương mặt kia, từ đầu đến cuối đều toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Lại thêm Tần An Lan anh tuấn tiêu sái bên ngoài, phong lưu phóng khoáng tồn tại, cũng như là trích tiên bình thường khí chất. Rất nhiều bên ngoài nhân tố chung vào một chỗ, thật sự là để Liễu Bạch trong lòng, căn bản liền không cách nào sinh ra bất luận cái gì một chút xíu chán ghét. Nhìn qua trước mắt tấm kia đẹp trai bỏ đi ánh mắt, Liễu Bạch tâm lý cũng rơi vào trầm tư ở trong, cũng không biết vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, đến tột cùng là như thế nào người hắn có một loại cảm giác, Tần An Lan có được phức tạp nhân vật thiết lập. Liền ngay cả Liễu Bạch đều hoàn toàn không làm rõ được, phản phất chỉ cần cùng Tần An Lan cùng một chỗ thời gian dài, liền sẽ rơi vào vực sâu vô tận ở trong, từ đây không cách nào tự kiềm chế. Trong khoảng thời gian này đến nay, Liễu Bạch cùng Tần An Lan cũng từng có rất nhiều giao lưu. Nàng nguyên bản là một cái tu luyện của ma, vẫn luôn trầm mê đang tu luyện ở trong, khi biết Tần An Lan chính là Bắc Minh đại lục hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử, nhất là đang tu luyện trên con đường, có được đặc biệt kiến giải, cũng thường xuyên hướng Tần An Lan thỉnh giáo các loại pháp thuật thần thông vấn đề. Nàng càng muốn biết, chính mình vị thiên chi tiêu nữ này, cùng Tần An Lan vị kia thiên chi tiêu tử, hai người bọn họ ở giữa, đến tột cùng tồn tại như thế nào khác biệt. Nhưng mà trong khoảng thời gian này cùng Tần An Lan trao đổi đến mới phát hiện, chính mình cùng Tần An Lan ở giữa, căn bản liền không tồn tại bất kỳ giao lưu. Hoàn toàn chính là Tần An Lan thiên về một bên đang dạy chính mình. Tần An Lan nắm giữ rất nhiều pháp thuật thần thông, cùng đối với các loại pháp thuật thần thông đều có đặc biệt lý giải. Dạng này lý giải, để Liễu Bạch nghe chút, đều có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Chính mình cái kia một chút xíu kiến thức, tại Tần An Lan trước mặt, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá được nhắc tới. Tần An Lan bất quá chừng 20 tuổi đối với các loại pháp thuật thần thông, sự tình các loại đều có nhất định kiến giải. Mỗi lần nghe được Tần An Lan giảng thuật, liền để Liễu Bạch thu hoạch rất nhiều. Đây là Liễu Bạch một mình cảm ngộ, một mình tu luyện, hoàn toàn không thể lĩnh ngộ. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, Tần An Lan đến tuổi cùng là như thế nào người? Tuổi còn nhỏ, tại sao lại có như thế đông đảo cảm ngộ? Cho dù là một chút tu luyện mấy ngàn năm trên vạn năm láo quái vật, tại một ít pháp thuật thần thông cảm ngộ trên, chỉ sợ cũng không đủ Tần An Lan bậc nhất. Tần An Lan thật sự là quá nghịch thiên, Bắc Minh đại lục thiên chi kiêu tử, tên tuổi quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Liễu Bạch mặc dù có được phế kiếm chi thể, trong thân thể bị phong ấn lấy rất nhiều kiếm đạo thần thông. Trong đó còn có rất nhiều, chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục đã thất truyền đã lâu kiếm đạo thần thông. Tùy tiện một đạo thần thông đặt ở bên ngoài, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể mặc dù như vậy, tại Tần An Lan trước mặt, như cũng có chút không đáng chú ý. Chương 554, khói lửa nhân gian hơi thở. Chương 554, khói lửa nhân gian hơi thở. Liễu Bạch căn bản cũng không biết, Tần An Lan thể nội, thế nhưng là có được rất nhiều truyền thừa, trong đó còn bao gồm Hiên Viên đế tộc, vị kia kinh khủng nhất lão tổ, cả đời truyền thừa cùng chính mình lúc trước hủy diệt Lâm lão rất nhiều truyền thừa. Hai vị kia nhưng là chân chính cường giả, toàn bộ đều là thống trị Bắc Minh đại lục, một cái kỷ nguyên tồn tại. Bọn hắn chính là lúc đó Bắc Minh đại lục cường đại nhất thiên chi tiêu tử, có pháp thuật thần thông cùng đối pháp thuật thần thông lý giải, cũng sớm đã viễn siêu thường nhân. Tần An Lan dung hợp trí nhớ của bọn hắn, đem bọn hắn ký ức cùng thực lực bản thân hòa làm một thể, nắm giữ rất nhiều tri thức, hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Mà bởi vì Tần An Lan lúc trước hành động, dẫn đến Liêu Bạch đối với Tần An Lan như cũ tồn tại một chút cảnh giới, giữa hai người cũng có chút lạnh nhạt. Hắn cảm giác Tần An Lan chính là loại kia lanh huyết vô tình, một lời không hợp liền định người sinh tử người, có thể theo thời gian trôi qua, Tần An Lan trong khoảng thời gian này đều tại vì Liêu Bạch giảng giải các loại pháp thuật thần thông. Một phen tiếp xúc xuống tới, cũng làm cho giữa hai người những cái kia ngăn cách triệt để tan thành mây khói. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn kéo gần lại giữa hai người quan hệ. Đối với Tần An Lan mà nói, đây hết thảy căn bản liền dâu ria. Có thể chí ít tại Liễu Bạch trong mắt, nàng là có dạng này nhận biết. Tần An Lan nhưng không biết, Liễu Bạch nội tâm đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, hắn không có thuật đọc tâm, cũng lười đi thăm dò Liễu Bạch đăm chiêu suy nghĩ. Đối với Tần An Lan mà nói, dưới mắt muốn tìm nhất đến, chính là tàng bảo chi địa chỗ. Căn cứ Tần An Lan lấy được tàng bảo đồ, tàng bảo chi địa bên trong ẩn tàng chính là từ thần giới di truyền lại thần khí. Đông Hoàng Trung tàn ảnh. Tần An Lan có được Đông Hoàng Trung không chọn vẹn một bộ phận, tự nhiên biết Đông Hoàng Trung chỗ kinh khủng. Cái kia đạo thần khí phát tán đi ra uy lực, quả nhiên là khủng bố như vậy. Cho dù Đông Tần An Lan chỉ có được một bộ phận Đông Hoàng Trung, nó phát huy ra uy lực, so với những cái kia sát phạt trí bảo mà nói, mạnh đều không phải là một đinh nửa điểm. Nếu như để Tần An Lan lần nữa tìm tới Đông Hoàng Trung tàn ảnh, đem cả hai hợp hai là một, lực lượng chỉ sợ không thua thanh khí. Vân Lĩnh Sơn Mạch, nơi đây kéo dài ngàn vạn dặm, vô số tòa núi lớn trùng điệp chập trùng, liếc nhìn lại, căn bản liền trông không đến cuối cùng. Xem chừng tại vùng dãy núi này ở trong, đều có được mấy ngàn tòa núi cao. Bất quá chỗ này dãy núi, không hề giống những địa phương khác, hoàn toàn không có bị khai phát. Kỳ thực không phải vậy. Vân Lĩnh Sơn Mạch tuyệt đại bộ phận địa khu cũng sớm đã bị khai phát, thậm chí còn có không ít tông môn ở đây khai tông lập phái. Thêm nữa chung quanh có rất nhiều thành trấn, bởi vậy Vân Lĩnh Sơn Mạch ngược lại là phi thường náo nhiệt. Tần An Lan cũng không có trực tiếp đem tòa kia phi hành tháo đài cho mở ra Vân Lĩnh Sơn Mạch, mà là mang theo Liễu Bạch hành quân lặng lẽ đi tới phụ cận một cái trấn nhỏ ở trong. Thời khắc này Tần An Lan mang theo Liễu Bạch tại tiểu trấn ở trong xuyên thẳng qua đứng lên. Vô luận là Tần An Lan hay là Liễu Bạch đều là khí thế xuất chúng, hấp dẫn ánh mắt tồn tại. Hai người cứ như vậy đứng chung một chỗ. Người ở bên ngoài xem ra, hoàn toàn chính là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Cũng chính bởi vì Tần An Lan cùng Liễu Bạch, bực này khí chất đặc thù. Xuất hiện ở đây, luôn có thể để người chú ý đương nhiên. Cho dù Tần An Lan cùng Liễu Bạch hai người, hấp dẫn không ít ánh mắt, cũng không có cái nào không có mắt dám ở lúc này nhảy ra. Mạo phạm Tần An Lan hai người. Không nói Tần An Lan hai người, ăn mặc cực kỳ hoa lệ, vừa nhìn liền biết là xuất thân từ hiển hách thế lực. Thêm nữa Tần An Lan hai người sau lưng, còn đi theo không ít cường giả. Người bình thường nhìn mà phát khiếp. Nào dám đuôi mù, nhảy ra tìm Tần An Lan hai người phiền phức. Đây không phải là đang tìm cái chết, lại là đang tìm cái gì? Phàm là có bất kỳ một chút xíu kiến thức tu sĩ đều rõ ràng, người nào bọn hắn có thể trêu chọc, người nào bọn hắn không có khả năng trêu chọc. Tất cả mọi người là hiếp yếu sợ mạnh tồn tại, không có người nào muốn tùy tiện đi khiêu khích những cái kia thực lực cường hãn người. đi theo tại Tần An Lan bên cạnh Liễu Bạch, quét mắt chung quanh lui tới, nối liền không dứt tu sĩ, cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở Tần An Lan trên thân, cười nhạt một tiếng nói không ngờ tới, thế tử điện hạ cũng nguyện ý đi vào loại địa phương này, thưởng thức trong nhân thế khói lửa. Không sai. Liễu Bạch đích thật là không nghĩ tới, Tần An Lan thế mà lại có cử động như vậy. Không dựa vào chính mình nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, sở thị bộ tộc thiếu chủ thân phận, cường thế đăng tràng, ngược lại lựa chọn hành quân lặng lẽ, che giấu mình thân phận, lấy tu sĩ bình thường thân phận tới chỗ này. Tại Liễu Bạch xem ra, Tần An Lan xưng là nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, vô luận đi đến nơi nào, đều là trước hô sau, nắm giữ làm cho vô số người vì đó kính ngưỡng người. Người như vậy một khi xuất hành, đều là nên ngang, gióng trống thua chiêng tồn tại. Tuy nói là uy phong lẫm liệt, lại âm thầm kéo ra Tần An Lan cùng tất cả mọi người khoảng cách, phản phất Tần An Lan chính là cao cao tại thượng tiên thần, mà những cái này tu sĩ phổ thông, thậm chí bao gồm Liễu Bạch ở bên trong, chỉ là nằm sấp trên mặt đất sâu kiến thôi, thậm chí đều để Liễu Bạch có một loại cảm giác, hắn cùng Tần An Lan tiên kém đường, căn bản cũng không phải là người cùng một thế giới. Nhưng hôm nay, hai người ẩn giấu đi thân phận, liền như là tu sĩ phổ thông bình thường, xuyên thẳng qua ở trước mắt tiểu trấn này ở trong, để Tần An Lan trên thân nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian hơi thở, cũng làm cho Liễu Bạch cảm thấy có vẻ như mình cùng Tần An Lan cũng là ở vào cùng một danh sách tồn tại, cũng có thể khoảng cách Tần An Lan như vậy tiếp cận. Nghe được Liễu Bạch lời nói, Tần An Lan lại lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nếu như có khả năng lời nói, ta đối với những cái kia phô trương hoàn toàn liền không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không hy vọng ta đi tới chỗ nào đều là lòng trọng đón lấy, đem ta thổi phồng cao cao. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Tần An Lan quay đầu sang chỗ khác, quét mắt tình huống xung quanh. Trước mắt những này lui tới, nối liền không dứt tu sĩ, cùng ở trên đường không ngừng gào to buôn bán tài nguyên tu luyện bán hàng rong. Những người này tổ hợp lại với nhau, mới thành Tần An Lan trước mắt đạo nhân này ở giữa yên hòa khí tức. Tại Tần An Lan bực này cao cao tại thượng đại nhân vật trước mặt, có đôi khi dung nhập vào tu sĩ phổ thông ở trong, ngược lại có một phen đặc biệt tư vị, để Tần An Lan thể nghiệm được cảm giác không giống nhau. Cùng lúc đó, nội tâm cũng đang suy tư một việc, có quan hệ với thần khí Đông Hoàng Trung sự tình. Trước mắt dãy núi này, căn bản cũng không phải là chính mình tưởng tượng ở trong ít hai lui tới địa phương, ngược lại là người đến người đi, có được rất nhiều tu sĩ địa phương. Đồng thời chung quanh rất nhiều dãy núi đều thành những tông môn kia tu luyện thánh địa. Trừ trước mắt những thành trấn này bên ngoài, liền có đại lượng tông môn cùng thế gia đại tộc và ở Tần An Lan còn tại lo lắng lấy chuyện kế tiếp. Muốn cướp đoạt dấu ở nơi đây thần khí, nhất định phải đem nơi này lật cái út sấp, thậm chí muốn đem nơi đây dãy núi toàn bộ phá hủy. Chính mình hẳn là đem chung quanh những người kia di chuyển đi, hay là trực tiếp độc thủ triệt để phá hủy nơi này. Đây mới là Tần An Lan suy tính vấn đề. Chương 555, đánh bậy đánh bạn, tiểu nữ hài gây họa. Chương 555, đánh bậy đánh bạn, tiểu nữ hài gây họa. Mặc dù Tần An Lan trên cơ bản đã xác định món bảo bối kia hẳn là liền giấu ở dãy núi này phụ cận, nhưng trước mắt dãy núi kéo dài mấy chục vạn dặm chi địa, chung quanh có được mấy trăm tòa núi cao, cùng mấy chục tòa thành trấn, còn có rất nhiều tông môn thế lực ở chỗ này. Là đem những thành trấn này bên trong tu sĩ toàn bộ đều di chuyển đi, hay là dứt khoát đem dãy núi phụ cận tất cả tu sĩ toàn bộ đều chém tận giết tuyệt? Đây mới là Tần An Lan suy nghĩ vấn đề. Dựa theo Tần An Lan ý nghĩ, ổn thỏa nhất lại tối giản liền biện pháp chính là trực tiếp độc thủ, đem chung quanh tất cả tu sĩ toàn bộ đều diệt sát. Kể từ đó, Tần An Lan mới có thể ở chỗ này tầm bảo, cũng bảo đảm tầm bảo thời điểm sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như đem chung quanh tu sĩ toàn bộ đều di chuyển đi, không nói di chuyển những tu sĩ này cần tiêu hao không ít tinh lực cùng thời gian, nếu như có người không nguyện ý rời đi, cũng hoặc là phát sinh cái gì mặt khác ngoài ý muốn, cũng là phức tạp, lãng phí Tần An Lan thời gian cùng tinh lực. Ngay tại Tần An Lan lâm vào trầm tư đồng thời, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm hỗn loạn. Trong nháy mắt, gà bay chó chạy, dẫn đến hiện trường càng hỗn loạn không chịu nổi. Một thanh bình thường không có bất kỳ cái gì đặc sắc bảo kiếm, ngay tại không ngừng phi hành người. Cũng chính bởi vì thanh bảo kiếm này xuất hiện, dẫn đến hiện trường hỗn loạn tương mừng. Bất quá nhìn kỹ đến, thanh bảo kiếm này chẳng qua là một thanh qua quýt bình bình bảo kiếm, đặt ở Tần An Lan trước mặt, cùng phế liệu không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hiển nhiên thanh bảo kiếm này chủ nhân, thực lực cũng không phải là đặc biệt cường hãn. Liền ngay cả phổ thông thao túng bảo kiếm, đều có chút khó khăn mới có thể xuất hiện bực này hiếm thấy sự tình. Tần An Lan không có chút rung động nào, cũng không có đem bực này biến cố đột nhiên xuất hiện để vào mắt. Hắn thấy, hết thảy trước mắt bất quá là cái nháo kịch thôi. Dù cho là ngoài ý muốn, cũng không thể được xưng là ngoài ý muốn. Đúng vào lúc này, chung quanh lại đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Thanh kiếm lộn ngang lộn xộn, không ngừng bay tới bay lui bảo kiếm, lại đột nhiên gia tốc, hướng phía Tần An Lan cùng Liễu Bạch hai người vị trí bay tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đem Liễu Bạch dọa một cái nhảy. Tần An Lan như cũng không có chút rung động nào, gương mặt kia bên trên không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Lấy Tần An Lan bây giờ nhục thân thần thông, có thể so với chuẩn đế cấp khác tồn tại. Mặc dù không sử dụng bất kỳ pháp bảo, cùng pháp thuật thần thông, cũng không phải tu sĩ phổ thông có thể trọng thương. Có thể không chút khách khí nói, cho dù Tần An Lan đứng ở nơi đó, để những tu sĩ kia công kích, bọn hắn cũng không thể tổn thương được Tần An Lan mảy may. Mà thanh kia bình thường bảo kiếm, chỗ bạo phát đi ra uy lực, càng là không chịu nổi một kích. Tần An Lan tự nhiên không có đem nó đặt ở đáy mắt. Đúng vào lúc này, thanh kia xảy ra bất ngờ bay tới bảo kiếm, lại bị một nguồn lực lượng cho cưỡng ép khống chế lại, cũng làm cho bảo kiếm dừng lại trên không trung, cũng không tiếp tục tiến lên ý tứ. Cùng lúc đó, một tên mười mấy tuổi tiểu nữ hài một mặt bối rối, vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thấy có vẻ như bởi vì chính mình gây họa tiểu nữ hài tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt, không khỏi toát ra mặt mũi tràn đầy hốt hoảng thần sắc, cũng sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vì đó run rẩy. mà đi theo tiểu nữ hải đến đây thì là một vị lão giả tóc trắng xóa. Đừng nhìn lão giả tuổi đã cao, kỳ thực bất quá thần hoàng cảnh giới thôi. Tuổi như vậy mới đạt tới thần hoàng cảnh giới, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, lão giả thực lực thật sự là qua quýt bình bình. Loại thiên phú này, đơn giản chính là vô cùng thê thảm. Đừng nói cùng loại kia thiên chi kiêu tử đánh đồng, liền ngay cả tu sĩ phổ thông đều mạnh hơn hắn bên trên không ít. Khi nhìn đến Tần An Lan đồng thời, lão giả cũng minh bạch trước mắt vị công tử ca này khí độ phi phàm, không phú thì quý. Hiển nhiên là loại kia thế lực lớn đi ra công tử ca, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Lão giả thiên phú tu luyện mặc dù thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì xuất sắc đặc điểm, nhưng tốt xấu cũng tại Bắc Minh đại lục lăn lộn mấy trăm năm thời gian, vào Nam ra Bắc, được chứng kiến vô số người cùng thế lực. Cặp mắt kia, ngược lại là có nhất định nhãn lực hình. Hắn vội vội vàng vàng hướng phía Tần An Lan chắp tay, một mặt xin lỗi nói, tiểu đồ vô tri, đánh bậy đánh bạn, đắc tội vị công tử này, còn xin công tử rộng lòng tha thứ, tuyệt đối không nên cùng chúng ta đám tiểu nhân này vật chấp nhận. Nói, lão giả vô vô tiểu nữ hài bà bay, ra hiệu đối phương cho Tần An Lan chịu nhận lỗi. Tiểu nữ hài đã sớm bởi vì chính mình xông ra mầm hai bạn, lúc này bị dọa đến run lẩy bẩy, cả người trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. Há to miệng, có lòng muốn nói gì, cuối cùng một câu cũng không dám nói đi ra. Cặp kia tiểu xảo trong ánh mắt đều trải rộng nước mắt, phảng phất đều bị bực này đột nhiên xuất hiện tình huống dọa cho khóc. Nhìn thấy tiểu nữ hài khẩn trương như vậy bộ dáng, cũng đem lão giả giật mình kêu lên. Da mua thân thể cũng không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Mồ hôi lạnh trên trán càng lại như là hạt đậu nổ bình thường, không ngừng chảy xuống. Trong lòng cũng nhiều hơn một chút tuyệt vọng thân sắc. Vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, hắn đối với những thế gia công tử kia ca bản tính rõ như lòng bàn tay. Những người này trời sinh tính cao ngạo, tự nhận là xuất thân của mình chính là người khác khó mà vượt qua điểm cuối cùng, xem nhân mạng như là cỏ rác, căn bản liền không có đem phổ thông tính mệnh tu sĩ tính mệnh coi là chuyện to tát. Tại những công tử ca kia trong mắt, bọn hắn những này qua quýt bình bình tu sĩ, thậm chí như là sâu kiến bình thường, có thể bị bọn hắn thoải mái mà diệt sát. Ngay bình thường, chính mình không đi tìm phiền phức của bọn hắn, có lẽ đều có người tìm đến mình đám người phiền phức. Huống chi, chuyện này thật là hắn đồ đệ vô lễ, đắc tội trước mắt vị công tử ca này. Chỉ sợ hôm nay chuyện này không có dễ dàng như vậy giải quyết. Hơi không cẩn thận, liền ngay cả mình mạng giả đều muốn nằm tại chỗ này. Không chỉ có là lão giả mặt mũi tràn đầy khẩn trương, liền ngay cả bên cạnh Liễu Bạch, giờ phút này cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ, một mặt lo lắng. Chuyện này đối với Tần An Lan mà nói, căn bản liền sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí chỉ là một trận qua quýt bình bình, chẳng có gì ghê gớm náo kịch. Đây chẳng qua là nói nhỏ chuyện đi. Nếu như nói lớn chuyện ra, Tần An Lan thân là nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, lại có thể có người dám ở trước mặt hắn quấy rối, va chạm Tần An Lan vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử. Đây chính là trọng tội, thậm chí là tội chết. Tần An Lan giận dữ, sát chết trôi mấy triệu. Xui xẻo không chỉ có là trước mắt hai người, thậm chí chung quanh tất cả tu sĩ cũng sẽ lọt vào bà lây. Giống mấy cái này con em thế gia, cho dù ngày bình thường có lại nhiều hằng dưỡng, mặt ngoài một mảnh tường hòa, tựa hồ sẽ không ở việc nhỏ bên trên cùng ngươi làm quá nhiều tính toán. Nhưng mà nội tâm của bọn hắn đều là cực kỳ cao ngạo tồn tại. Bọn hắn không cho phép có bất kỳ người mạo phạm chính mình. Phàm là dám đắc tội người của bọn hắn, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhất là phổ thông bình dân bất tính, cùng những cái kia không có thân phận bối cảnh tán tu. Tại những con em thế gia kia trong mắt, cái gọi là tán tu không, qua là một chút cái không chút nào thu hút, có thể bị tùy thời tùy chỗ bóp chết sâu kiến. Chương 556, đại nhân có đại lượng. Chương 556, đại nhân có đại lượng. Tần An Lan xuất thân hiển hách, so với những thế gia công tử kia ca mà nói, cũng đã có chim mà không bằng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị mạo phạm, càng không cho phép mấy cái này sâu kiến đến mạo phạm chính mình. Liễu Bạch chính mình là sinh ra ở Thục Châu Liễu gia, loại này thế gia đại tộc, đặt ở toàn bộ Thục Châu cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Vì vậy đối với những thế gia công tử kia ca có đủ nhiều hiểu rõ, thậm chí nàng lúc trước đều nhìn thấy qua, đã từng có mấy cái không đáng chú ý tán tu, trong lúc vô ý mạo phạm những cái này công tử ca. Kết quả mấy vị kia công tử ca dưới sự phẫn nộ, trực tiếp xuất thủ, không chỉ có diệt sát tán tu, liền ngay cả chung quanh những tu sĩ kia cũng bị vạ lây, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đối với những công tử ca kia mà nói, đều là nhất là qua quýt bình bình biểu hiện thôi. Mà Tần An Lan là ai? Làm nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, Tần thị bộ tộc thiếu chủ. Tần An Lan thân phận, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều là tôn quý nhất tồn tại. Tần An Lan bản nhân lại là Bắc Minh đại lục thiên chi tiêu tử. Nó thân phận tôn quý chi trình độ, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều là không thể địch nổi tồn tại. Một khi Tần An Lan tức giận, xui xẻo không chỉ có riêng là trước mắt hai người cùng chung quanh tu sĩ, chỉ sợ phương viên mấy ngàn dặm chi địa, tất cả tu sĩ cùng tông môn đều sẽ lọt vào vạ lây. Giờ này khắc này, Liễu Bạch nội tâm so với trước mắt ra này bọn họ lo lắng, càng thêm tâm thần bất định bất an. Hắn không ít thấy qua những thế gia công tử kia ca, dưới cơn nóng giận, liền đại khai sát giới, càng là được chứng kiến Tần An Lan khủng bố thủ đoạn, có thể không khách khí chút nào nói, lúc trước Viêm Dương môn đều cũng không có quá nhiều đắc tội Tần An Lan. Chỉ là bởi vì Viêm Tiên đứng ra, vì Trần Bình nói mấy câu, có thể Tần An Lan dưới cơn nóng giận, thế mà đem Thục Châu đệ nhất tông môn, có được mấy chục vạn đệ tử Viêm Dương môn, cho triệt để hủy diệt mất. Đây chính là Thục Châu thế lực cường đại nhất, dù cho là Thục Châu Liễu gia tới đánh đồng đều kém một chút. Đường đường Thục Châu đệ nhất tông môn, tại Thục Châu xưng vương xưng bá mấy vạn năm thế lực. Đối phương sinh tử, bất quá là treo ở Tần An Lan một ý niệm. Tần An Lan cũng không có tức giận ý tứ, ngược lại mặt không thay đổi quét mắt trước mắt hai người. Mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy khẩn trương đồng thời, Tần An Lan lại đột nhiên xuất thủ. không phải công hướng hai người, ngược lại là đem vừa rồi thanh bảo kiếm kia cho nắm trong tay, xem xét cẩn thận đứng lên. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Tần An Lan không khỏi lắc đầu. Thanh bảo kiếm này thật sự là một thanh lơ lỏng, bình thường căn bản liền không có bất luận cái gì đặc sắc bảo kiếm. Lại trên bảo kiếm trải rộng rất nhiều vết tích, hiển nhiên dùng không ít thời gian. Xem chừng thanh bảo kiếm này nguyên bản chính là cương mới lao giả tất cả, sau đó đem thanh bảo kiếm này chuyển cho đồ đệ của hắn. Vật như vậy, dù là đặt ở Tần An Lan trước mặt, Tần An Lan đều chẳng muốn đi xử lý. Thiện tay quăng ra, trực tiếp đem bảo kiếm vứt trở về. Nhưng mà bảo kiếm tiếng xé gió lại khơi dậy một trận giật giật. Phản phất bởi vì Tần An Lan lôi đỉnh dưới sự tức giận, dự định trực tiếp đem trước mắt hai người chém giết. Nhưng mà sự thật lại không phải như là đám người sở liệu bình thường. Bảo kiếm trực tiếp bay đến bên cạnh cô bé, cuối cùng rơi vào trên hư không, cứ như vậy vây quanh tiểu nữ hài xoay tròn. Tuổi con nhỏ có khiêu chiến chi tâm, đây là tốt, bất quá lấy ngươi bây giờ cảnh giới, muốn làm đến khống chế phi kiếm, vẫn còn có chút khó khăn, ta khuyên ngươi hay là đem cảnh giới tăng lên, lại nghĩ biện pháp khống chế phi kiếm, nếu không lấy ngươi bây giờ cảnh giới, căn bản liền không cách nào làm được. Nói, Tần An Lan cũng không có bởi vì hai người sự tình, có bất kỳ tức giận, cũng không có ở đây ở lâu. Mang theo Liễu Bạch, quay người rời đi nơi này. Tựa hồ cũng không có bởi vì đôi thầy trò này đột nhiên xuất hiện, hỏng tính cách của mình, liền dự định đối với hai người động thủ, muốn hai người tính mệnh. Trơ mắt nhìn Tần An Lan bóng lưng rời đi, cũng làm cho lão giả triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vốn cho là đắc tội loại này thế gia công tử ca, chờ đợi bọn hắn sư đồ hai người sẽ là chết không có chỗ chôn. Không ngờ tới, vị công tử ca này tốt như vậy nói chuyện, sự tình cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giải quyết hết. Đợi cho Tần An Lan dần dần đi xa, lão giả mới hoàn toàn kịp phản ứng. Vội vội vàng vàng hướng phía Tần An Lan bóng lưng chắp tay, "Tiểu lão nhân đa tạ công tử hạ thủ lưu tình, hôm nay đại ân, tiểu lão nhân sư đồ hai người suốt đời khó quên." Tiểu nữ hài nắm trong tay phi kiếm, lại nhìn Tần An Lan bóng lưng. Cặp kia không dành thế sự trong đôi mắt, đều mang mấy phần đần độn. Nhưng mà trong đầu, lại đem Tần An Lan tấm này bóng lưng ghi nhớ trong lòng. Gắt gao ấn khắc tại não hải, ấn khắc tại đáy lòng của hắn. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tần An Lan một khắc này, tiểu nữ hài đập vào mắt rất nhiều, liền nghĩ đem tấm kia thân hình cho nhớ kỹ trong lòng. Đừng nói trước mắt đôi thầy trò này, đối với Tần An Lan cách làm, có chút không hiểu. Liền ngay cả đi theo Tần An Lan rời đi Liễu Bạch, như cũng ở vào ngây người ở trong. Nàng nguyên bản còn muốn lấy. Một khi Tần An Lan thật tức giận, chính mình bằng vào cùng Tần An Lan điểm ấy giao tình. Ra mặt cầu tình, bảo vệ đôi thầy trò này. Nhưng điều Liễu Bạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tần An Lan căn bản liền không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm tức giận vết tích. Đi theo tại Tần An Lan bên cạnh, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Tần An Lan ánh mắt bình thản, trong ánh mắt không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa, càng không có một đinh nửa điểm sắc cơ. Tựa hồ bực này qua quýt bình bình sự tình, đối với Tần An Lan mà nói, đã có thể làm được không có chút rung động nào, không làm ngoại giới mà thay đổi. Chuyện này nếu là đặt ở mặt khác thế gia công tử ca trên thân, cho dù không liên lụy vô tội, đôi sư đồ kia cũng triệt để chết chắc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ còn sống khả năng. Mà Tần An Lan cử động, ngược lại để Liễu Bạch sinh ra một chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Tần An Lan khoan hồng độ lượng, đại nhân có đại lượng, sẽ không đi so đo nhiều như vậy sao? Nếu là không có ở Tần An Lan bên cạnh đợi qua, nhìn thấy Tần An Lan cử động, Liễu Bạch có lẽ còn sẽ có dạng này nhận biết, có thể từ khi kiến thức đến Tần An Lan giận dữ, lớn như vậy Viêm Dương môn bị triệt để bị diệt đằng sau. Nàng mới không tin, Tần An Lan thật sẽ là một người lớn có đại lượng người tốt. Một lời không hợp liền tiêu diệt lớn như vậy Viêm Dương môn, đem Viêm Dương môn mấy chục vạn đệ tử toàn bộ chém tận giết tuyệt. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Tần An Lan chính là loại kia tâm ngoan thủ lạn, ra tay vô tình chủ. Hạ thủ lưu tình bốn chữ này, căn bản liền không cần đến Tần An Lan trên thân. Viêm Dương môn căn bản liền không có đắc tội qua Tần An Lan, nhiều lắm là cũng chỉ là bởi vì Viêm Tiên mở miệng có chỗ không ổn, để Tần An Lan sinh ra một chút bất mãn thôi. Có thể mặc dù như vậy, cũng không nên đem tất cả sai lầm đều do tại Viêm Dương môn trên thân. Vô luận là Viêm Dương môn hay là Viêm Dương môn bên trong mấy chục vạn đệ tử, bọn hắn toàn bộ đều là vô tội, đều là gặp vạ lây, thay người khác nhận qua thôi. Điểm này không chỉ có Liễu Bạch rõ ràng, liền ngay cả Tần An Lan cũng rõ ràng. Chương 557, hai nhân cách, Liễu Bạch si mê. Chương 557, hai nhân cách, Liễu Bạch si mê. Viêm Dương môn những đệ tử kia, nguyên bản đều là người vô tội, có thể dù cho là hơn 10 vạn cái nhân mạng, Tần An Lan hạ lệnh đem bọn hắn chém giết lúc, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, không có bất kỳ cái gì một chút xíu do dự. Lúc đó Tần An Lan biểu hiện, cũng làm cho Hiên Viên Tĩnh Thành đối với Tần An Lan kính sợ đan sen, từ trong lòng cảm thấy e ngại. Người như vậy thật sự là quá kinh khủng. Một lời không hợp liền diệt môn, quả thực là khủng bố như vậy. Có thể trong khoảng thời gian này đến nay, Hiên Viên Tĩnh Thành cùng Tần An Lan có quá nhiều lần tiếp xúc, hắn phát hiện Tần An Lan lãnh khốc vô tình mặt sau, cũng có được làm cho người ấm áp một mặt. Cũng tỉ như vừa rồi tại đối mặt cái kia hai cái không quyền không thế, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, cùng sâu kiến không sai biệt lắm tán tu. Tần An Lan cũng không có so đo chuyện của bọn hắn, ngược lại hạ thủ lưu tình, đem bọn hắn đem thả qua. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, trước mắt vị này nhất tự Tịnh Tiên Vương Thế Tử, tuy nói có khi động thủ không nể tình, ra tay vô tình, diệt cả nhà người ta, có thể có lúc lại có thể biểu hiện ra trạch tâm nhân hậu một mặt. Chí ít tại đối mặt những tán tu kia thời điểm, cũng không có bất kỳ kỳ thị đối phương. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Tần An Lan nhân vật thiết lập đều có vẻ hơi phức tạp, nhìn qua bên cạnh bóng lưng này, Hiên Viên Tinh Thành nhìn có chút ngu dại. Trong lúc nhất thời, cứ thế tại nguyên chỗ, tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt đều theo bản năng toát ra một chút ngu dại dáng tươi cười. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đối với Tần An Lan mà nói, hoàn toàn chính là qua quýt bình bình chuyện nhỏ. Đối với dạng này chuyện nhỏ, Tần An Lan căn bản liền không có để vào mắt. Sở dĩ buông tha đôi sư đồ kia, cũng không phải Hiên Viên Tĩnh Thành trong đầu suy nghĩ. Tần An Lan đối đai tán tu đối xử như nhau, sẽ không đi so đo như vậy một chút xíu việc nhỏ, mà là Tần An Lan đều chẳng muốn cùng đối phương so đo. Tại Tần An Lan trong mắt, vừa rồi đôi sư đồ kia so sâu kiến càng thêm sâu kiến. Một cái ngay cả sâu kiến cũng không bằng ra hỏa, bày ở Tần An Lan trước mặt, Tần An Lan thật sự là không có bất kỳ cái gì một chút xíu động thủ hứng thú. Còn nữa mà nói, Tần An Lan cũng có thể nhìn ra được, tình cảnh vừa nãy, bất quá là tiểu nữ hài thao túng phi kiếm sai lầm mới có thể xuất hiện. Đối phương cũng không phải là cố ý tại nhắm vào mình, càng không phải là đang mạo phạm chính mình. Vừa rồi một màn kia đùa giỡn, cũng không có để Tần An Lan có bất kỳ tổn thất, thậm chí đều không thể ảnh hưởng đến Tần An Lan tâm tình. Tần An Lan cũng không đáng, cùng hai cái sâu kiến, làm quá nhiều kiến thức. Tuy nói Tần An Lan đưa tay, liền có thể đem hai người diệt sát, lại hoàn toàn không cần như thế. Chỉ có những cái kia ảnh hưởng chính mình lợi ích, làm chính mình tâm tình khó chịu người. Tần An Lan khi ra tay, mới có thể lãnh khốc vô tình. Thậm chí diệt cả nhà người ta, không lưu lại bất luận cái gì một chút xíu tai họa. Cho dù những người kia là người vô tội, Tần An Lan cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Thậm chí những cái kia ảnh hưởng chính mình kế hoạch người, cho dù là bọn họ là người vô tội, thì tính sao? Tần An Lan độc thủ, sát chết trôi mấy triệu, cũng ở đây không tiếc. Liên như là chết tại Tần An Lan trong tay rất nhiều khí vận chi tử. Bọn hắn có ít người, sao lại không phải người vô tội, thậm chí, cùng Tần An Lan không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Nhưng ai để bọn hắn là khí vận chi tử, cùng Tần An Lan vị này thiên mệnh trùm phản diện ở vào đối địch trận doanh, đối đãi địch nhân, Tần An Lan lãnh huyết vô tình, không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Coi trọng chính là chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Về phần những cái kia không cách nào ảnh hưởng Tần An Lan tâm tình, nhỏ yếu không thể tại nhỏ yếu sâu kiến. Tần An Lan nội tâm còn sót lại hoài nhu, cũng không để ý bố thí bọn hắn một chút tấn nước, để bọn hắn đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao Bắc Minh đại lục có rất nhiều tu sĩ, Tần An Lan cũng không có khả năng đem tất cả thế lực toàn bộ đều diệt trừ sạch sẽ, cũng không có khả năng đại khai sát giới, đại quy mô đi tàn sát những người kia. Cũng nên ở trước mặt người ngoài, hiện ra chính mình khoan dung độ lượng số lượng một màn, để thế nhân vì chính mình ca công tụng đến, trở thành tán dương Tần An Lan công cụ. Cũng chính là Tần An Lan loại này hai mặt nhân cách, càng thêm hấp dẫn Hiên Viên Tĩnh Thành. Nàng cảm giác Tần An Lan tựa như là vực sâu vô tận bình thường, từng điểm hấp dẫn lấy chính mình, cũng đem chính mình mang vào vực sâu vô tận ở trong. Để hắn không nhịn được nghĩ đối với Tần An Lan, làm ra càng thêm cấp độ sâu hiểu rõ, nhịn không được chủ động tới gần Tần An Lan. Có lẽ Hiên Viên Tĩnh Thành căn bản liền không có phát giác được, từ khi biết Tần An Lan đằng sau, trong khoảng thời gian này hắn đều vô tâm tu hành. Dĩ vãng trong đầu, đầy đầu nghĩ đều là có quan hệ với tu luyện sự tình. Từ khi gặp được Tần An Lan đằng sau, Tần An Lan liền đã tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn, chiếm cứ lấy hắn toàn bộ não hải. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hiên Viên Tĩnh Thành tiến tới góc mặt, nhỏ giọng thầm thì một câu: "Thế tử điện hạ, truyền thừa của ta ở trong mặc dù có mảnh này địa hình ghi chép, bất quá theo thời gian trôi qua, đi qua mấy vạn năm thời gian, nơi đây địa hình địa vận cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta đem trong đầu có quan hệ với vùng dãy núi này bản đồ địa hình, toàn bộ đều vẽ ra đến, lại thêm thế tử điện hạ trong tay tàng bảo đồ, kết hợp trước mắt vùng dãy núi này địa đồ, có lẽ có thể làm cho chúng ta tìm ra một chút mánh khóe, tra tìm đến vị trí cụ thể." Nghe đến đó, Thần An Lan nhàn nhạt nhẹ gật đầu, khoe miệng ở giữa toát ra một chút dáng tươi cười, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp biểu hiện. "Đã như vậy, vậy liền cực nhọc vất vả ngươi một trận." Nghe được Tần An Lan cấp độ kia ôn hòa ngôn ngữ, Hiên Viên Tĩnh Thành tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt, lập tức toát ra mấy phần vui sướng dáng tươi cười, trong lòng càng là vì một trong vui. Hai đóa đỏ ửng chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động bò lên trên Hiên Viên Tĩnh Thành gương mặt. Một cú gọi là ngượng ngùng cảm xúc, nhanh chóng cuốn tới, quét sạch toàn thân. Trên thực tế chỉ cần tìm được vị trí đại khái, đối với Tần An Lan mà nói cũng đã đủ rồi. Nương tựa theo Tần thị bộ tộc lực lượng, cho dù là đem trước mắt cả tòa sơn mạch lật cái út sấp, Tần An Lan cũng có thể tìm tới bảo tàng vị trí cụ thể. Đương nhiên, nếu là có Hiên Viên Tĩnh Thành trợ giúp, có thể giúp Tần An Lan nhanh chóng tìm tới bảo tàng lối vào, cũng không cần đến Tần An Lan tiếp tục lãng phí nhân lực thời gian cùng tinh lực, cũng làm cho Tần An Lan nhanh gọn rất nhiều. Bởi vậy, đem chuyện nào giao cho In Ấn Ký tổ chức, Tần An Lan cũng gối cao không lo, không có gì đáng lo lắng. Ngay tại Tần An Lan dẫn theo Hiên Viên Tĩnh Thành đi tìm bảo tàng đồng thời, Bình Châu trận kia đại chiến kinh thiên động địa, bây giờ cũng rốt cục hạ màn. Vân Sơn cùng Võ Thiên Quân đã sớm chết không thể chết lại. Vân Sơn nguyên bản liền bị Võ Thiên Quân đánh lén, bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều, đã là hấp hối tồn tại. Bị tốt nhất hảo huynh đệ phản bội cũng lọt vào đánh lén, cũng làm cho Vân Sơn lòng như cho nguội, đã không có bất luận cái gì chiến đấu suy nghĩ. Tại đối mặt Tần thị bộ tộc cường giả tiến công thời điểm, Vân Sơn căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực chống đỡ, trước hết nhất hạ tuyến, trực tiếp nhận cơ hội. Vị này chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp, Tần Vân môn trưởng giáo chân nhân, uy trấn toàn bộ Bình Châu, thậm chí tại Bắc Minh đại lục đều có một chỗ cắm rủi tồn tại, bây giờ lấy phương thức như vậy, khuất nhục chịu chết. Kết quả thật có chút bị khuất, có chút để cho người ta thổ thức. Chương 558, bại, triệt để bại chương 558, bại, triệt để bại Võ Thiên Quân đang đánh lén Vân Sơn, đem chính mình tốt nhất hảo huynh đệ đánh thành trọng thương đằng sau mới phát hiện, nguyên lai mình trách lầm Vân Sơn. Vừa nghĩ tới hảo huynh đệ bởi vì chính mình sai lầm, bị đánh thành trọng thương hấp hối. Một cú gọi là tự trách, hãy nay cảm xúc, nhanh chóng cuốn tới, tràn ngập Võ Thiên Quân toàn thân. Tại dưới tình huống như vậy, cơ hồ đã đem Võ Thiên Quân đạo tâm triệt để đánh tan. Trong khoảng thời gian này đến nay, tin dữ liên tục. Đầu tiên là Âu Dương Chỉ Mộ cùng Trần Bình ba người bị giết, đã để Võ Thiên Quân bị trước nay chưa có đả kích. Âu Dương Chỉ Mộ cùng hắn thân như huynh đệ, hai người có mấy ngàn năm giao tình. Không phải thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ. Trần Bình càng là hắn một tay bồi dưỡng lên, Võ Thiên Quân cũng sớm đã đem Trần Bình xem như chính mình hậu sinh văn bối. Nhưng hôm nay, ba người bọn họ toàn bộ đều chết tại cường địch chi thủ. Võ Thiên Quân nội tâm bi thống, có thể nghĩ, bởi vì Âu Dương Chỉ Mộ cuối cùng truyền đến thư, để bọn hắn coi chừng Vân Sơn, cho là Vân Sơn chính là ngay trong bọn họ lớn nhất nội gián. Thêm nữa nội tâm rất nhiều hoài nghi, Võ Thiên Quân cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Vân Sơn trên thân. Không chút do dự xuất thủ, trực tiếp đem Vân Sơn đánh thành trọng thương, thậm chí kém chút đem đối phương cho đánh chết. Hiện nay mới biết được, nguyên lai hết thảy đều là chính mình oan uổng hảo huynh đệ, đồng thời trọng thương hảo huynh đệ. Biết được chân tướng đằng sau, như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, ép Võ Thiên Quân đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Rất nhiều biến cố toàn bộ liền cùng một chỗ, Võ Thiên Quân đạo tâm cũng triệt để sụp đổ. Lại nhìn trước mắt khí thế hùng hùng, dự định muốn tính mạng của bọn họ địch nhân. Võ Thiên Quân cũng là liều lên tính mệnh không cần, cùng Tần Thị bộ tộc cường giả huyết chiến đến cùng. Dưới sự phẫn nộ địch nhân, mới là nhất là hung ác, không muốn mạng địch nhân, mới là khó dây dưa nhất. Võ Thiên Quân cũng sớm đã đánh bạc tính mệnh, không cần chỉ công không tuân thủ, thẳng tiến không lùi. Đối với Tần Thị bộ tộc vô số cường giả, phát động vô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Không chỉ có như vậy, thậm chí điên cuồng tiêu đốt khí huyết của mình cùng thọ nguyên. Võ Thiên Quân phi thường minh bạch, bằng vào lực lượng của mình, đã phá vây vô vọng, sớm muộn đều sẽ chết tại những người này trong tay, bởi vậy xuất thủ đứng lên, có thể nói là âm tàn độc ác, có thể nói là liều lên tính mệnh không cần. Hắn cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều, giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái kiếm lời. Nếu là có thể mang đi một hai cái Tần Thị bộ tộc cương địch, hắn đi hướng trên Hoàng Tuyển lộ cũng sẽ không cô đơn, có thể Võ Thiên Quân lẻ loi một mình. Cho dù thiêu đốt khí huyết của mình, thì có ích lợi gì? Đứng ở trước mặt hắn, chính là bốn vị chuẩn đế cấp cường giả khác, cùng tầm 10 vị thánh chủ cấp bậc cường giả bố trí tốt Thiên La Địa Võng đại trận. Tầm 10 hào thánh chủ cấp bậc cường giả bố trí trận pháp, dù cho là chuẩn đế cấp cường giả khác, đều không có mảy may năng lực chống cự. Thì càng không cần phải nói, còn có bốn vị chuẩn đế cường giả tọa trấn. Mấy người liên hợp phía dưới, bố trí tốt Thiên La Địa Võng, đã đem Võ Thiên Quân triệt để phong tỏa ngăn cản. Võ Thiên Quân muốn làm đến cực hạn một đối một, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Kết cục sau cùng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Võ Thiên Quân đem khí huyết của mình toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, như cũng không cách nào tổn thương được Tần Thị bộ tộc cường giả mảy may. Mắt thấy giết địch vô vọng, ngay cả một địch nhân đều mang không đi, cũng làm cho Võ Thiên Quân càng thêm thất vọng. Không muốn chết tại Tần Thị bộ tộc những cường địch này trong tay, Võ Thiên Quân cuối cùng sát nhân thành nhân, tự sát thân vong, kết thúc chính mình tội ác cả đời. Võ Thiên Quân vừa chết, Nam Huyền Nguyệt bên này càng là một cây chẳng chống đúc nhà. Trên thực tế, Nam Huyền Nguyệt tại đối mặt Tần Hoàng Minh thế công, cũng có chút khó mà duy trì. Thì càng không cần phải nói, Tần Thị bộ tộc tại diệt đi Võ Thiên Quân đằng sau, bốn vị chuẩn đế cấp cường giả khác đều có thể giành tay, cùng nhau đối với Nam Huyền Nguyệt nổi lên, căn bản liền sẽ không cho Nam Huyền Nguyệt bất kỳ cơ hội nào. Theo Nam Huyền Nguyệt cùng Tần Hoàng Minh hai người chiến đấu thăng cấp, trung quanh mấy chục vạn dặm hư không, cũng sớm đã không chịu nổi hai người bàng bạc lực lượng, liên miên không ngừng hướng xuống đổ sụp. Tần Hoàng Minh ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Nam Huyền Nguyệt. Nam Huyền Nguyệt, ngày này sang năm liền là của ngươi tận thế, ngươi là tuyệt đối không có khả năng trốn được, còn có gì ngôn gì muốn bàn giao sao? Vị này Phong Đô Thành người xây dựng, lúc trước thành lập lớn như vậy Phong Đô Thành, cùng bọn hắn những thế gia đại tộc này đối kháng, cũng là Phong Đô Thành còn sót lại dư nghiệt. Giờ này khắc này, đã sớm dùng hết toàn thân cao thấp giọt cuối cùng khí huyết, chỉ là đang làm sau cùng trèo chống thôi. Không sai, Nam Huyền Nguyệt mặc dù là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả đỉnh cấp, bằng vào chính mình thực lực cường đại, dù cho là gặp được bán bộ đại đế cảnh giới cường giả, ý thức ở giữa cũng tuyệt đối sẽ không ở vào hạ phong. Nhưng cũng bèn bèn chỉ có thể cùng bán bộ đại đế cường giả đỉnh cấp tranh phong tương đối một lát thôi. Hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu nắm chắc, có thể chiến thắng bây giờ có được bán bộ đại đế cảnh giới Tần Hoàng Minh. Tần Hoàng Minh không chỉ là bán bộ đại đế cảnh giới cường giả, càng là Tần Thị bộ tộc chi mạch lão tổ, trong tay có được rất nhiều át chủ bài cùng sát cơ. Tu luyện chính là Tần Thị bộ tộc cao cấp nhất pháp thuật thần thông. Tại từng cái phương diện, so với phổ thông bán bộ đại đế cảnh giới cường giả mà nói, đều càng hơn một bậc. Tại cảnh giới, pháp thuật thần thông cùng pháp bảo đều toàn diện nghiền ép Nam Huyền Nguyệt tình huống dưới. Đánh bại Nam Huyền Nguyệt thậm chí chu sát Nam Huyền Nguyệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khu Nam Huyền Nguyệt trong miệng máu tươi không ngừng mà phun ra ngoài. Giờ này khắc này cũng sớm đã vết thương chồng chất. Vô số máu tươi từ trên người hắn điên cuồng chảy xuống, đã đem nguyên bản một bộ áo trắng kia nhuộm thành màu đỏ như máu. Vừa rồi cùng Tần Hoàng Minh một trận chiến, hắn cơ hồ đã dốc hết toàn lực, thiêu đốt khí huyết trên người. Không chỉ có trên người huyết dịch bị tiêu hao hầu như không còn, liền ngay cả pháp lực cũng dần dần khô héo đứng lên, cũng sớm đã đến dầu hết đèn tắt, khó mà duy trì tình trạng. Không chỉ có như vậy, liền trong tay thanh kia, làm bạn chính mình chiến đấu vạn năm bảo kiếm, cũng bị ngạnh sinh sinh chẻ thành hai đoạn. Thanh bảo kiếm kia cũng không phải một thanh bình thường bảo kiếm, chính là một thanh sát phạt chí bảo. Đồng thời bị Nam Huyền Nguyệt rèn luyện nhiều năm, nó bạo phát đi ra uy lực, cũng hoàn toàn không thua Ngụy Thánh khí. Có thể giết phạt chí bảo từ đầu đến cuối cũng chỉ là sát phạt chí bảo. Không thua Ngụy Thánh khí cũng không có nghĩa là món pháp bảo này có thể cùng Ngụy Thánh khí đánh đồng. Tần Hoàng Minh làm Tần Thị bộ tộc chi mạch trong tay lão tổ, thế nhưng là nắm giữ có một kiện Ngụy Thánh khí. Lúc này giao chiến, hắn mới hoàn toàn minh bạch mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hắn tại từng cái phương diện đều bị Tần Hoàng Minh nghiền ép. Dù là dốc hết toàn lực, muốn làm đến cực hạn một đối một, cũng chỉ là người xin nói một thôi. Nghĩ đến đây, để Nam Huyền Nguyệt trong lòng không khỏi toát ra mấy phần bi thương cảm xúc. Bại, trung quy là bại. Bại thương tích đầy mình, bại triệt để. bị bại không có bất kỳ cái gì quay lại khả năng. Nam Huyền Nguyệt cắn răng nghiêng đầu đi, nhìn qua nơi không xa, đã không thành nhân dạng hai bộ thi thể. Chương 559, Phong Đô Thành Dương Nguyệt bị toàn diệt. Chương 559, Phong Đô Thành Dương Nguyệt bị toàn diệt. Nam Huyền Nguyệt tự biết chính mình căn bản cũng không phải là Tần Hoàng Minh đối thủ, hôm nay đánh một trận xong, nhất định là hắn Nam Huyền Nguyệt táng thân này, mà nơi đây thì là hắn chiến thần chi địa. Cưỡng ép nghiêng đầu đi, liếc qua sau lưng, đập vào mi mắt chính là hai bộ thi thể, Võ Thiên Quân cùng Vân Sơn. Năm đó lão huynh đệ toàn bộ đều chết thảm, bây giờ cuối cùng hai người cũng chết tại trước mặt mình. Lúc trước phồn vinh thịnh vượng Phong Đô Thành, bây giờ cũng chỉ còn lại có Nam Huyền Nguyệt như thế một cái lao có đầu, còn lại hết thảy mọi người toàn bộ đều bị giết. Hắn căn bản liền không làm rõ ràng được, biến cố đột nhiên xuất hiện, đánh Nam Huyền Nguyệt một trở tay không kịp. Vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, còn sót lại lao huynh đệ đều đã chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, Nam Huyền Nguyệt nội tâm cũng sinh ra một chút hối hận. Bọn hắn những người này ở đây Tiểu Sơn thôn sinh sống mấy ngàn năm, đều không có bất cứ chuyện gì. Thằng đến Trần Bình bước ra Tiểu Sơn thôn, đi hướng Thục Châu. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên để Trần Bình ra ngoài, tiếp tục trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, nói không chừng còn có thể trường tồn một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay, trên thế giới căn bản liền không có thuốc hối hận có thể bán. Cho dù bây giờ muốn hối hận, vậy lúc này đã muộn. Nghĩ đến đây, Nam Huyền Nguyệt không khỏi ngẩng đầu lên, quét mắt Tần Hoàng Minh một chút, ngửa mặt lên trời thét dài: "Ta Nam Huyền Nguyệt cả đời, tự nhận là không có làm bất kỳ chuyện xấu, ngược lại muốn tụ lại những tán tu kia, cho tán tu một đầu sinh lộ, để những cái kia cùng khổ tu sĩ có một cái sống yên phận chỗ, để bọn hắn không còn bị khi phụ. Ta lúc đầu sở dĩ thành lập Phong Đô Thành, cũng chỉ là muốn cho mọi người thành lập một cái nhạc viên thôi. Ta Nam Huyền Nguyệt vô tội, ta Nam Huyền Nguyệt vì sao muốn hoạch tội với thiên? Vì sao như vậy? Vì sao như vậy a?" Nghe nói lời ấy, Tần Hoàng Minh trên khuôn mặt không khỏi toát ra một chút không che giấu chút nào trào phúng, thần sắc hừ lạnh một tiếng nói: "Mặc kệ ngươi có tội vô tội, ngươi đắc tội ta Tần thị bộ tộc, chính là ngươi lớn nhất sai lầm. Tại toàn bộ Bắc Minh đại lục, ta Tần thị bộ tộc chính là thương thiên, ngươi đắc tội ta Tần thị bộ tộc chính là hoạch tội với thiên." Thoại âm rơi xuống đồng thời, Tần Hoàng Minh cũng lười cùng Nam Huyền Nguyệt lãng phí quá nhiều thời gian, vận chuyển toàn bộ lực lượng của mình, nhanh chóng xuất thủ, chụp về phía Nam Huyền Nguyệt. Nam Huyền Nguyệt tại trước kia cùng Tần Hoàng Minh trong chiến đấu, liền đã tổn thất nặng nề, bản thân bị trọng thương, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực chống đỡ. Tại đối mặt Tần Hoàng Minh một kích toàn lực thời điểm, bị Tần Hoàng Minh dễ như trở bàn tay đánh giết. Từ đó đằng sau, Phong Đô Thành tất cả dương nghiệt bị chém giết hầu như không còn, lại để cho Tần thị bộ tộc thiếu một cái cất giấu địch nhân. Nam Huyền Nguyệt chết, vị này tại vài ngàn năm trước uy chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục, làm cho vô số thế gia đại tộc người vì đó khủng hoảng người, rốt cục lấy phương thức như vậy trực tiếp hạ chẳng. Phải biết, năm đó Nam Huyền Nguyệt tiền tư chắc tuyệt, tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đương nhiên, Nam Huyền Nguyệt lớn nhất tên tuổi cũng không phải là thực lực bản thân, mà là Nam Huyền Nguyệt thành lập Phong Đô Thành. Đó là một chỗ sở thu nhận có tán tu thế lực, là tán tu thiên đường. Cũng chính bởi vì Phong Đô Thành thành lập, vô số tán tu toàn bộ đều tụ tập tại Nam Huyền Nguyệt phía dưới, để Nam Huyền Nguyệt trong nháy mắt liền có được thế lực khổng lồ. Thế lực này đủ để uy hiếp tất cả thế gia đại tộc, làm cho không ít thế gia đại tộc cùng tông môn cũng vì đó sợ hãi. Nhưng hôm nay, cố lực lượng này rốt cục bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn qua trước mắt một chỗ thi thể cùng đầy đất phế tích, Tần Hoàng Minh không khỏi cười lên ha ha. Phàm là bất luận cái gì cùng ta Tần thị bộ tộc là địch người, đây chính là hạ tràng. Bây giờ cuối cùng là tiêu diệt những địch nhân này, ta Tần thị bộ tộc mất đi một cái đại địch. Hiên Viên Đế tộc triệt để xuống dốc, sớm muộn có một ngày sẽ bị ta Tần thị bộ tộc triệt để thay vào đó. Ta Tần thị bộ tộc thống lĩnh Bắc Minh đại lục trở thành Bắc Minh đại lục bá chủ thực sự thế lực, gắn liền với thời gian không xa. Không chỉ có Tần Hoàng Minh có ý nghĩ như vậy, xem chừng Tần thị bộ tộc hết thảy mọi người đều có dạng này cái nhìn, liền chờ đợi Tần thị bộ tộc triệt để chiếm đoạt Hiên Viên Đế tộc, trở thành Bắc Minh đại lục bá chủ thế lực, thậm chí Bắc Minh đại lục còn lại thế lực cũng phi thường rõ ràng. Tần thị bộ tộc nguyên bản là toàn bộ Bắc Minh đại lục thế lực cường đại nhất một trong, lúc đó cũng chỉ có Hiên Viên Đế tộc có thể chống lại, có thể theo Hiên Viên đại đế chiến tử. Hiên Viên Đế tộc tầm 10 vị chuẩn đế cường giả, toàn bộ chiến tử, Hiên Viên Đế tộc bị trước nay chưa có thương tích. Tuy nói Hiên Viên Đế tộc hay là trên danh nghĩa Bắc Minh đại lục kẻ thống trị, nhưng ai đều rõ ràng, Hiên Viên Đế tộc chỉ còn trên danh nghĩa, bị Tần thị bộ tộc tiêu diệt bất quá là vấn đề thời gian. Chính đến một khắc này, chỉ sợ toàn bộ Bắc Minh đại lục đều sẽ thay đổi triều đại, nên đón thời đại mới. Kinh thành. Lúc này kinh thành lại là một mảnh phồn vinh hưng thịnh, người đến người đi, nối liền không dứt. Tựa hồ cũng không có bị ngoại giới náo động quấy nhiều đến. Đủ loại giải trí trận, chỗ cũng là dạ dạ sinh ca. Đông đảo công tử ca thường xuyên xuất nhập những cái kia cỡ lớn chỗ ăn chơi, từ lâu ở bên trong sống mơ mơ màng màng, chơi quên cả trời đất. Nhất là theo thời gian trôi qua, bởi vì lúc trước Hiên Viên đại đế chiến tử, dẫn đến toàn bộ kinh thành lâm vào thần hồn nát thần tính khẩn trương cục diện, cũng triệt để tan thành mây khói. Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ. Toàn bộ Bắc Minh đại lục lại quay về thái bình, để những cái kia lo lắng hãi hùng tu sĩ cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt triệt để an định lại đằng sau, tự nhiên là duy trì lấy lúc đầu sinh hoạt. Nên ăn một chút, nên uống một chút, nên hưởng thụ thời điểm, nên thật tốt hưởng thụ. Nhất là tiền tuyến truyền về tin chiến thắng, để hết thảy mọi người tâm tình cũng không khỏi vì đó rung một cái, càng là lâm vào hoàn thiên hỉ địa gieo họ ở trong. Nguyên lai tại Tân Hoàng sau khi lên ngôi, không ít thế lực thừa cơ phản loạn ý đồ. Thừa dịp Tân Hoàng đăng cơ, triều cục bất ổn thời điểm, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Triều đình đối với dạng này cục diện, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Do triều đình tổ chức 800, 000 đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất phát tiến về trấn áp phản loạn. Triều đình đại quân thế như trẻ tre, bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, liền trấn áp mười mấy nơi phản loạn, đem những người phản loạn kia toàn bộ đánh giết, còn lại người phản loạn nhìn lộn xộn mà chạy. Thậm chí ngay tại hôm trước, tiền tuyến đại quân điều động sứ giả hồi triều báo tiệp, đem người phản loạn toàn bộ áp tại kinh thành. Hoàng đế bệ hạ lúc này hạ lệnh, tại cửa chợ bán thức ăn đem tất cả người phản loạn toàn bộ chém giết, lấy trấn nhiếp những cái kia còn lại lòng dạ khó lường người, cử động lần này cũng đại khoái nhân tâm, để cho người ta rốt cục cảm giác được triều đình có khí phách chỗ. Lúc trước cái kia có thể duy trì Bắc Minh đại lục an ổn cường thế triều đình, lại một lần cường thế trở về. Tuy nói dưới mắt còn có không ít vụ mặt lẻ tẻ phản loạn, cũng không bị hoàn toàn tiêu diệt. Có thể những cái kia phản loạn bị tiêu diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Những người này bất quá đang ngồi, sau cùng bùng bay dây chết. Tại đối mặt triều đình đại quân thời điểm, căn bản liền không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Chương 560, triều đình đại sự, hoàng đế bù nhìn chương 560, triều đình đại sự, hoàng đế bù nhìn toàn bộ Bắc Minh đại lục tất cả mọi người phi thường rõ ràng, theo Hiên Viên đế tộc suy yếu, bây giờ Thiên Viêm đế quốc hoàng đế bất quá là một cái hữu danh vô thực, cũng không có quá nhiều quyền lực hoàng đế bù nhìn thôi. Bất quá đối với tuyệt đại bộ phận không có bất kỳ cái gì dã tâm tu sĩ tới nói, vô luận ai làm hoàng đế, bọn hắn cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Vô luận là Hiên Viên đế tộc đương gia làm chủ, hay là Tần thị bộ tộc thay vào đó, chỉ cần không ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn, cũng đã đủ rồi. Thậm chí đối với tuyệt đại bộ phận thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực mà nói, bọn hắn cũng có được đồng dạng cái nhìn. Tần thị bộ tộc cũng được, Hiên Viên đế tộc cũng được. Chỉ cần bọn hắn có thể từ trong đó thu hoạch đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền sẽ duy trì ai. Chỉ có một ít chút ít kẻ dã tâm, muốn thừa dịp thiên hạ đại loạn lấy hạt rẻ trong lò lửa, thừa cơ chiếm được một chỗ cắm rủi, thậm chí còn có càng lớn dã tâm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nguyên bản gió nổi mây phun, phong vân biến hóa kinh thành, lúc này lại lộ ra dị thường bình tĩnh. Toàn bộ kinh thành thế cục bị nhanh chóng bình ổn xuống tới. Đám người cũng từ Hiên Viên đại đế chiến tử xa trường, tân đế đăng cơ rất nhiều đại sự kiện kinh thiên động địa bên trên, triệt để kịp phản ứng. Ai cũng minh bạch, thuộc về Hiên Viên đại đế thời đại cũng sớm đã đi qua. Bọn hắn hẳn là đem ánh mắt nhìn về phía nhìn đằng trước, nên đón thời đại mới, mới kỳ ngộ. Kinh thành thế cục sở dĩ như vậy bình ổn, toàn bộ đều muốn đổ cho vị kia hoàng đế bù nhìn. Tựa hồ minh bạch, chính mình chỉ là một bộ khôi lỗi hoàng đế. Mặc dù có lại nhiều không cam lòng, cũng không dám có bất kỳ động tác. Đối với Tần thị bộ tộc ban bố tất cả mệnh lệnh, hoàng đế bù nhìn đều là thành thành thật thật chấp hành, không dám có chút ý niệm phản kháng. Đối với vị này tiểu hoàng đế mà nói, hắn tác dụng duy nhất chính là đóng dấu. Tại tất cả mệnh lệnh bên trên, đáp lên chính mình ngọc tỷ. Thậm chí còn có người trong bóng tối một mình treo chọc đứng lên. Cho là vị này hoàng đế bù nhìn lớn nhất tâm, nguyện chính là đem trong tay ngọc tỷ giao cho Tần thị bộ tộc trong tay. Chỉ là Tần thị bộ tộc cần tân hoàng đế, tay cầm ngọc tỷ. Cần như thế một cái danh phận cùng đại nghĩa mới có thể để hắn nắm ngọc tỷ. Nếu không, vô luận là Tần thị bộ tộc hay là tân hoàng đế bản nhân, cũng sẽ không để vị tân hoàng đế này tiếp tục nắm ngọc tỷ. Điều này cũng làm cho không ít người bùi ngùi mai thôi, xem ra Hiên Viên đế tộc chiếm lấy toàn bộ Bắc Minh đại lục hơn 10 năm. Theo thời gian trôi qua, Hiên Viên đế tộc cũng sớm đã khí số đã hết. Toàn bộ thiên hạ thay đổi triều đại, ngay tại hôm nay. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, vô luận thay đổi triều đại, vô luận do ai đương ra làm chủ, đối với phổ thông bách tính, tu sĩ phổ thông thậm chí người tầng dưới chót mà nói, đối bọn hắn tới nói, căn bản liền sẽ không có bất kỳ một chút xíu ảnh hưởng. Đối với những cái kia bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết sống phóng túng phú gia công tử ca mà nói, cũng không có bất luận cái gì một đinh ảnh hưởng. Bọn hắn như cũ trải qua xa hoa dâm đãng sinh hoạt, xuất nhập tiểu lâu thanh lâu các loại chỗ ăn chơi, chơi quên cả trời đất. Dù sao mặc kệ ai quản lý làm chủ, chỉ cần không trở ngại bọn hắn giải trí, cái này đầy đủ. Nhưng đối với triều đình rất nhiều quan viên mà nói, lúc này cũng nên đến bọn hắn xếp hàng thời điểm. Trên thực tế, triều đình nguyên bản liền có gần 1/3 quan viên đã sớm âm thầm đầu phục Tần thị bộ tộc. Thậm chí còn có không ít quan viên cùng Tần thị bộ tộc có tơ nhện vạn sợi liên hệ. Còn lại quan viên cũng minh bạch, thay đổi triều đại tiến đến thời gian đã không xa. Lúc này chỉ có làm ra chính xác lựa chọn, mới có thể ở sau đó náo động ở trong, bảo toàn chính mình, thậm chí tiến thêm một bước. Toàn bộ triều đình quần quận sóng ngầm, không chút nào không ảnh hưởng kinh thành phồn vinh hưng thịnh. Hoàng cung ở trong, trên triều đình, Hiên Viên Tĩnh Thành cứ như vậy cao cao ngồi ngay ngắn, thuộc về hắn đế vương trên bảo tọa. Khiếp mắt có chút nhàm chán nghe, phía dưới văn võ bá quan tự thuật. Lần này triều hội thương lượng, chính là có quan hệ với Thiên Viêm đế quốc tiếp xuống mấy món đại sự. Việc quan hệ rất nhiều thế lực, cùng lợi ích. Mấy cái này lợi ích bao quát thế gia đại tộc lợi ích, hàn môn tử đệ lợi ích, cùng rất nhiều tông môn thế lực lợi ích, cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Mấy cái này văn võ đại thần, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực, vì chính mình tranh thủ đủ nhiều lợi ích. Hiện trường tất cả mọi người đều tham dự vào trận này tranh đoạt lợi ích chiến ở trong. Bởi vì chuyện này, cùng tất cả mọi người có quan hệ, chỉ có cùng một người không quan hệ. Người này không phải người khác, chính là ngồi ngay ngắn ở hoàng đế trên bảo tọa Hiên Viên Tĩnh Thành. Thân là Thiên Viêm đế quốc hoàng đế, Thiên Viêm đế quốc trên danh nghĩa kẻ thống trị. Như vậy lợi ích chuyện trọng đại, cùng hiện trường tất cả mọi người đều có quan hệ. Duy chỉ có cùng hắn Hiên Viên Tĩnh Thành, không có bất kỳ cái gì một chút xíu quan hệ. Chuyện này nói ra, có phải là một cái lớn nhất trầm trọng. Khởi bẩm bệ hạ, ta triều đình đại quân liền chiến liền thắng, đã tiêu diệt 13 nơi phản loạn, đã bây giờ cũng chỉ còn lại có Tây Bắc biên rủ xuống Liệt Châu, chỉ ở triệt để bình định Liệt Châu đằng sau, Tây Bắc biên rủ xuống 13 châu, liền sẽ bị triệt để bình định, đến lúc đó đem không có bất luận kẻ nào nhảy ra phản đối triều đình, cũng có thể để những kẻ phản loạn kia tinh tường nhìn thấy, phản loạn triều đình là muốn trả giá thật lớn, cái giá bằng cả mạng sống. Nghe nói lời ấy, còn lại văn võ đại thần cũng tranh thủ thời gian đứng ra, hướng phía Hiên Viên Tĩnh Thành chắp tay, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Sau trận chiến này trọng chỉnh triều ta Đường uy nghiêm, vô số hạng giá áo túi cơm sẽ nghe tin đã sợ mất mật, không dám có bất kỳ động tĩnh. Chúng ta chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Nghe được một đám văn võ đại thần ngôn luận, Hiên Viên Tĩnh Thành trên khuôn mặt cưỡng ép gạt ra một chút dáng tươi cười, quét mắt hiện trường đám người gật đầu nói lần này có thể trọng trấn triều cương, tiêu diệt phản loạn, toàn bộ đều là chư vị văn võ đại thần công lao, chấm ở chỗ này, đi đầu cảm ơn chư vị đại nhân. Chúng ta thân là thần tử, có thể vì bệ hạ cống hiến sức lực, vì triều đình cống hiến sức lực chính là vinh hạnh của ta, nào dám làm bệ hạ đại tạng. Chúng đại thần từng cái khiêm tốn hữu lễ, căn bản cũng không dám tại Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế bệ hạ này trước mặt có chút làm cản chỗ. Nhất là đang nghe hoàng đế bệ hạ cảm tạ đằng sau, càng là từng cái chối từ. Biểu thị cái này toàn bộ đều là hoàng đế bệ hạ chỉ huy có công, bọn hắn những kẻ làm thần tử này đơn giản chính là chân chạy xử lý một chút việc vặt vãnh thôi. Toàn bộ triều đình bầu không khí, một mảnh vui vẻ hòa thuận, quân thần ở chung hòa thuận. Nhưng mà làm hoàng đế Hiên Viên Tĩnh Thành, mặt ngoài mặc dù gạt ra một chút nụ cười khó coi, nội tâm lại cũng sớm đã không gì sánh được bi thống, không gì sánh được thê lương. Nói cái gì triều đình đại quân liền chiến liền thắng, đánh phản quân khổ không thể tả, sắp triệt để bình định phản loạn, toàn bộ triều đình đều vui vẻ phồn vinh, một mảnh mỹ hảo. Bọn hắn lại không nhìn đây hết thảy điều kiện trước tiên, đến tột cùng là xây dựng ở như thế nào tình huống dưới, là xây dựng ở bọn hắn Hiên Viên đế tộc tướng sĩ, dùng máu tươi của bọn hắn, vì triều đình dọn sạch chướng ngại phía dưới. Chạy không phải những người này máu, mà là Hiên Viên đế tộc tướng sĩ máu tươi. Chương 561, tiếp tục phong thưởng chương 561, tiếp tục phong thưởng Hiên Viên Tĩnh Thành mặc dù chỉ là một bộ khôi lỗi hoàng đế, nhưng đối với dưới mắt thế cục lại nhất thanh nhị sở. Triều đình đại quân thật là đánh bại những kẻ phản loạn kia, đem bọn hắn đánh cho khổ không thể tả. Có thể mỗi một cuộc chiến đấu đều là dùng Hiên Viên đế tộc tướng sĩ máu tươi đi san bằng. Mỗi một cuộc chiến đấu xuống tới, Hiên Viên đế tộc tướng sĩ tổn thất đều là không gì sánh được thảm trọng. Vài chục lần đại chiến đánh xuống, Hiên Viên đế tộc không biết tổn thất bao nhiêu tinh nhuệ tướng sĩ, thậm chí còn bao quát những cái kia thực lực cao siêu tu sĩ. Mỗi một lần tin chiến thắng phía sau đều là dùng máu tươi cho nhuộm thành mà nhiễm lên máu tươi không phải người khác, chính là Hiên Viên đế tộc vô số cường giả. Hiên Viên Tĩnh Thành càng rõ ràng hơn, Tần thị bộ tộc người đây là muốn mượn Hiên Viên đế tộc cường giả, vì bọn họ bình định hết thảy chướng ngại. Để Hiên Viên đế tộc tướng sĩ chạy khô mỗi một giọt máu, chạy xuống mỗi một giọt mồ hôi. Mà Hiên Viên Tĩnh Thành mặc dù rõ ràng đây hết thảy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Hiên Viên đế tộc tướng sĩ, cái này đến cái khác đổ vào tiền tuyến. Mà hắn không chỉ có bất lực, thậm chí còn có thể tại muốn ở sau lưng trợ giúp, trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Hiên Viên Tĩnh Thành nội tâm đều đang chảy máu, tim như bị dao cắt. Phản phất có người dùng dao, tại cắt chính mình viên kia không chịu đục nổi trái tim nhỏ. Cắt tới hắn thương tích đầy mình, thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn minh bạch đây hết thảy, lại có thể như thế nào? Bởi vì điều động triều đình đại quân, đi tiêu diệt những cái kia phản loạn, nguyên bản là Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế bệ hạ này tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Mặc dù Hiên Viên đế tộc rất nhiều tướng sĩ không cam tâm trở thành Tần thị bộ tộc khối lỗi, không cam tâm bị Tần thị bộ tộc người lợi dụng, thì tính sao? Lúc này căn bản cũng không phải là cùng Tần thị bộ tộc lúc trở mặt. Vì Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế này suy nghĩ, cũng vì Hiên Viên đế tộc tương lai suy nghĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Mặc dù dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng ở đây không tiếp. Hiên Viên đế tộc tướng sĩ cũng không phải không có phản kháng qua, cũng như vậy bất ức đi chết, còn không bằng trực tiếp cùng Tần thị bộ tộc máu người chiến đến cùng. Dù là đường đường chân chính chiến sĩ, cũng tốt hơn trở thành Tần thị bộ tộc trong tay giết người lao. Nhưng bọn hắn lại cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Hiên Viên Tĩnh Thành vị này trên danh nghĩa hoàng đế bệ hạ đều không có lên tiếng, bọn hắn sao lại dám trực tiếp đối với Tần thị bộ tộc người động thủ? Không nói vô cớ xuất binh, một khi bọn hắn thật sự có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, sẽ còn bị đánh lên phản đồ nhãn hiệu. Thậm chí tại Tần thị bộ tộc bức bách phía dưới, còn muốn cho Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế bệ hạ này tự mình hạ lệnh tru sát bọn hắn. Hiên Viên Tĩnh Thành mặc dù là hoàng đế, đồng thời hành động cũng không nhận được bất kỳ hạn chế. Nhìn như là nắm giữ tất cả quyền lực, kỳ thực là một cái hữu danh vô thực, không có bất kỳ cái gì một chút xíu quyền lực hoàng đế bù nhìn thôi. Hắn bất quá là Tần thị bộ tộc trong tay khôi lỗi, là Tần thị bộ tộc lấy ra bình định thiên hạ một quân cờ thôi. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Tĩnh Thành trong lòng càng nhiều chua xót khổ tay, toàn bộ đều hiện ra đến. Hắn yên lặng quét mắt hiện trường một đám văn võ đại thần. Những người này trên mặt, từ đầu đến cuối đều toát ra mặt mũi tràn đầy cung kính thần sắc. Căn bản cũng không dám tại Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế bệ hạ này trước mặt có bất kỳ làm cản chỗ. Có thể Hiên Viên Tĩnh Thành tâm lý lại tựa như gương sáng. Những người này mặt ngoài cung cung kính kính, ngoài mặt vẫn là hắn Hiên Viên Tĩnh Thành thần tử, kỳ thực không có bất kỳ người nào đem Hiên Viên Tĩnh Thành đặt ở đáy mắt. Bọn hắn cũng hiểu biết, Hiên Viên Tĩnh Thành bất quá là cái khôi lỗi thôi, chỉ cần làm một chút trên mặt nổi công phu cũng đã đủ rồi. Nếu như Hiên Viên Tĩnh Thành thật sự có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, mấy cái này nhìn như giúp đỡ chính mình thần tử, sợ rằng sẽ cái thứ nhất nhảy ra phản đối chính mình. Thậm chí, chỉ cần Hiên Viên Tĩnh Thành làm ra bất luận cái gì làm cho Tần thị bộ tộc không hài lòng địa phương, đều sẽ lọt vào Tần thị bộ tộc nhằm vào. Liền ngay cả toàn bộ hoàng cung ở trong, đều trải rộng Tần thị bộ tộc nhãn tuyến. Căn bản liền không có bất kỳ lực lượng nào là Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế bệ hạ này có thể điều động. Hiên Viên đế tộc các vị tổ tiên hao hết thiên tân bạc khổ, dốc hết tâm huyết, tiêu diệt rất nhiều địch nhân, mới đặt xuống bây giờ Thiên Viêm đế quốc. Các vị tổ tiên hao tốn mấy trăm ngàn năm tâm tư, đem Thiên Viêm đế quốc tôi luyện cường đại như thế, chẳng lẽ truyền đến Hiên Viên Tĩnh Thành thế hệ này, thật muốn bị Tần thị bộ tộc thay vào đó, bị Tần thị bộ tộc triệt để hái được đào tử sao? Không cam tâm, Hiên Viên Tĩnh Thành nội tâm toát ra cực độ không cam tâm. Hắn hận không thể hiện tại liền cùng Tần Thị bộ tộc máu người chiến đến cùng. Thân là Hiên Viên Đế tộc đích hệ huyết mạch, cho dù đường đường chính chính chiến tử, Hiên Viên Tinh Thành cũng không nguyện ý tham sống sợ chết sống chui nhủi ở thế gian. Sau khi hắn sinh ra ý nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu không khỏi hiện ra đạo kia, làm hắn nhìn mà phát khiếp, không dám có bất kỳ động tác thân ảnh. Đạo thân ảnh này xuất hiện tại Hiên Viên Tinh Thành trong đầu, lại để cho Hiên Viên Tinh Thành thật vất vả nổi lên dũng khí, lần nữa triệt để xua tan. Không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt ở giữa lần nữa toát ra một chút thần sắc sợ hãi. Nghe được phía dưới lại thương lượng rất nhiều sự tình, nhưng mà Hiên Viên Tinh Thành vị hoàng đế bệ hạ này lại là một chữ cũng nghe không lọt, hắn cũng không rõ ràng chính mình cái này hoàng đế bù nhìn bệ hạ đến tột cùng có thể làm bao lâu. Hoặc là nói từ hắn lên làm hoàng đế bảo tọa giờ khắc này bắt đầu, Hiên Viên Tinh Thành liền minh bạch ngày đó sớm muộn đều sẽ đến, chỉ là không biết có một ngày đến sớm ngày hay là chậm một ngày, hết thảy đều là chỗ không biết. Nhưng vô luận như thế nào, Hiên Viên Tinh Thành nội tâm khủng hoảng cùng e ngại cũng là khó mà nói nên lời, vẫn luôn nương theo trong lòng của hắn. Cho dù ngồi tại cao cao tại thượng đế vương trên bảo tọa, Hiên Viên Tinh Thành cũng chỉ là một cái con rối giật dây thôi. Hắn là cao cao tại thượng hoàng đế, có được vô thượng quyền lực, cái kia hết thảy toàn bộ đều là hư vô. Hiên Viên Tinh Thành cũng rõ ràng chính mình vị hoàng đế này là không đảm đương nổi bao lâu, sớm muộn có một ngày đều muốn thối vị nhậm chức. Tân thị bộ tộc người cuối cùng vẫn là sẽ đem chính mình thay vào đó. Quả nhiên trên triều hội lại có người đưa ra đương kim nhất tự Tịnh Kiên Vương hiệp trợ hoàng đế bệ hạ ổn định triều cương, có công lớn tại triều đình, có công lớn tại xã tắc, hoàng đế hẳn là tiếp tục phong thưởng. Nghe được lời nói này, Hiên Viên Tinh Thành đều cười. Lúc trước, Hiên Viên Đế tộc tiên tổ tại sáng lập Thiên Viêm Đế quốc thời điểm, đã từng minh ước, không phải Hiên Viên Đế tộc, mà vương giả thiên hạ chung chu diệt. Nhưng hôm nay, Hiên Viên đại đế chết tử, Hiên Viên Tinh Thành khôi lỗi hoàng đế này, tại hoàn toàn bất đắc dĩ tình huống dưới, mới phong tần chấn chức làm một chữ Tịnh Kiên Vương. Nhất tự Tịnh Kiên Vương đã có thể cùng hoàng đế một chữ sánh vai, có được lớn lao quyền lực. Còn muốn để cho mình tiếp tục phân phong, còn muốn để hắn như thế nào phong thưởng đối phương? Chẳng lẽ lại, thật muốn Hiên Viên Tinh Thành trực tiếp nhường ra vị hoàng đế này bảo tọa sao? Cú may đông đảo văn võ đại thần tạm thời còn không có ý nghĩ này, cũng hoặc là nói là Tần thị bộ tộc người còn không có ý nghĩ này, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục phong thưởng tần chân trước, thưởng thụ thiên tử nghi trượng các loại hạng đặc quyền. Chương 562, sẽ không bỏ qua bọn hắn mẹ con hai người. Chương 562, sẽ không bỏ qua bọn hắn mẹ con hai người. Hiên Viên Tinh Thành chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào từ trên triều đình đi xuống, cả người như là con rối giật dây, ngơ ngơ ngác ngác trở về trong cung điện. Lần này triều hội lần nữa xác lập tần chính tiên thân phận địa vị, chứ nhất tự Tịnh Kiên Vương bên ngoài lại ban thưởng các loại đặc quyền, thưởng thụ lấy thiên tử nghi trượng. Có thể không khách khí chút nào nói, hiện tại tần chấn tiên cũng chỉ thiếu kém một cái hoàng đế bệ hạ tên tuổi, còn lại hết thảy tất cả cùng hoàng đế không có bất kỳ cái gì hai loại. Tin tức này cũng như nước chảy, lan truyền nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Còn không đợi Hiên Viên Tĩnh Thành trở về trong cung điện, toàn bộ hoàng cung liền đã tại lưu truyền mấy cái này tin tức. Dù cho là những cái kia phổ thông cung nữ thái giám cũng đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người càng rõ ràng hơn, thay đổi triều đại ngay tại trước mặt. Hiên Viên Tĩnh Thành vị này hoàng đế bù nhìn đã làm tới đầu, chẳng biết lúc nào liền sẽ bị triệt để đuổi xuống đài đi. Có thể mặc dù như vậy, trong cung cung nữ thái giám tại đối mặt Hiên Viên Tinh Thành vị này hoàng đế bù nhìn bệ hạ thời điểm, không chỉ có không dám lười biếng chút nào, ngược lại là một mặt tất cung tất kính. Dù là Hiên Viên Tinh Thành chỉ là một cái hữu danh vô thực, không có bất kỳ cái gì một chút xíu quyền lực khôi lỗi, đối phương cũng là Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế, cũng là tồn tại cao cao tại thượng, căn bản liền sẽ không xuất hiện tiểu thuyết ở trong loại kia, chỉ là một vị cung nữ thái giám cũng có thể cưỡi hoàng đế điện hạ đi tiểu tồn tại. Bọn hắn những cung nữ này thái giám tại Hiên Viên Tinh Thành trước mặt như cũng chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Hiên Viên Tinh Thành có lẽ quyết định không được thiên hạ đại thế, cũng quyết định không được tần thị bộ tộc quyết sách, nhưng đối với tính mạng của bọn hắn còn có thể dễ dàng quyết định. Muốn xử quyết bọn hắn hay là dễ như trở bàn tay. Theo tần thị bộ tộc quyền hạ càng cường đại, chỉ sợ vị hoàng đế bệ hạ này cũng sẽ càng phẫn hận, nội tâm khó chịu cũng sớm đã tới cực điểm. Bọn hắn cũng càng thêm lo lắng, vạn nhất hoàng đế bệ hạ tâm tình khó chịu, đem bọn hắn xem như nơi chút giận đem bọn hắn cho thu thập, vậy bọn hắn coi như vô duyên vô cớ bị bả lây. Bất quá điểm này bọn hắn đều là đoán sai. Bất kể nói thế nào, Hiên Viên Tinh Thành dù sao cũng là Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế, trên danh nghĩa nắm quyền lớn tồn tại, còn không đến mức bởi vì cực độ tức giận phía dưới đi thu thập trước mắt mấy cái này không đáng chú ý cung nữ thái giám. Làm Hiên Viên Đế tộc đích hệ huyết mạch, Hiên Viên Tinh Thành hay là có một chút xíu hàm dưỡng tồn tại. Điểm này Hiên Viên Tinh Thành ngược lại là có nhất định tự tin. Hoàng hậu nương nương tẩm cung ở trong, làm Thiên Viêm Đế quốc nhất quốc chi mẫu, hoàng hậu nương nương thân phận sao mà tôn quý? Dĩ vãng tẩm cung phồn vinh hưng thịnh, các loại đến đây tiếp hoàng hậu nương nương người càng là núi liền không dứt. Tại thêm nữa hoàng hậu nương nương trong tay nguyên bản liền nắm giữ lấy rất nhiều lực lượng, có được một chi cực kỳ khủng bố thế lực. Làm Thiên Viêm Đế quốc hoàng hậu, Tinh Nguyệt Thần Tông đời trước thánh nữ, hoàng hậu nương nương tự nhiên cũng không phải ăn chay. Dĩ vãng nàng cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy đám người sùng bái ánh mắt. Có thể theo thời gian trôi qua, hết thảy tất cả cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Hiên Viên Tinh Thành bị hoàng đế này lên đài, hoàng hậu nương nương thân phận cũng có tăng lên, đã sớm từ lúc trước hoàng hậu biến thành bây giờ thái hậu. Mà hoàng hậu nương nương trong tay chỗ nắm giữ quyền lực, cũng theo thời gian trôi qua, từ từ tan thành mây khói. Tinh Nguyệt Thần Tông cũng là dã tâm bừng bừng người, nguyên bản còn muốn thừa dịp Hiên Viên đại đế bị giết thời điểm, thừa cơ nắm giữ triều đình thế cục, thậm chí còn muốn lủng lập hoàng hậu nương nương, tại ngoài sáng khống chế thế cục. Có thể hoàng hậu nương nương phi thường rõ ràng, Tinh Nguyệt Thần Tông bất quá là tôm tép nhãi nhép. Tại Tần Thị bộ tộc trước mặt, căn bản liền không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Nếu như hắn vào lúc này cùng Tinh Nguyệt Thần Tông hợp tác, đợi chờ mình sẽ là chết không có chỗ chôn hạ tràng. Bởi vậy hoàng hậu nương nương không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt cùng Tinh Nguyệt Thần Tông hợp tác. Bởi vậy cũng triệt để chọc giận Tinh Nguyệt Thần Tông. Không chỉ có hủy bỏ đối với hoàng hậu nương nương tất cả duy trì, thậm chí thẹn quá hóa giận phía dưới, còn tiêu diệt hoàng hậu nương nương trong tay rất nhiều thế lực. Đương nhiên, Tinh Nguyệt Thần Tông trên triều đình những thế lực kia cũng bị Tần Thị bộ tộc người thừa cơ tiêu diệt không còn một mảnh. Có thể bởi vậy tạo thành hậu quả là hoàng hậu nương nương trong tay còn sót lại thế lực cũng bị từ từ đánh tan, đã sớm thành một cái người cô đơn. Từ triều hội xuống tới đằng sau, Hiên Viên Tinh Thành liền trực tiếp đi tới hoàng hậu nương nương tập cung. Hiện nay cũng hẳn là được xưng là Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương mặc dù đã có tuổi, có thể giống hắn dạng này tu sĩ, có được mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm thọ nguyên. Thời khắc này Thái hậu nương nương cũng chỉ có thể xem như vừa mới bước vào trung niên niên kỷ bậc cửa, vẫn như cũng là phong vận vẫn còn. Có thể theo gần nhất rất nhiều phiền lòng sự tình không ngừng phát sinh, cũng làm cho Thái hậu nương nương trên gương mặt thanh tú kia toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, khí sắc khó coi tới cực điểm. Thậm chí toàn bộ cung điện đều có vẻ hơi quẩn cung é. Thái hậu nương nương tại nhìn thấy con trai bảo bối của mình Hiên Viên Tĩnh Thành đằng sau, há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng chẳng hề nói một câu lối ra. Đối với thế cục hôm nay, Thái hậu nương nương lòng dạ biết rõ. Hắn mặc dù có lòng muốn cải biến thế cục dạng này, nhưng cũng vô lực hồi điên. Nhìn lấy mình nhi tử bà bối, gương mặt kia sắc cũng càng khó coi. Thái hậu nương nương trong lòng thống khổ, có thể nghĩ, chỉ có thể lắc đầu cảm khái, mở miệng trấn an Hiên Viên Tĩnh Thành. Trên thực tế, từ lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta liền biết, một ngày này sớm muộn đều sẽ đến. Ngươi liền cái gì cũng không cần suy nghĩ, đối với chúng ta mà nói, có thể giữ được tính mạng, đã là bất hạnh ở trong vận hạnh, về phần mặt khác hết thảy, đều cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Có thể giữ được tính mạng, chính là bất hạnh ở trong vạn hạnh thôi. Nghe đến đó, Hiên Viên Tĩnh Thành không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy nụ cười giễu cợt. Mẫu hậu cảm thấy, thay đổi triều đại đằng sau, lấy bọn hắn tâm ngoan thủ lạn, ra tay vô tình, chẳng thảo trừ căn tâm tính, thật sẽ buông tha chúng ta mẹ con hai người sao? Chẳng lẽ sẽ không để cho chúng ta mẹ con hai người đi theo Hiên Viên đế tộc, cùng nhau chết theo sao? Nghe nói lời ấy, Thái hậu nương nương thân thể cũng không khỏi bắt đầu run rẩy lên, há to miệng, có lòng muốn giải thích, làm sao căn bản liền không tìm được bất luận cái gì một chút xíu giải thích ngôn ngữ. Cuối cùng, có thể cắn răng nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta còn có trưởng công chủ tầng quan hệ này tại, hắn cũng coi như được là ngươi dượng. Trưởng công chủ càng là ngươi thân cô, có tầng quan hệ này, thêm đến ngươi như vậy thất thời, bọn hắn nhất định sẽ không đổi tận giết tuyệt. Nói xong lời cuối cùng, Thái hậu nương nương ngữ khí đã càng trầm thấp, thanh âm cũng càng nhỏ. Liền ngay cả mình đều nghe không rõ ràng, nàng cuối cùng giảng đến tột cùng là cái gì. Có lẽ chính nàng đều không cho rằng, Tần Thị bộ tộc người sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ bỏ qua mẹ con bọn hắn hai người. Chương 563, nữ nhân này cũng không phải không còn gì khác. Chương 563, nữ nhân này cũng không phải không còn gì khác. Đối với Tần Chấn Tiên tính cách, Thái hậu nương nương hay là có đủ nhiều hiểu rõ. Vô luận là Tần Chấn Tiên hay là Tần An Lan, hai cha con này đều có đồng dạng tính cách đặc điểm, đó chính là lãnh huyết vô tình, giết lên người đến không có chút nào nhân từ nương tay đi tứ. Cho dù là bọn họ có quan hệ thân thích, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nhớ tới thân tình, hạ thủ lưu tình, thả bọn họ mẹ con hai người một con đường sống. Thân tình trong mắt bọn họ đáng là gì, bất quá là một chút dâu dịa, không quan trọng gì đồ mà thôi. Về phần nói trưởng công chủ tầng kia quan hệ, không sai, trưởng công chủ đích thật là Hiên Viên Tĩnh Thành thân cô, Hiên Viên Tĩnh Thành chính là trưởng công chủ cháu ruột. Tầng này cốt nhục thân tình quan hệ, không thể bảo là không thân. Có thể thì tính sao, cho dù là Hiên Viên Tĩnh Thành thân cô, trưởng công chủ thật sẽ quan tâm Hiên Viên Tĩnh Thành chết sống sao? Chỉ sợ cũng không hẳn vậy đi. Bây giờ Hiên Viên đế tộc thực lực càng suy yếu, trưởng công chủ căn bản liền không có ra mặt trợ giúp qua bọn hắn một lần, thậm chí còn tại âm thầm trợ giúp Tần Thị bộ tộc người đối phó Hiên Viên đế tộc. Muốn để trưởng công chủ ra mặt bảo trụ Hiên Viên Tĩnh Thành, bảo vệ bọn hắn mẹ con hai người, hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Thái hậu nương nương căn bản liền không có bất kỳ biện pháp. Suy tư liên tục đằng sau, cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu cảm khái, bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng đáp ứng mẹ con chúng ta hai người, vô luận như thế nào cũng sẽ thả chúng ta một con đường sống, chúng ta hiện tại chỉ hy vọng bọn hắn có thể nói lời giữ lời. Nhưng mà lời nói này bị Hiên Viên Tĩnh Thành nghe vào trong tai, không khỏi phát ra từng đợt cười ha ha thanh âm. Nói lời giữ lời? Mẫu hậu ngươi cảm thấy, bọn hắn thật sẽ nói lời giữ lời sao? Cũng hoặc là nói là bọn hắn vì cái gọi là hứa hẹn, thật nguyện ý thả chúng ta mẹ con hai người một con đường sống, nguyện ý giữ lại chúng ta cái tai họa này sao? Ta chính là Hiên Viên đế tộc đích hệ huyết mạch, dù cho là bị bọn hắn cho đẩy lên đi, trở thành một vị hoàng đế bù nhìn, nhưng ta hay là Hiên Viên đế tộc người. Ta vì bảo trụ chính ta một cái mạng, tùy ý Tần Thị bộ tộc người, không chút kiêng kỵ tính toán ta Hiên Viên đế người, thậm chí đem bọn hắn tiến lên vực sâu vô tận ở trong, kết quả là phải chăng giữ được tính mạng của mình, còn chưa thể biết được. Chuyện như vậy, còn muốn tiếp tục nữa sao? Chẳng lẽ ta thật muốn trơ mắt nhìn, tiên tổ Tân Tân khổ khổ sáng lập cơ nghiệp, cứ như vậy bị ta cho triệt để phá hủy sao? Nói đến chỗ này, Hiên Viên Tĩnh Thành cả người đều trở nên có chút điên cuồng, khoa tay múa chân, đầy ngập phẫn hận, cứ như vậy hiện lên ở trên mặt. Ta cũng muốn cải biến đây hết thảy, ta cũng muốn dẫn đầu ta Hiên Viên đế tộc triệt để quật khởi, nhưng ta có thể làm đến sao? Phu hoàng vị kia đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp bị giết, ta Hiên Viên đế tộc 16 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, toàn bộ đều chiến tử sa trường, Hiên Viên đế tộc tổn thất cực kỳ thảm trọng, hiện nay trong tay của ta có thể có được, cũng chỉ có như vậy một chút xíu lực lượng, ta lấy cái gì đi cùng Tần thị bộ tộc người chiến đấu? Còn có cả Triều Văn Võ, ta Hiên Viên Đế tộc đãi bọn hắn không tệ, để bọn hắn có giờ này ngày này địa vị, nhưng bọn hắn lại như thế nào hồi báo ta Hiên Viên Đế tộc? Tại phụ hoàng sau khi qua đời, bọn hắn không chút do dự chuyển đổi môn đỉnh, đầu nhập vào đến Tần thị bộ tộc dưới trướng. Những quả đầu tường này, bây giờ trở thành Tần thị bộ tộc đối phó chúng ta tiên phong, trở thành Tần thị bộ tộc đối phó chúng ta công cụ. Ta có thể làm sao? Ta có thể cải biến đây hết thảy sao? Nói đến chỗ này, Hiên Viên Tinh Thành trên khuôn mặt đều trải rộng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hiên Viên Tinh Thành cũng không phải không có nghĩ qua, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, dẫn theo Hiên Viên Đế tộc đi ra bây giờ khốn cảnh. Thế nhưng là hắn căn bản liền làm không được. Hiên Viên Đế tộc lần này gặp trước nay chưa có tổn thương, căn bản cũng không phải là dựa vào Hiên Viên Tinh Thành cố gắng liền có thể khôi phục. Hắn cũng nghĩ qua ngăn cơn sóng dữ, có thể lại có gì các loại lực lượng có thể ngăn được Tần thị bộ tộc. Vang vào lực lượng trong tay của chính mình, tự vệ đều thành vấn đề. Nếu như thật dám có bất kỳ cùng Tần thị bộ tộc khai chiến ý nghĩ, chỉ sợ không dùng đến ngày mai, hắn Hiên Viên Tinh Thành cũng không biết chết như thế nào. Đời này đều không gặp được mặt trời ngày mai. Đây hết thảy căn bản liền không tại Hiên Viên Tinh Thành trên thân. Hiên Viên Đế tộc như vậy tinh thần sa sút, cùng Hiên Viên Tinh Thành cũng không có quá lớn quan hệ. Truy bản Tố Nguyên, chuyện này nguyên bản còn hẳn là trách tội đến Hiên Viên Đại Đế trên thân. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều là Hiên Viên Đại Đế sai lầm. Nếu không phải đối phương nóng lòng cầu thành, chúng Tần thị bộ tộc mai phục, dẫn đến Hiên Viên Đế tộc cường giả tổn thất nặng nề, đem cục diện rối rắm này vứt xuống Hiên Viên Tinh Thành trên thân. Làm sao về phần làm hại Hiên Viên Tinh Thành như vậy bị động? Nhìn qua đã tiếp cận tuyệt vọng Hiên Viên Tinh Thành, Thái Hậu nương nương nội tâm đau đớn có thể nghĩ, hốc mắt ở trong nước mắt không khỏi chảy xuống. Hắn cũng minh bạch, con của mình bất quá là cái mấy chục tuổi người trẻ tuổi thôi, giống những người khác tuổi như vậy, căn bản liền không cần đến tiếp nhận lớn như thế gánh nặng, cũng không cần đến tiếp nhận lớn như vậy áp lực tâm lý. Đặt ở Hiên Viên Tinh Thành trên người cái kia gánh nặng ngàn cân, đã sớm ép Hiên Viên Tinh Thành có chút không thở nổi. Nhưng đối với đây hết thảy, bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ biện pháp. Trừ yên lặng tiếp nhận, trừ thành thật thật phối hợp Tần thị bộ tộc bên ngoài, bọn hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu phản kháng chỗ trống. Mẹ con hai người chỉ có thể ôm đầu khóc giống, cuối cùng vẫn chỉ có thể đem hy vọng gửi tại Tần thị bộ tộc trên thân. Hy vọng Tần thị bộ tộc sau khi thành công, có thể thả bọn họ mẹ con hai người một con đường sống. Nếu không, chỉ sợ bọn họ mẹ con hai người sẽ chết không có chỗ chôn. Đối với kinh thành phát sinh hết thảy, Tần An Lan mạc không quan tâm. Triều đình sự tình, Tần An Lan nguyên bản liền không muốn làm quá nhiều tham dự. Những cái kia ngươi lừa ta gạt sự tình, Tần An Lan cũng lười vắt hết óc, lãng phí chính mình tế bào não. Tin tưởng bằng vào chính mình tiện nghi lão cha bản lĩnh, lại thêm Tần thị bộ tộc nội tình, mẹ tung chỉ là triều đình, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật tình không biết, đợi cho Tần An Lan lần sau trở lại kinh thành đằng sau, toàn bộ kinh thành đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ triều đình đều nên đón làm cho người không tưởng tượng được một màn. Đây chính là nói sau cũng không phải Tần An Lan trước mắt quan tâm sự tình. Từ khi biết được Đông Hoàng Trung tàn quân thất lạc ở trước mắt dãy núi này đằng sau, Tần An Lan liền dẫn Liễu Bạch một mực tại giữa núi non tìm kiếm. Trong khoảng thời gian này, ở tại dãy núi phụ cận thôn trấn ở trong, suy tư tàng bảo chi địa vị trí cụ thể. Căn cứ Liễu Bạch trong đầu rất nhiều kiếm đạo truyền thừa biểu thị, tại phối hợp Tần An Lan trong tay tầm bảo đồ, rốt cục để Tần An Lan có đột phá tính phát hiện. Có phát hiện này đằng sau, Tần An Lan liếc qua bên cạnh Liễu Bạch, có vẻ như nữ nhân này cũng không hoàn toàn là không còn gì khác, chí ít đối với việc này đối với mình mà nói, hay là có rất nhiều trợ giúp. Chương 564, lạc đường. Chương 564, lạc đường. Một chỗ kéo dài không dứt dãy núi sâu nhất chỗ, Tần An Lan cùng Liễu Bạch cứ như vậy ở trong dãy núi đi lại. Mà Tần An Lan trung quanh thì là trải rộng Tần thị bộ tộc cường giả, ở vào giữa hư không, vì Tần An Lan hộ giá hộ tống, phòng ngừa có một ít nho nhỏ chi đồ xâm nhập nơi đây, hỏng Tần An Lan chuyện lớn. Tuy nói trải qua hơn vạn năm, thậm chí là hơn 10 vạn năm thời gian thanh tẩy, nơi đây sông núi hình dạng mặt đất cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng khi Tần An Lan tới chỗ này thời điểm, căn cứ tàng bảo đồ chỉ dẫn, như cũng có thể phát giác được năm đó hình dáng cùng bóng dáng. Nhìn đến đây, cũng làm cho Tần An Lan không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Chắc không được những người kia, cho dù là có được tàng bảo đồ tìm mấy ngàn năm, nhưng thủy chung tìm không thấy có quan hệ với bảo tàng bất luận cái gì một chút xíu hạ lạc. Nơi này ẩn tàng thật sự là quá sâu. Lại thêm chung quanh sông núi diện mạo, cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù là dựa vào tàng bảo đồ đi tìm, cũng không khác mò kim đáy biển, không có khả năng tìm tới bất luận cái gì một đinh nửa điểm có quan hệ với bảo tàng hạ lạc. Nếu không phải Tần An Lan đã sớm đạt được một chút xíu manh mối, cho dù là có được tàng bảo đồ, cũng không có bất kỳ tác dụng. Căn cứ Tần An Lan lấy được tin tức, lần này bảo tàng chính là Đông Hoàng Trung tản mát một bộ. Cho dù chỉ là nửa cái thần khí, đó cũng là thần khí. Tuy nói bộ phận kia thần khí phát huy ra uy lực còn không bằng thánh khí, cũng không nên quên, Tần An Lan trong tay cũng có bộ phận kia thần khí. Đem hai bộ phận này tổ hợp đứng lên, nó phát ra uy lực, so nó thánh khí mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Nếu không phải đạt được manh mối, lại thêm có rất nhiều cơ duyên xào hợp, món đồ này liền sẽ bị thất lạc ở nơi đây. Mà Tần An Lan về sau, cho dù là tìm được Đông Hoàng Trung còn lại bộ kiện, cũng sẽ thiếu khuyết một bộ phận, dẫn đến món thần khí này trở nên không còn hoàn chỉnh như vậy, không thiếu sót, uy lực của nó cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tần An Lan trong tay chỉ là có Đông Hoàng Trung một phần nhỏ mảnh vỡ, chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng không dưới tại ngụy thanh khí. Thử nghĩ một chút, đem hoàn chỉnh Đông Hoàng Trung toàn bộ đều dung hợp được, tay cầm một kiện thần khí, cấp độ kia chẳng cảnh loại uy lực kia, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tần An Lan cũng không lo lắng, có người đột nhiên nhảy ra, hỏng chuyện tốt của mình. Trung quanh phương viên mấy trăm vạn dặm hư không, cũng sớm đã bị Tần thị bộ tộc cường giả hoàn toàn khóa chặt. Không chỉ có như vậy, vì phòng ngừa kế hoạch của mình không bị phá hư, Tần An Lan cũng sớm đã hạ lệnh, đem trung quanh mấy vạn dặm tất cả dân thành phố, tông môn thế lực, cùng gia tộc thế lực, toàn diện đều di chuyển đến những địa phương khác đi. Mặc dù có không nguyện ý di chuyển cũng bị Tần An Lan dùng cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp di chuyển. Chuyện như vậy, tự nhiên không cần đến Tần thị bộ tộc người tự mình động thủ. Thục Châu Mục khi biết Tần An Lan dự định di chuyển những người này đằng sau, vì không bỏ sót cái này, lệnh nọt Tần An Lan ngàn năm một thở cơ hội tốt, trực tiếp hạ lệnh vận dụng triều đình đại quân lực lượng, cưỡng ép đem những người này cho lấy đi. Người nào không biết, dưới mắt Hiên Viên Đế tộc từ từ suy bại, trái lại Tần thị bộ tộc càng cường hãn, toàn bộ triều đình đại quyền cũng sớm đã bị Tần thị bộ tộc hoàn toàn trưởng không lấy. Tần thị bộ tộc thay thế Hiên Viên Đế tộc đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Thậm chí tương lai không lâu, sẽ triệt để thay thế Hiên Viên Đế tộc, trở thành toàn bộ Bắc Minh đại lục chí cao vô thượng kẻ thống trị. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Từ xưa đến nay, chính là như vậy. Phàm là người có kiến thức, đều sẽ nghĩ đến vào lúc này nghĩ biện pháp tới gần Tần thị bộ tộc, thậm chí đầu nhập vào Tần thị bộ tộc. Bây giờ có như thế một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, bày ở Thục Châu Mục trước mặt. Có thể vì Tần An Lan, vị này Tần thị bộ tộc thiếu chủ cống hiến sức lực, đối phương tự nhiên sẽ không chút do dự, thậm chí hấp tấp chạy tới, vì Tần An Lan hiệu mệnh. Bởi vậy, động thủ di chuyển chung quanh mấy trăm vạn sinh linh sự tình. Tự nhiên có người vì chính mình cống hiến sức lực, mà những cái kia bị cưỡng ép di chuyển người, căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng không rõ ràng, là bởi vì Tần An Lan nguyên nhân, mới đưa bọn hắn từ chính mình dựa vào sinh tồn ra biên, từ bọn hắn mọc rễ nảy mầm tông môn chi địa, gia tộc chi địa, cho nhổ tận gốc, bị cưỡng ép mang đi. Bọn hắn cho dù là oán hận, cũng oán hận không đến Tần An Lan trên đầu, tự nhiên đem đầy ngập oán hận phát tiết tại Thục Châu Mục trên thân. Thục Châu Mục có thể không nghĩ ngợi nhiều được, vì định đoạt Tần An Lan, tự nhiên là muốn trong thời gian ngắn nhất, đem hết thể trung quanh, toàn bộ thanh không. Về phần những cái kia bị di chuyển đi người, đến tột cùng có gì hạ tràng, bọn hắn đến tột cùng như thế nào sinh tồn được? Vậy liền không tại đối phương cân nhắc phạm vi bên trong, hắn cũng lười quản những người này sinh tử. Những tu sĩ kia ngược lại cũng dễ nói, nhiều lắm thì chuyển sang nơi khác, tuy nói đối với tu hành sự tình có thể sẽ có chỗ ảnh hưởng, nhưng tốt xấu cũng có thể bảo trụ một cái mạng. Tại đối mặt Thục Châu Mục cường thế, bọn hắn cũng là bực mình chẳng dám nói ra, không dám nói thêm cái gì. Có thể những thịt kia thể phàm thai, không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, bọn hắn thì là gặp vận rủi lớn. Những cái này nhân sinh sinh thế thế, đời đời kiếp kiếp cư ngụ ở nơi này chỗ, cũng sớm đã ở đây phồn diễn sinh sống mấy ngàn năm thời gian. Hiện tại xảy ra bất ngờ muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đuổi đi, hơn nữa là tại thời gian nhất định bên trong, cưỡng ép đem nó đuổi đi, lại có thể để bọn hắn đi nơi nào? Cho dù là đi địa phương mới, có thể hay không sống sót, hay là không thể biết được. Lại thêm Thục Châu Mục nóng lòng cầu thành, bước thiết muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả thế lực tất cả mọi người rời đi. Bởi vậy vận dụng thủ đoạn, không chỉ có không có nửa điểm ôn hòa, thậm chí tương đương đơn giản thô bạo. Những này bị cưỡng ép di chuyển người, tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện này chủ sự sau màn, kẻ đầu têu cũng không phải là người khác, mà là trước đó vài ngày liền xuất hiện ở chỗ này, đồng thời ở chỗ này du ngoạn vài ngày, đối xử mọi người ôn hòa công tử ca Tần An Lan. Tần An Lan tự nhiên cũng không có quá nhiều chú ý những cái kia dâu ria sự tình. Đối với Tần An Lan mà nói, những người này chết sống cũng là dâu ria. Căn cứ vào địa đồ bên trên chỉ dẫn, Tần An Lan tiếp tục tại phụ cận tiến hành tìm kiếm lấy. Trên đường đi cũng làm cho Tần An Lan phát hiện rất nhiều làm cho người vì đó kỳ quặc địa phương. Trước mắt dãy núi nhìn như thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì quá không được. Kỳ thực không phải vậy, bên trong hàm ẩn văn trường, tựa hồ là một ít cái trận pháp. Cho dù chính mình dựa theo địa đồ chỉ thị hướng phía bên trong tiến lên, có thể đi lấy đi tới lại đột nhiên phát giác được có chỗ không thích hợp, có vẻ như sẽ tự động chệch hướng phương vị, đem Tần An Lan một đoàn người mang chẳng biết đi đâu. Phải biết, Tần An Lan lần này đến đây dãy núi thám hiểm, không chỉ có là tự mình một người đến đây, chứ có rất nhiều sở thị bộ tộc cường giả, còn có sở thị bộ tộc ba vị chuẩn đế cấp cường giả khác đi theo tại Tần An Lan sau lưng. Nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người vẫn là bị mê nói. Chương 565, xuất hiện tại một không gian khác. Chương 565, xuất hiện tại một không gian khác. Nếu như là người bình thường, ở chỗ này lạc đường ngược lại cũng dễ nói. Có thể vấn đề mấu chốt là ba vị chuẩn đế cấp cường giả khác đi theo tại hắn Tần An Lan bên cạnh, bọn hắn cũng có thể tại bất chi bất giác ở trong lạc đường. Chuyện này ngược lại là có chút kỳ quặc. Tần Viễn Trinh cũng phát giác được sự tình có chút không đúng, không khỏi nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận quan sát đến chung quanh tiên địa linh khí. Cuối cùng cao mày nói ra, thiếu chủ, ta đã cẩn thận quan sát qua, nơi này cũng không có xuất hiện bất kỳ huyễn cảnh huyễn tượng. Không có bất kỳ cái gì huyễn cảnh huyễn tượng sao? Tần An Lan cúi đầu, trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm vài câu. Tuy nói có chút ngoài ý muốn bên ngoài, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Đừng quên đi theo tại Tần An Lan bên cạnh, còn có ba vị chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp. Cho dù là thật xuất hiện huyễn cảnh huyễn tượng, bằng vào ba người kia lực lượng cường đại, dù là không có ngay đầu tiên phát giác bất kỳ mánh khỏe, có thể qua thời gian dài như vậy, dù sao cũng nên có chỗ phát hiện mới là. Nếu không có bất kỳ cái gì huyễn cảnh huyễn tượng ngăn cản chính mình, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định là bởi vì Đông Hoàng Trung nguyên nhân. Đông Hoàng Trung thế nhưng là thần khí, chính là thần giới lưu truyền xuống bảo vật. Nó đẳng cấp cùng uy lực tại phía xa thánh khí phía trên, phát huy được uy lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, pháp bảo mạnh nhất, không ai qua được thánh khí. Phàm là có một kiện thánh khí, liền có thể cải biến thiên địa cách cục. cũng có thể để phe thế lực kia thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thực tế Tần Thị bộ tộc trừ có được một phương thánh khí bên ngoài, còn có một kiện so thánh khí càng lợi hại hơn pháp bảo, đó chính là Ngụy Thần khí. Uy lực của nó cùng bản lĩnh siêu thoát thánh khí bên ngoài, so với thánh khí mà nói cũng đã có chi mà không bằng, cũng không có đạt tới thần khí phạm chủ, bởi vậy được người xưng là Ngụy Thần khí. Kiện pháp bảo kia cũng là Tần Thị bộ tộc sau cùng một khối át chủ bài. Trừ phi đến Tần Thị bộ tộc trước mắt sinh tử tồn vong, nếu không là tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng kiện kia lá bài tẩy. Tần An Lan trong tay đã có Đông Hoàng Trung đồ vỡ, tương đương với một kiện Ngụy Thánh khí. Nếu là lúc này, lại đem Đông Hoàng Trung một phần khác chiếm được. Dù là Tần An Lan không thể được đến bản đầy đủ Đông Hoàng Trung, cho dù là không chọn vẹn bản Đông Hoàng Trung, so với thánh khí mà nói, mạnh cũng không phải một đinh nửa điểm. Chí ít cũng có thể đạt tới Ngụy Thần khí cấp bậc. Lại thêm Tần An Lan đã nắm trong tay Bắc Minh Đại Lục khí vận, có được rất nhiều át chủ bài ở trong tay, Tần Thị bộ tộc lực lượng, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hoàn toàn có thể trấn áp hết thảy, triệt để thống trị Bắc Minh Đại Lục. Nếu hết thảy trước mắt, chính là bởi vì Đông Hoàng Trung ảnh hưởng. Tần An Lan dứt khoát trực tiếp cầm trong tay bộ phận kia Đông Hoàng Trung mảnh vỡ lấy ra. Muốn mượn bộ phận này Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, đi cảm ứng một phần khác Đông Hoàng Trung. Hết thảy cũng quả thật như là Tần An Lan lường trước đồng đạo. Làm Tần An Lan đem bộ phận này Đông Hoàng Trung mảnh vỡ lấy ra đằng sau, Tần An Lan bốn phía lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh sát chung quanh không ngừng xen lẫn biến hóa, nhật nguyệt điên đảo, tinh thần trải rộng. Trong bất chi bất giác, Tần An Lan bọn người tựa hồ đã đi tới mặt khác một vùng thiên địa. Tần Viễn Trinh đem hết thảy trước mắt thu hết vào mắt, không khỏi hít mắt, trong ánh mắt lóe ra mấy phần thần sắc khó có thể tin. Phải biết, hắn nhưng là đường đường chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả đỉnh cấp, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, thực lực so với Tần Viễn Trinh cường tu sĩ mà nói, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Không nói hắn Tần Viễn Trinh đã đứng thẳng trên trần nhà, cũng là đỉnh cao nhất đứng thẳng danh sách, có thể được xưng là Bắc Minh đại lục bài danh phía trên cường giả đỉnh cấp. Hắn tự nhiên có thể phát giác được đi ra, trung quanh hư không rõ ràng chưa từng xảy ra bất luận cái gì một chút xíu biến hóa, cũng không có bất kỳ sóng pháp lực, nhưng lại vô duyên vô cớ chuyển đổi không gian, mang mình tới đây trùng không biết tên không gian ở trong. Cũng chính bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tần Viễn Trinh đều có chút không rõ ràng cho lắm. Căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh. Tần An Lan quét mắt trước mắt chỗ này không biết tên không gian, cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Phải biết món pháp bảo này cũng không phải bình thường pháp bảo, càng không phải là thánh khí, mà là so thánh khí cao không chỉ một cấp bậc mà thôi thần khí. Thần khí chỗ lợi hại, xa xa không phải tu sĩ phổ thông có thể tưởng tượng. Như thế nào hình dung thần khí? Cho dù là một cái chuẩn đế sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, gặp chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả đỉnh cấp, đối phương bằng vào trong tay thần khí, đều có thể tăng vọt chém giết địch nhân, thậm chí có thể càng 2-3 cái cảnh giới, thoải mái mà chém giết địch nhân. Đây cũng là thần khí chỗ lợi hại. Thần khí đã sớm có thể sinh ra trí linh, có được trí khôn nhất định. Liên giống với Tần An Lan trong tay, cái này một khối nhỏ Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, cho dù chỉ là cái mảnh vỡ, đều có thể sinh ra trí linh, thậm chí đã hóa hình. Mà rất rõ ràng, nơi đây ẩn tàng Đông Hoàng Trung, so Tần An Lan trong tay mảnh vụn này, mạnh không chỉ một đinh nửa điểm, thậm chí khả năng chính là Đông Hoàng Trung còn lại bộ kiện. Nếu là có thể đem nó đạt được, hoàn toàn có thể hợp hai là một, có được hoàn chỉnh thần khí. Nghĩ tới đây, liền ngay cả Tần An Lan trong lòng đều có chút kích động. Mà trước mắt Đông Hoàng Trung, khẳng định là sinh ra trí tuệ. Đối phương có thể đem chính mình che giấu, thậm chí đưa nó giấu ở một không gian khác ở trong, cũng là qua quýt bình bình, căn bản cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Cũng không có ở chỗ này ở lâu, Tần An Lan mang theo cả đám, tiếp tục hướng phía nơi không gian này tiến lên. Nương theo lấy Tần An Lan bọn người cùng nhau đi tới, núi non sông ngòi cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đập vào mắt trước thì là một mảnh lại một mảnh tinh không. Trung quanh phảng phất có mấy chục vạn khỏa tinh không, đem nhóm người mình triệt để vây lại. Mỗi một khỏa tinh không đều tản mát ra một cỗ cực kỳ cường đại quang mang. Quần tinh phun trào, ánh bảo thương khung ở trong, để cảnh tượng trước mắt trở nên ầm ầm sóng dậy. Mà vô số trên trời sao đều tản mát ra quang mang, cuối cùng đem vạn đạo quang mang toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Cấp độ kia lực lượng cường hãn, hiện ra một bức lại một bức ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, như ẩn như hiện, cứ như vậy hiện lên ở Tần An Lan trước mặt. Nhìn đến đây, Tần An Lan trên mặt cái kia cố dáng tươi cười càng rõ ràng, có thể xuất hiện nhiều như vậy thiên địa dị tượng cùng cường đại thần uy, cũng chỉ có thể đủ nói rõ một chút, món thần khí này rốt cục muốn nổi lên mặt nước, xuất hiện tại Tần An Lan trước mặt. Tại loại này thiên địa dị tượng ra chỉ phía dưới, ánh vào Tần An Lan ngay cả tầm mắt thì là một gian vàng son lộng lẫy cung điện. Cũng không có làm quá nhiều do dự, Tần An Lan hướng thẳng đến tòa này hoàng kim cung điện đi đến. Trên đường đi, lại xuyên qua một tầng lại một tầng tinh không hành lang, cường đại thiên địa lực lượng không ngừng ở trong hư không hiện ra đến, chấn nhân tâm phách, để cho người ta có một loại không rét mà run tim đập nhanh cảm giác. Chương 566, Thiên đại tạo hóa chương 566, Thiên đại tạo hóa Tần An Lan một đoàn người, càng là hướng phía cung điện nội bộ đi đến, cái kia cố cường đại tim đập nhanh cảm giác liền càng rõ ràng. Tức khắc ở giữa hư không, vô số thiên địa lạ văn cứ như vậy trống rông xuất hiện. Rất nhiều thiên địa dị tượng cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, trở thành một đạo lại một đạo cực kỳ khủng bố pháp thuật thần thông, hướng phía Tần An Lan vị trí chấn áp tới. Vô số lực lượng vào lúc này toàn bộ bạo phát đi ra, nếu là bình thường tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, đối mặt loại này kinh khủng pháp thuật thần thông, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, bị tạc thành huyết vụ, bị tạc hải cốt không còn. Có thể Tần An Lan tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt cũng không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa, ngược lại đứng chắc tay, tiếp tục hướng phía trước hành động. Mà tại Tần An Lan trung quanh, mắt thấy những pháp thuật kia thần thông sắp đến Tần An Lan thời điểm, Tần An Lan sau lưng ba vị chuẩn đế cấp cường giả khác rốt cục xuất thủ, vận chuyển thần thông pháp tắc của mình, bắt đầu vì Tần An Lan ngăn cản trước mắt pháp thuật thần thông. Những pháp thuật này thần thông đều có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố giá trị. Tu sĩ bình thường, tại đối mặt loại pháp thuật này thần thông, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực chống đỡ. Có thể không chút khách khí nói, chuẩn đế cấp đừng trở xuống cường giả, đối mặt trước mắt pháp thuật thần thông chỉ có thể chờ đợi chết, không có còn lại con đường có thể thực hiện. Đáng tiếc, Tần An Lan lần này cũng không phải là một người đến đây. Sau lưng có ba tên chuẩn đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp, vì Tần An Lan hộ giá hộ tống. Đây chính là Tần An Lan lớn nhất vô liếng, cũng là lớn nhất lực lượng một trong. Có những người này trợ giúp, ngược lại để Tần An Lan thoải mái không ít, nếu là đổi thành tu sĩ khác đến đây, cho dù là đổi thành những cái kia lợi hại khí vận chi tử, cho dù để bọn hắn may mắn tới chỗ này, tại đối mặt bực này khổng lồ pháp thuật thần thông, hơi không cẩn thận, liền ngay cả mạng nhỏ đều sẽ bàn giao ở chỗ này. Cho dù là những cái kia khí vận chi tử, như bức cầm ẩm, có được thiên địa khí vận hộ thân, có thể miễn cưỡng ngăn cản những pháp thuật này thần thông. Đoán chừng muốn rời khỏi nơi đây, đều muốn tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực, cũng có thể đem bọn hắn mệnh đến mất ngư. Nhưng đối với Tần An Lan tới nói, loại chuyện này liền căn bản không cần đến lo lắng cái gì. Có Tần An Lan sau lưng ba vị chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp xuất thủ, dễ dàng giúp Tần An Lan ngăn trở rất nhiều pháp thuật thần thông, cũng có thể để Tần An Lan an ổn hướng lấy phía trước hành động. Cùng nhau đi tới, cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại. Không bao lâu, Tần An Lan mấy người liền tới đến một chỗ ầm ầm sóng dậy đại điện. Trước mắt tòa này gợn sóng, tráng quan đại điện khí thế bằng bạc, khí thôn sơn hà có phun ra nuốt vào thiên địa ý tưởng. Loáng thoáng ở giữa, còn mang theo vài phần cực kỳ cường đại thần uy. Mà Tần An Lan tại xuất hiện ở chỗ này đằng sau, nội tâm ở trong cũng đột nhiên xuất hiện một cỗ không hiểu cảm giác. Phản phất tối tâm ở trong, bên trong có một cỗ thần chi lại lực lượng của thần, sắp triệu hoán chính mình tiến đến. Liền ngay cả Tần An Lan trong tay Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, tựa hồ cũng nhận một ít cảm ứng giống như đang không ngừng nhảy vọt. Phản phất muốn thoát ly Tần An Lan khống chế, trực tiếp chạy trốn. Tần An Lan phi thường rõ ràng, đây chính là Đông Hoàng Trung một chỗ khác mảnh vỡ, cảm ứng được Tần An Lan trong tay Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, như muốn hấp dẫn tới. Tần An Lan trên mặt cái kia cố dáng tươi cười, càng rõ ràng, khóe miệng nhọn còn mang theo có chút chờ mong. Cũng không có làm quá nhiều do dự, nhanh chân hướng về phía trước, hướng thẳng đến trước mắt tòa đại điện này đi đến. Tần An Lan có một loại cảm giác, trước mắt Đông Hoàng Trung tuyệt đối phải so với chính mình trong tay Đông Hoàng Trung mạnh không phải một đinh nửa điểm. Ngay tại nếu tiến vào đại điện đồng thời, thần quang hiện lên, trong nháy mắt cũng đã đem Tần An Lan mấy người triệt để bao phủ trong đó. Các loại thiên địa đại đạo, thiên địa ấn tượng không ngừng mà hiện lên ở Tần An Lan mấy người trước mặt. Các loại hào diệu vô tận đại đạo, vô duyên vô cớ xuất hiện, để cho người ta trong lòng không khỏi vì đó tâm thần thanh thản. Phảng phất sau một khắc, liền có thể tiến vào nội đạo cảnh giới. Bên cạnh Liễu Bạch, trong ánh mắt lóe ra một chút quan mang, trong đầu không ngừng mà hiện ra đủ loại thiên địa truyền thừa. Trong nháy mắt, cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ đứng lên. Đừng nói là Liễu Bạch dạng này hậu sinh văn bối, dù cho là Tần Viễn Trinh loại này chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp, giờ này khắc này cũng bắt đầu tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái. Hiển nhiên, có thể thông qua trước mắt loại này thiên địa dị tượng, cảm ngộ đến rất nhiều trước nay chưa có cảnh giới cùng lực lượng, cũng có thể để bọn hắn có rất nhiều thu hoạch. Đi theo Tần An Lan tiến vào thần điện, không nói đến tột cùng lớn đến mức nào thu hoạch. Vẹn vẹn là trước mắt những thiên địa dị tượng này, để cho người ta tiến vào đốn ngộ cảnh giới ở trong. Cho dù đối với chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp mà nói, cũng là một cái không sai thu hoạch. Bọn hắn nguyên bản là chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp, vào lúc này có thu hoạch, thêm nữa Tần An Lan chiếm đoạt Bắc Minh đại lục khí vận, bọn hắn những người này cũng có thể đạt được tương ứng chỗ tốt. Rất nhiều cơ duyên dung hợp lại cùng nhau đằng sau, tương lai cũng có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên lực lượng. Nói không chừng còn có cơ hội tiến vào đại đế cảnh giới. Mà đi theo Tần An Lan đến đây trừ Tần Viễn Trinh các loại ba vị chuẩn đế cấp cường giả khác, còn có không ít Tần thị bộ tộc cường giả. Bọn hắn những người này thực lực kém nhất, đều có thể đạt tới thánh chủ cấp bậc. Hết thảy có 8 vị thánh chủ cường giả đi theo Tần An Lan đến đây. Những người này ở đây đạt được chỗ tốt đằng sau, cũng có thể gia tăng bọn hắn cảm ngộ lực cùng lý duyệt, nói không chừng tương lai cũng có thể trợ giúp bọn hắn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Có thể không khách khí chút nào nói, một đợt này xuống tới, đi theo Tần An Lan đến đây tất cả mọi người đều có thể thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Liền ngay cả Tần An Lan bản nhân cũng không ngoại lệ. Đem chung quanh thiên địa dị tượng tận, thu đáy mắt cùng mình chứng kiến hết thảy, dung hợp một thể, cũng làm cho Tần An Lan có rất nhiều thu hoạch. Ngay tại lúc ở vào trạng thái đốn ngộ Tần An Lan, lại đột nhiên tỉnh táo lại. Quét mắt một chút hiện trường, phát hiện đi theo chính mình đến đây tất cả Tần thị bộ tộc cường giả, lúc này toàn bộ đều ở vào trạng thái đốn ngộ. Liền ngay cả Liễu Bạch đều không có chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên, bọn hắn đều từ đây lần trạng thái đốn ngộ ở trong, thu được rất nhiều chỗ tốt. Tần An Lan cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt. Trong đầu cũng đột nhiên xuất hiện một cái từ. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y, nói chính là như vậy. Lần này thiên địa dị tượng giáng lâm, có thể làm cho những người này thu hoạch được lợi ích to lớn. Chuyện này thật là không giả. Liền ngay cả chuẩn đế cấp khác đỉnh cấp đại năng cũng có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Một khi đem những chỗ tốt này cùng thực lực bản thân dung hợp lại cùng nhau, theo thời gian trôi qua, còn có thể để bọn hắn tu vi tiến thêm một bước. Cũng không nên quên một chuyện khác. Bọn hắn hiện tại toàn bộ đều ở vào trong đốn ngộ, mà dẫn đến chỉ có thể dừng lại ở chỗ này, cả một đời đều không thể tiến lên. Tiến vào bên trong, cướp đoạt món kia thần khí. Cũng chỉ có Tần An Lan tại thời khắc mấu chốt nhất, đột nhiên tỉnh táo lại, mới ý thức tới điểm này. 567, ngươi không phải người tốt. Chương 567, ngươi không phải người tốt. Lần này bày ra tại Tần An Lan trước mặt, đích thật là một trận thiên đại tạo hóa. Trận này tạo hóa đối với tất cả mọi người mà nói, bản thân cũng không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại có thể làm cho bọn hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy đừng nói là tu sĩ bình thường, dù cho là Tần Viễn Trinh loại này chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp, đều không có phát hiện trong đó mánh khỏe, như cũng say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đây cũng là trước mắt trận này đại tạo hóa kinh khủng nhất chỗ. Tần An Lan nguyên bản liền có được rất nhiều cơ duyên, tạo hóa như vậy đối với Tần An Lan mà nói, tuy nói có nhất định chỗ tốt, nhưng cũng không phải đến không thể. Bởi vậy mới có thể tại thời khắc mấu chốt nhất tỉnh táo lại. Đương nhiên cho dù Tần An Lan mới vừa rồi không có thanh tỉnh, Tần An Lan tin tưởng theo thời gian trôi qua, chính mình cũng sẽ dẫn đầu tỉnh táo lại. Nhưng tại trong thời gian này đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện như thế nào, lại sẽ sinh ra như thế nào biến cố, không ai nói rõ được. Một khi biến cố đến, hậu quả khó mà lường được. Hít thở sâu một hơi, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tạo ý nghĩ toàn bộ đều vứt bỏ ngoài não. Lúc này Tần An Lan cũng không lo được rất nhiều. Quay đầu lại lướt qua, ngay tại ở vào trạng thái đốn ngộ rất nhiều Tần thị bộ tộc cường giả. Bọn hắn giờ phút này toàn bộ đều tại lĩnh ngộ rất nhiều pháp thuật thần thông cùng cơ duyên, đối với bọn hắn mà nói, tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại là bọn hắn một trận đại tạo hóa. Đã như vậy, Tần An Lan cũng không có tỉnh lại tính toán của bọn hắn. Nghiêng đầu đi, lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt đại điện. Nện bước bộ pháp, từng bước một hướng phía giữa đại điện đi đến. Không bao lâu, Tần An Lan liền đã tiến vào trong đại điện. Mà nương theo lấy Tần An Lan nện bước bộ pháp, tiến vào bên trong. Hết thảy xung quanh cũng đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số pháp thuật thần thông, rất nhiều lực lượng vào lúc này toàn bộ đều đan vào một chỗ. Tiến vào đại điện đằng sau, chỉ cảm thấy có một loại vô cùng mênh mông lực lượng không ngừng cuốn tới. Vô số ngôi sao huyền hóa ra một đạo lại một đạo quang mang, cuối cùng diễn biến thành dòng sông ngôi sao, bảo vệ lấy một đoàn ngũ thải quang mang bao phủ trong đó. Tại ngũ thải quang mang phía dưới, một khối cổ kính trung lớn cứ như vậy vô duyên vô cớ lơ lửng ở trong hư không. Tuy nói nhìn như thường thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ uy lực, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cho dù lấy Tần An Lan thực lực hôm nay, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng làm người ta có loại dùng mình, phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Trước mắt chiếc chuông lớn này không phải mà khác, chính là Tần An Lan tâm tâm niệm niệm một tha thiết ước mơ thần khí. Đông Hoàng Trung. Nhìn thấy nơi đây, Tần An Lan trên khuôn mặt rốt cục toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng hướng về phía trước, hướng phía Đông Hoàng Trung vị trí chạy tới. Mặc dù Tần An Lan tốc độ cực nhanh, có thể làm đến trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vạn dặm ở giữa, cũng chỉ là một cái hô hấp sự tình. Mà Tần An Lan khoảng cách Đông Hoàng Trung vốn chỉ là chỉ cách một chút. Tần An Lan liền dùng không biết bao nhiêu thời gian, vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, phản phất vượt qua vô số thời không trường hạ, cuối cùng cũng tới đến Đông Hoàng Trung trước mặt. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng Trung nhanh chóng hóa thành một đoàn hắc ám, phóng lên tận trời. Một tên mười mấy tuổi thiếu niên quét mắt Tần An Lan, cười nhạt một tiếng. Ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến có người đến. Vị thiếu niên kia đang đánh giá Tần An Lan đồng thời, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tần An Lan trong tay, khối kia Đông Hoàng Trung mảnh vỡ phía trên. Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu đen, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng mà trong ánh mắt lại có một cố cái dám mị thiên hạ vẻ ngạo mạn. Quanh thân lại tản mát ra vô số thần quang, phản phất có một đầu lại một đầu thần long bao phủ trong đó, đem thiếu niên triệt để bao vây lại. Nhìn đến đây, Tần An Lan cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại ngôn ngữ bình thản nói ra, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là Đông Hoàng Trung khí linh đi. Tần An Lan trong tay khối này Đông Hoàng Trung mảnh vỡ đều có thể biến hóa ra khí linh, thậm chí đến cuối cùng còn biến thành nhân vật chính. Trước mắt Đông Hoàng Trung cơ hồ đã là Đông Hoàng Trung bản thể, có thể xuất hiện khí linh cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bởi vậy, cũng chưa để Tần An Lan cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí Tần An Lan trong lòng còn có chút hài lòng. Trước mắt Đông Hoàng Trung thực lực cường đại đã hoàn toàn vượt quá Tần An Lan tưởng tượng. So với bình thường thánh khí mà nói, mạnh đều không phải là một đinh nửa điểm. Thiếu niên quét mắt tình huống chung quanh, cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở Tần An Lan trên thân, lặng lặng đánh giá Tần An Lan. Hồi lâu sau, cuối cùng vẫn lắc đầu cảm khái. Ta đích xác là phải chờ người đến, bất quá ngươi cũng không phải là ta người muốn chờ. Giờ này khắc này thiếu niên thần sắc đều có vẻ hơi lười biếng, nhưng mà trên mặt như cũng mang theo vài phần cao ngạo thần thái. Ta thừa nhận, thiên phú của ngươi đích thật là khá là khủng bố. Thực lực của ngươi cũng không tệ, nhưng ta cũng không thích ngươi, thậm chí chán ghét ngươi. Bởi vì ta rõ ràng, ngươi không phải người tốt. Mặc dù thiếu niên ở trước mắt cũng không phải là con người thực sự, mà là một cái khí linh. Nhưng làm thần khí khí linh, đối phương năng lực nhận biết so với Tần An Lan mà nói, đều có thể chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nói thiếu niên cũng chỉ là lần thứ nhất cùng Tần An Lan gặp mặt, dị vãng chưa bao giờ từng thấy Tần An Lan. Có thể thiếu niên trong lòng như cũng loáng thoáng có chỗ phát giác. Xuất hiện ở trước mắt nhìn như chỉ là một cái công tử văn nhã ca, người vật vô hại, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Có thể Tần An Lan xuất hiện, để thiếu niên vô cùng không thoải mái. Hắn có thể cảm giác được, người trước mắt phản phất là một cái khát máu ma đầu, trong tay dính đầy máu tươi. Bởi vì Tần An Lan mà chết người, đâu chỉ ngàn vạn. Tần An Lan ánh mắt cùng thiếu niên ánh mắt, trong giữa không trung đụng vào nhau. Tần An Lan tự nhiên cũng có thể phát giác được, thiếu niên đang nhìn hướng mình ánh mắt, đều mang mấy phần không thích hợp. Mà thiếu niên càng rõ ràng hơn, nếu như các loại người trước mắt triệt để trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một tôn cực kỳ đáng sợ ma đầu. Toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì ma đầu xuất hiện, còn gặp phải một trận tai nạn trước đó chưa từng có. Thiếu niên sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, cũng là tối tâm ở trong có cảm giác ngộ. muốn ở chỗ này chờ một người đến, các loại một cái có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh người đến. Hiển nhiên, trước mắt Tần An Lan, căn bản cũng không phải là thiếu niên muốn chờ đợi người. Nghe được thiếu niên nói tới Tần An Lan như cũ thờ ơ, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là lặng lặng nhìn qua đối phương, cười ha hà nói, không biết ngươi dự định như thế nào. Thiếu niên cau mày, rơi vào trầm tư ở trong, xoắn xuýt hồi lâu sau, lần nữa ngẩng đầu lên, đem ánh mắt đặt ở Tần An Lan trên thân. Bất kể như thế nào, ngươi có thể tới chỗ này, đồng thời còn có thể mang đến ta cần có đồ vật, cũng chứng minh giữa ngươi và ta đích thật là có duyên phận, càng thêm nói rõ ngươi có thiên mệnh đại khí vận tại thân. Nếu không, ngươi căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở chỗ này, cũng không có khả năng đem ta thiếu thốn một bộ phận cho đưa đến nơi này. Thế nhưng là trên người của ngươi lại có một loại làm ta kỳ kỳ quái quái cảm giác. Chương 568, đối với tâm ma phát thệ. Trực tiếp chấn áp chương 568, đối với tâm ma phát thệ. Trực tiếp chấn áp ngươi có thể đến nơi đây, nói rõ trên người của ngươi cũng có được cực lớn thiên mệnh, thế nhưng là vì sao ta cảm thấy ngươi không giống như là người tốt, ta cũng không thích ngươi. Thiếu niên đem ánh mắt đặt ở Tần An Lan trên thân, cẩn thận chu đáo một hồi. Tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt thân sắc. Hắn bước cảm, rơi vào trầm tư ở trong. Trầm ngâm sau một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười ha hả nói: "Nếu trên người của ngươi nguyên bản liền có thiên mệnh, lại mang đến vật của ta muốn, để cho ta giúp một điểm nhỏ bận điệu tự nhiên cũng không phải không thể nào. Bất quá, chúng ta trước đó nói xong muốn nước pháp tam chương mới là." Nghe được thiếu niên lời nói, Tần An Lan cũng híp mắt, cái miệng đó sừng ở giữa, từ đầu đến cuối đều treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi muốn nước pháp tam chương sao? Nói một chút ý nghĩ của ngươi đi." Giờ này khắc này thiếu niên lại khôi phục lúc trước bộ kia cao ngạo, chắp hai tay sau lưng, san sát ở trong hư không, ở trên cao nhìn xuống nói ra: "Năng lượng của ta vô cùng vô tận, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Đạt được ta đằng sau, thực lực của ngươi sẽ có một loại rõ rệt tăng lên. Bất quá ngươi tuyệt đối không thể làm ra những cái này lạm sát kẻ vô tội, chuyện thương thiên hại lý, cho dù là ngươi muốn làm cái kia hại người sự tình, cũng muốn trải qua đồng ý của ta, nếu như ta không đồng ý, ngươi liền tuyệt đối không thể đi làm những chuyện kia. Nếu như ngươi có thể đối với tâm ma của ngươi thể, từ nay về sau một lòng hướng thiện, tuyệt đối không làm không phải làm bậy, làm hại thương sinh, ta liền thần phục với ngươi, làm việc cho ngươi." Nghe được thiếu niên nói ra lời nói này, Tần An Lan trên mặt cái kia cố dáng tươi cười càng nồng hậu dày đặc. Chính mình nghe được cái gì? Muốn để hắn Tần An Lan đối với tim của mình ma phát thể, từ nay về sau làm một cái người hiền lành, không đi làm hại thương sinh, chẳng lẽ lại còn muốn trông cậy vào hắn Tần An Lan tạo phúc thương sinh a? Không thể không nói, tên trước mắt này, xem chừng ở chỗ này chờ đợi hơn 10 năm, trí thông minh đều đã bị ma diệt. Cũng hoặc là nói là, đối phương nguyên bản là một cái ngây thơ tiểu hải tử, mới có thể nói ra mấy cái này nhảm chán lại ngây thơ lời nói. Phải biết, Tần An Lan lần trước gặp phải cái kia Đông Hoàng Trung Tàn Ảnh, còn là một vị nhân vật chính. Đối phương cũng không phải cái gì nhân từ nương tay, tạo phúc thương sinh người. Tương phản Tần An Lan có thể cảm giác được, vị kia khí vận chi tử trên thân đều mang mấy phần ngang ngược khí tức, hoàn toàn là một lời không hợp liền giết người chủ. Loại kia sát phạt quyết đoán nhân vật chính, cùng trước mắt tiểu hài tử này, có cách biệt một trời, căn bản liền không giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tần An Lan tựa hồ cũng có thể minh bạch đạo lý trong đó. Trước mắt khí linh này một mực đợi ở chỗ này, chỉ sợ đã ở đây chờ đợi hơn 10 năm. Thêm nữa một phần khác thiếu thốn, dẫn đến khí linh nguyên bản một phần nhỏ, đã trực tiếp hóa hình, trở thành khí vận chi tử tồn tại. Mà trước mắt khí linh này chỉ bất quá có mấy tuổi tiểu hài tâm trí, tương đương ngây thơ, xem chừng cuối cùng cũng sẽ bị vị kia khí vận chi tử trực tiếp thôn vệ, để hắn đem Đông Hoàng Trung hai kiện tàn vật hợp hai là một, triệt để thay thế Đông Hoàng Trung, thậm chí có thể đem Đông Hoàng Trung chiếm thành của mình. Mà trước mắt tiểu hài tử chính là vị kia khí vận chi tử chất dinh dưỡng. Đáng tiếc, vị kia khí vận chi tử cũng sớm đã bị Tần An Lan cho tiêu diệt hết, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây. Bất quá Tần An Lan đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy ngốc khả ái như thế, ngốc về đến nhà ra hỏa. Nói cái gì đối với tâm ma thể, tạo phúc thương sinh loại hình lời nói. Mấy cái này đồ vật đối với Tần An Lan mà nói, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu tác dụng, cũng ước thúc không được Tần An Lan. Không nói Tần An Lan có được hệ thống cái này một nghịch thiên học tồn tại. Cho dù là chỉ là tâm ma, cũng có thể dễ như trở bàn tay mà đem tiêu diệt. Bằng vào Tần An Lan cường đại lực lượng linh hồn, cùng các loại át chủ bài, tâm ma cái gì, đối với Tần An Lan mà nói, cũng là hư vô mờ mịt, không có khả năng xuất hiện. Bất quá, nếu như Tần An Lan có thể đối với tâm ma thể dùng biện pháp như vậy lừa qua trước mắt khí linh, có thể dễ như trở bàn tay thu phục món thần khí này, ngược lại là một cái không sai lựa chọn. Nghĩ nghĩ, Tần An Lan lập tức đem vừa rồi ý nghĩ ném sau, căn bản liền không có làm như vậy dự định. Tần An Lan nguyên bản cũng không phải là khoan hồng độ lượng người, tương phản ngược lại là cái lòng dạ hay hỏi, có thủ tất báo người. Gia hỏa này lúc trước ngay tại trước mặt mình diêu võ dương oai, một mặt cao ngạo bộ dáng, phản phất hắn là loại kia cao cao tại thượng thần minh, mà Tần An Lan bọn người thì là sâu kiến. Chỉ bằng khí linh lớn lối như thế thái độ, liền đã để Tần An Lan sát tâm tăng nhiều. Phách lối, thế mà còn có người dám ở Tần An Lan trước mặt phách lối. Dù là đối phương là thần khí khí linh cũng không được. Nếu như là trước mắt khí linh, gặp được một ít cái nhân vật chính, nói không chừng còn có thể cùng đối phương khí vận hợp nhau. Cũng hoặc là muốn tại khí linh trước mặt biểu hiện tốt một chút, nương tựa theo chính mình tiền cường tính cách cùng nghị lực, thắng được khí linh hảo cảm, cuối cùng để khí linh cam tâm tình nguyện thần phục đối phương. Có thể Tần An Lan nhưng xưa nay chưa từng có ý nghĩ như vậy. Lại có thể có người dám cưỡi tại trên cổ mình đi, còn dám ở trước mặt hắn phách lối. Dù là hắn là thần khí khí linh, thì tính sao? Tân An Lan thế nhưng là đường đường tiên mệnh trùm phản diện, lại sẽ bị há lại sẽ bị chỉ là một cái khí linh khi dễ, há lại sẽ bị quản chế tại một cái nho nhỏ khí linh. Nghiêng đầu đi, nhìn qua trước mắt cái này, như cũ bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, mặt mũi tràn đầy thiếu niên cao ngạo. Tân An Lan trên mặt cái kia cố dáng tươi cười càng rõ ràng. Đúng vào lúc này, một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng từ Tân An Lan thể nội phá thể mà ra, trong nháy mắt liền ngưng kết thành một đạo hắc vụ, phô thiên cái địa, nhanh chóng hướng phía khí linh vị trí nghiền ép lên đi. Lại muốn nương tựa theo lực lượng cường đại, trực tiếp đem trước mắt khí linh triệt để nghiền ép, cuối cùng đem nó gạt bỏ. Phải biết, Tân An Lan lúc trước thế nhưng là chiếm đoạt hai vị đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp thần hồn, có lực lượng thần hồn kinh khủng cỡ nào? Nếu không phải Tân An Lan thực lực không đủ, cho dù là đối mặt đại đế cấp bậc lực lượng thần hồn, đều có thể dễ như trở bàn tay đương đối. Nếu lựa chọn xuất thủ, Tân An Lan liền không có bất luận cái gì lưu thủ dự định. Tại vận dụng chính mình lực lượng linh hồn đồng thời, Tân An Lan lại một lần điều động chính mình hư vô thánh thể lực lượng, hư vô pháp thân, cứ như vậy hiện lên ở trong hư không. Các loại thần quang nhanh chóng hội tụ, tập hợp một chỗ. Một cỗ cực kỳ bằng bạc, mênh mông như vậy lực lượng, cứ như vậy ngưng kết thành một thanh trường kiếm màu vàng. Tại phối hợp lấy Tân An Lan thần hồn hấp thụ từ bên trên chân áp, tiên hậu giáp kích nhanh chóng hướng phía khí linh vị trí giết tới. Vừa ra tay, liền chuẩn bị muốn khí linh tính mệnh. Tân An Lan lần này xuất thủ, không chỉ có riêng là muốn chấn áp khí linh đơn giản như vậy, mà là muốn đem khí linh cho triệt để tiêu diệt hết. Chương 569, cũng không phải không có thần phục khả năng. Chương 569, cũng không phải không có thần phục khả năng khí linh xuất hiện, tuy nói đối với Tân An Lan mà nói, có đủ nhiều chỗ tốt, có thể Tân An Lan cũng không hoàn toàn cần khí linh, chỉ cần có thể tiêu diệt khí linh, Tân An Lan như cũng có thể cướp đoạt Đông Hoàng Trung, như cũng có thể phát huy ra Đông Hoàng Trung uy lực. Bởi vậy, khí linh xuất hiện, có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nếu như khí linh thành thành thật thật hiệu chung chính mình, Tân An Lan cũng không để ý, giữ lại khí linh ra hòa này. Nhưng bây giờ tốt đẹp, thế mà còn dám tại hắn Tân An Lan trước mặt làm càn. Vậy sẽ phải để cái này nho nhỏ khí linh minh bạch, đắc tội hắn Tân An Lan, là muốn trả giá thật lớn. Bị trấn áp đại giới, đánh đổi mạng sống đại giới. Nhìn thấy Tân An Lan đột nhiên xuất thủ, phát ra lực lượng khổng lồ, khí linh đều có chút cây đầy người dại. Hắn vốn cho là, Tân An Lan vì thu phục chính mình, khẳng định phải hướng hắn cũng đúng, đáp ứng chính mình một loạt yêu cầu. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tân An Lan điên cuồng như vậy, một lời không hợp liền động thủ. Nay chỗ nào chỉ là động thủ thăm dò, rõ ràng chính là muốn đem hắn khí linh triệt để trấn áp. Phải biết, hắn nhưng là khí linh, hay là thần khí Đông Hoàng Trung khí linh. Ngươi sao dám gan lớn như thế làm vậy, sao dám ra tay với ta? Khí linh liền không có nhìn thấy qua, giống Tân An Lan điên cuồng như vậy người. Tu sĩ phổ thông, cho dù là chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp, tại nhìn thấy khí linh loại này thần khí khí linh đằng sau, đều là tất cung tất kính, không dám lười biếng chút nào chỗ. Về phần nói khí linh cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đừng quên khí linh thân phận. Đây chính là thần kỳ khí linh. Thần khí là cái gì? Nguyên bản cũng không thuộc về thế giới này, chính là do thần giới lưu truyền xuống đồ vật. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều là không gì sánh được, không thể thay thế tồn tại. Giống Bắc Minh đại lục có một kiện thánh khí, cũng đã là nghịch thiên tồn tại. Mà thần khí khí vì so thánh khí càng thêm lợi hại, uy lực càng thêm cường đại, càng thêm kinh người pháp bảo. Nó đã hoàn toàn siêu thoát tại pháp bảo phạm vi, thậm chí có thể áp đảo toàn bộ Bắc Minh đại lục phía trên. Một cái như vậy như bức hống hống tồn tại, tự nhiên là có nó cao ngạo chỗ. Chưa từng đem tu sĩ bình thường để vào mắt, cũng là có thể thông cảm được. Mà khí linh làm thần khí, Đông Hoàng Trung khí linh liền đại biểu cho Đông Hoàng Trung ý chí, đại biểu chính là món thần khí này. Những người khác tại nhìn thấy khí linh đằng sau, tự nhiên là muốn tất cung tất kính, nghĩ hết tất cả biện pháp định vợ khí linh, đem khí linh nâng ở trong lòng bàn tay, sợ hóa. Bởi vì một khi không có đạt được khí linh quyết định, muốn thu phục món thần khí này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cái này nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác, cho dù là đụng phải chuẩn đế cấp cường giả khác, đều sẽ như là chó sù một dạng đến định bợ khí linh. Sợ một khi khí linh tức giận, món thần khí này liền sẽ cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Điểm trọng yếu nhất, khí linh cũng không cho là chính mình vừa rồi đề ra yêu cầu quá phận, chỉ là hy vọng Tân An Lan có thể làm một người tốt, đừng đi làm hại thương sinh, không cần mượn nhờ hắn khí linh lực lượng đi làm một chút chuyện xấu. Khí linh đã tại đây đợi mấy chục vạn năm lâu, trong đầu của hắn có một loại cảm giác, có vẻ như chính mình muốn chờ một người đến, các loại một cái người có thiên mệnh, người kia chính là khí linh chủ nhân. Làm Tân An Lan xuất hiện ở đây đằng sau, khí linh có thể bén nhạy phát giác được Tân An Lan trên thân mang theo vài phần sát phạt khí tức. Loại khí tức này để khí linh vô cùng không thích. Bởi vậy khí linh trên cơ bản có thể kết luận Tân An Lan cũng không phải là chính mình chủ nhân chân chính. Cũng mặc kệ nói thế nào, Tân An Lan có thể trước người khác một bước đến nơi đây, lại thêm Tân An Lan trong tay còn có Đông Hoàng Trung một bộ phận. Bộ phận này cũng là khí linh tất không thể thiếu một bộ phận. Có hai cái điều kiện này ở chỗ này cũng chứng minh Tân An Lan trên thân đích thật là có được khổng lồ khí vận, cùng hắn khí linh cũng coi là hữu duyên. Đây mới là khí linh, trăm mối vẫn không có cách giải, từ đầu đến cuối không thể lý giải địa phương. Người trước mắt rõ ràng chính là một cái người xấu, thậm chí là một cái làm đủ trò xấu, giết người như ngoé người xấu. Mặc dù Tân An Lan nấp rất kỹ, có thể bằng vào khí linh bản sự, hay là một chút liền có thể nhìn ra, Tân An Lan trên thân tản mát ra một cỗ cường đại mùi máu tanh. Đây là tàn sát mấy triệu người bởi vì Tân An Lan mà chết, mới có thể tạo thành như vậy hiện tượng. Như thế một cái làm đủ trò xấu người xấu, sẽ là người có thiên mệnh, trên thân sẽ có thiên mệnh hộ thể sao? Chính là bởi vì không biết rõ đây hết thảy, khí linh cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cùng Tần An Lan đến cái ước pháp tam trường. Hắn tuyệt đối không cho phép Tần An Lan làm sàng làm bậy, họa loạn thương sinh. Càng không cho phép Tần An Lan mượn nhờ lực lượng của mình, làm đủ trò xấu, trở thành một cái đại ác nhân. Bởi vậy hắn cũng không cho là chính mình vừa rồi cách làm có bất kỳ một chút xíu vấn đề. Mà hắn sở dĩ thái độ cao ngạo, một bộ cao cao tại thượng, chưa đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt bộ dáng, cũng không phải thật chướng mắt Tần An Lan. Cho là mình là trên trời thần linh, mà Tần An Lan chính là trên đất sâu kiến. Đó là khí linh bẩm sinh có cao ngạo. Làm thân khí, Đông Hoàng Trung khí linh cũng có cao ngạo vô liếng, cũng có coi trời bằng vùng bản sự. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là thần khí khí linh, đáy lòng trong tiềm thức đều có cái kia một cỗ cao ngạo xuất hiện, bất luận là đối mặt Tần An Lan, hay là đối mặt những người khác, chỗ biểu hiện đều là khí linh tự nhận là chính mình bình thường biểu hiện. Hắn không chỉ có không có xem thường Tần An Lan ý tứ, thậm chí cho là Tần An Lan đã là hoàn mỹ nhất không thiếu sót người, trừ Tần An Lan tính cách bản tính hơi có chút thiếu hụt bên ngoài. Vô luận có thiên tư ngộ tính hay là nó, hắn Tần An Lan đối với tu sĩ khác mà nói đều là cao cấp nhất tồn tại. Tuy nói khí linh chỉ là Đông Hoàng Trung khí linh, nhưng hắn ngũ quan cảm giác lại là vô cùng cường đại. Khi nhìn đến Tần An Lan một khắc này bắt đầu, liền đã có thể nhìn ra được Tần An Lan lực lượng phi thường cường hãn. Vô luận là nhục thân thần thông hay là tinh thần cấp độ, đều đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Tần An Lan thiên phú cũng là tương đương nghịch thiên tồn tại. Cũng chính là phát hiện Tần An Lan loại này như là nhân vật một loại yêu nghiệt, cũng làm cho khí linh thái độ có chỗ cải biến. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có giống Tần An Lan loại này không ra yêu nghiệt, mới có tư cách để khí linh thần phục, để hắn khí linh đi vì Tần An Lan làm công. Nếu như Tần An Lan có thể cải biến tính cách bản tính, diệt trừ nội tâm giết chóc đằng sau, sẽ để khí linh càng thêm hài lòng. Nếu là ngày sau tại khí linh ảnh hưởng phía dưới, Tần An Lan thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hết thảy, có thể làm cho khí linh triệt để vui vẻ thần phục, thành thật thật thần phục tại Tần An Lan trong tay. Vậy hắn khí linh cũng không để ý, để Tần An Lan trở thành chủ nhân chân chính của hắn, toàn tâm toàn ý vì Tần An Lan hiệu mệnh. Có thể điều kiện tiên quyết là Tần An Lan hành động, muốn để khí linh hài lòng. Hiện tại loại tình huống này, có vẻ như khí linh cũng không hài lòng. Chương 570, cùng lắm thì đổi một cái chính là chương 570, cùng lắm thì đổi một cái chính là khí linh nguyên bản còn muốn lấy, nếu như Tần An Lan có thể thu liễm tính cách bản tính, tương lai có thể làm ra mấy món để tâm hắn vui mừng tâm phục khẩu phục sự tình. Vậy hắn thần phục với Tần An Lan cũng không phải không có khả năng này. Đây là làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tần An Lan như vậy trở mặt vô tình, nói động thủ liền động thủ. Một lời không hợp, liền trực tiếp hướng phía chính mình trấn áp tới, muốn đem hắn khí linh triệt để trấn áp. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, còn lại chính là giận tím mặt. Người tốt gan to, lại dám ra tay với ta. Khí linh phát ra một trận gầm thét thanh âm. Tấm kia nguyên bản được cho anh tuấn tiêu sái gương mặt, cũng sớm đã vặn vẹo biến hình, trở nên dữ tợn không chịu nổi. Hắn dù sao cũng là thần khí khí linh. Thần khí có linh. Khí linh lực lượng linh hồn cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Thậm chí khí linh nguyên bản là do thần khí Đông Hoàng Trung chỗ huyền hóa ra đến, ngưng tụ ra lực lượng. Tuy nói khí linh không thể đem Đông Hoàng Trung toàn bộ lực lượng phát huy ra, cũng không phải bình thường sâu kiến muốn chạm xứ chính mình, liền có thể đem chính mình cho người giả bị đụng. Dẫn tím mặt khí linh, lập tức điều động bản thể lực lượng, muốn đem Đông Hoàng Trung lực lượng toàn bộ đều thôi phát đi ra. Mượn nhờ thần khí Đông Hoàng Trung, trực tiếp đem Tần An Lan trấn áp, Tần An Lan tựa hồ đã sớm nghĩ đến khí linh ý nghĩ cùng cách làm. Cái kia cô cực kỳ khủng bố lực lượng thần hồn, lần nữa trấn áp xuống dưới, lại nương tựa theo hư vô thánh thể lực lượng, trực tiếp đem khí linh cùng Đông Hoàng Trung bản thể triệt để cắt ra, đem cả hai ở giữa liên hệ hoàn toàn ngăn trở. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Phát hiện chính mình thế mà cùng bản thể đã mất đi liên hệ, khí linh trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Hắn vạn lần không ngờ, Tần An Lan lực lượng cường hãn đến trình độ như thế. Đối phương lực lượng thần hồn càng là đạt đến một loại làm chính mình khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Một người thiên phú tu luyện lại thế nào yêu nghiệt, dù là tu vi của hắn lại thế nào cường hãn, cũng không có khả năng cường hãn đến không biên giới. Mọi người tuần không biết, lực lượng thần hồn chính là cùng hắn bản thân tu vi chỗ móc nối. Mặc dù lực lượng thần hồn so với hắn tu vi mạnh lên một đinh nửa điểm, nhưng loại này cường độ luôn luôn có hạn độ. Liên giống với một cái thánh nhân cảnh giới tu sĩ, dù là hắn đạt được một ít thiên phú cùng cơ duyên, đem thần hồn của mình cho rèn luyện đi ra, nhiều lắm là cũng chỉ là so tự thân cảnh giới mạnh cái một đinh nửa điểm, mạnh lên một hai cái tiểu cảnh giới thôi. Có thể khí linh rõ ràng cảm giác được, đối phương lực lượng thần hồn cùng Tần An Lan nguyên bản có cảnh giới, mạnh cũng không phải một đinh nửa điểm, hoàn toàn là mạnh lên hai cái đại cảnh giới. Xuất hiện loại này không thể tưởng tượng sự tình, cũng hoàn toàn vượt quá khí linh tưởng tượng. Người như vậy đã không có khả năng xưng là yêu nghiệt, đơn giản chính là một cái đồ biến thái. Chỉ là làm khí linh tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tần An Lan lực lượng thần hồn như vậy khủng bố. Như vậy tại thôn phệ xong hai vị đại đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp lực lượng thần hồn đằng sau, Tần An Lan cũng sớm đã đem thần hồn của mình tôi luyện không có kẽ hở. Không chỉ có như vậy, lại trực tiếp vận dụng hư vô thánh thể hư vô pháp thân. Tại hư vô pháp thân tăng phúc phía dưới, Tần An Lan lực lượng thần hồn càng thêm không hợp thói thường, càng thêm biến thái. Bằng vào hư vô pháp thân tính chất đặc thù, mới có thể đoạn tuyệt khí linh cùng Đông Hoàng Trung bản thể liên hệ. Khí linh làm Đông Hoàng Trung khí linh, cũng có thể điều động Đông Hoàng Trung bộ phận lực lượng. Một khi làm cho đối phương vận dụng Đông Hoàng Trung, hậu quả khó mà lường được. Lấy Tần An Lan bây giờ lực lượng, căn bản liền không có bất kỳ tư cách chống cự Đông Hoàng Trung dạng này thần khí. Dù là chỉ là một bộ phận lực lượng, cũng có thể đem Tần An Lan triệt để trấn áp. Nhưng tại Tần An Lan thao tác phía dưới, khí linh đã mất đi cùng bản thể liên hệ, phát huy được uy lực, cũng là có hạn, nhiều lắm là chỉ có thể đem Đông Hoàng Trung món thần khí này lực lượng linh hồn phát huy ra. Lực lượng như vậy đối với Tần An Lan mà nói, căn bản liền không đủ để chí mạng, cũng không đủ uy hiếp được Tần An Lan. Trong thiên hạ, có thể đoạn tuyệt Đông Hoàng Trung loại này thần khí khí linh cùng bản thể ở giữa liên hệ, trừ Tần An Lan bên ngoài, sẽ không thể có thể có người thứ hai làm đến điểm này. Cho dù là chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp, muốn thu phục Đông Hoàng Trung loại này thần kỳ khí linh, cũng muốn làm cho đối phương vui lòng phục tùng thần phục chính mình. Nếu như chưa xảy ra, muốn dựa vào lấy thực lực bản thân cưỡng ép thu phục, hiển nhiên là mơ mộng hão huyền, căn bản là được không thông. Phát giác được Tần An Lan trên thân phát ra lực lượng cường đại, nhất là khủng bố như vậy lực lượng thần hồn, khí linh trên mặt cái kia cố khí tức cao ngạo cũng sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, cùng trước nay chưa có e ngại. Tuy nói cho dù là khí linh bị Tần An Lan tiêu diệt hết, đối với một cái Đông Hoàng Trung bản thể mà nói, căn bản liền sẽ không nhận một chút xíu tổn thất. Đông Hoàng Trung bản thể như cũ sẽ hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở nơi đó, uy lực của nó cũng sẽ không phải chịu một chút xíu ảnh hưởng. Cũng không nên quên, khí linh đã sinh ra trí tuệ, hắn đã có được chính mình độc lập tư tưởng. Nếu như cứ như vậy bị Tần An Lan cho xóa sạch, cho dù Đông Hoàng Trung ngày sau lại sinh ra mặt khác trí tuệ, lại sinh ra mặt khác khí linh, có lẽ cũng không phải là hiện tại khí linh, cùng khí linh không có nửa xu quan hệ. Kể từ đó, khí linh chết sẽ cùng tại trực tiếp chết. Cho dù là Đông Hoàng Trung ngày sau sinh ra khí linh, cũng chỉ là một cái khác khí linh. Nguy cơ sinh tử bày ở trước mặt mình, cũng làm cho khí linh rốt cuộc biết e ngại. Phát giác được quanh thân nguồn lực lượng cường đại kia không ngừng cuốn tới, khí linh căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực chống đỡ, chỉ có thể không ngừng la lên cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, từ nay về sau vì ngươi hiệu mệnh. Thu tay lại, tranh thủ thời gian thu tay lại đi. Khí linh rốt cuộc e ngại, tại sinh cùng tử trước mặt, hay là không chút do dự lựa chọn sống tồn. Cho dù Tần An Lan lòng dạ khó lường, chính là làm thiên hạ loạn lạc căn nguyên, nhưng vì bảo trụ tính mạng của mình, khí linh như cũng không chút do dự lựa chọn thần phục tại Tần An Lan thủ hạ. Nghe nói lời ấy, Tần An Lan tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt không có bất kỳ cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa, liền liên tâm tình cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Cầu xin tha thứ, thần phục sao? Hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, chỉ sợ thì đã chết đi. Tần An Lan không chỉ có không có buông tha khí linh ý tứ, ngược lại tăng cường thế công, đem lực lượng thần hồn của mình rèn luyện đến cực hạn, phô thiên cái địa, hướng phía khí linh vị trí chấn áp tới. Nếu lựa chọn xuất thủ, mũi tên rời cung không quay đầu lại. Lựa chọn đối phó khí linh một khắc này bắt đầu, liền đã chú định khí linh mệnh lệnh. Vô luận đối phương phải chăng cầu xin tha thứ, đối với Tần An Lan mà nói, kết quả đều chỉ có một loại. Đem cái này làm chính mình phi thường không hài lòng khí linh, triệt để chấn áp. Nếu không thích khí linh này, Tần An Lan dứt khoát trực tiếp gạt bỏ đối phương. Cùng lắm thì, ngày sau đổi cái mới khí linh là được. Mà sinh ra khí linh, liền cùng hiện tại khí linh, không có nửa xu quan hệ. Hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới khí linh. Chương 571, thần hồn chi ấn chương 571, thần hồn chi ấn nương theo lấy Tần An Lan cái kia cỗ phô thiên cái địa lực lượng rơi xuống, trực tiếp rơi vào khí linh trên thân. Căn bản liền không cho khí linh bất luận cái gì dễ dùa khả năng. Tại nguồn lực lượng cường đại này dưới bị áp, trực tiếp đem khí linh triệt để chấn áp, cuối cùng đem khí linh gạt bỏ. Tựa hồ đã nhận ra một thứ gì đó, Đông Hoàng Trung phát ra từng đợt chấn động, bên trong càng là phát ra một trận rên rỉ thanh âm. Âm thanh này đến nhanh, đi cũng nhanh. Cũng đại biểu cho khí linh đã bị Tần An Lan cho giải quyết triệt để mất rồi. Nhìn qua đã triệt để tan thành mây khói, biến mất ở chân trời ở trong khí linh, Tần An Lan lúc này mới thu tay lại thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nện bước bộ pháp, chậm rãi hướng phía nơi không xa, chiếc kia đen kỷ trung lớn đi tới. Nương theo lấy Tần An Lan xuất thủ, nguyên bản có tầm 2-3 người độ cao trung tâm, nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng chỉ hiện ra lớn chừng bàn tay, bị Tần An Lan nắm trong tay. Cầm lấy trước mắt trung lớn, cẩn thận thưởng thức đứng lên. Tần An Lan rõ ràng cảm giác được, chiếc trung lớn này đều sinh ra một chút run rẩy, như cũ tại ông tác hưởng. Tuy nói Đông Hoàng Trung khí linh đã bị Tần An Lan cho trực tiếp diện sát đi, cũng mặc kệ nói thế nào, thần khí đều có được trí khôn nhất định. Phát giác được Tần An Lan lòng dạ ác độc thủ lạn, ra tay vô tình, sát phạt quyết đoán. Cho dù là món thần khí này, đều đối với Tần An Lan sinh ra 3 phần kính sợ, không ai dám ngưỡng mộ. Thậm chí tại Tần An Lan trong tay, đều có chút run lẩy bẩy. Nhìn đến đây, Tần An Lan ngược lại hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không cần món thần khí này thật lòng vì chính mình bán mạng, chỉ cần Đông Hoàng Trung đối với mình cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy e ngại, cái này đã đủ rồi. Đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình, Tần An Lan nhanh lên đem trong tay khối kia Đông Hoàng Trung mảnh vỡ lấy ra. Đông Hoàng Trung tựa hồ có cảm giác ngộ, lại một lần nữa phát ra một trận tiếng bù bù. Hiển nhiên, món đồ này chính là hắn tha thiết ước mơ. Cũng không có bất kỳ do dự, Tần An Lan nhanh chóng xuất thủ, bằng vào tự thân lực lượng, trợ giúp Đông Hoàng Trung đem cái này hai kiện mảnh vỡ hợp hai làm một, dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp mắt công phu, Tần An Lan trong tay Đông Hoàng Trung mảnh vỡ liền bị hấp dẫn tới, cùng nguyên bản Đông Hoàng Trung dung hợp lại cùng nhau, cũng đền bù đối phương thiếu hụt. Cầm Đông Hoàng Trung, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Tần An Lan phát hiện, Đông Hoàng Trung một góc như cũng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng. Tuy nói cái lỗ hổng này phi thường nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ không thấy, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Tần An Lan lấy được cũng không phải là bản đầy đủ Đông Hoàng Trung, hay là một cái có thiếu hụt thần khí. Chỉ là không biết Di Thất Bộ Kiện hiện nay đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá Tần An Lan cũng không lo lắng, nếu chính mình cũng có thể tìm tới món thần khí này, có thể tìm tới thần khí mảnh vỡ, tin tưởng đem cuối cùng một mảnh vụn tìm trở về cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần thành thành thật thật đi theo ta Tần An Lan bên cạnh, vì ta Tần An Lan bán mạng, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi thiếu thốn bộ phận tìm tới. Tựa hồ nghe đến Tần An Lan thanh âm, Tần An Lan trong tay Đông Hoàng Trung lại một lần nữa phát ra từng đợt tiếng bù bù, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung thu vào. Tần An Lan trên mặt cái kia cố dáng tươi cười càng rõ ràng, nếu không có thời cơ có chút không thích hợp, thậm chí đều muốn thoải mái cười to, thống thống khoái khoái ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này xuất hành có thể nói là đại hoạch toàn thắng, để Tần An Lan kiếm lời đầy bồn đầy bát, chém giết Trần Bình vị kia khí vận chi tử, lại tiện thể lấy giải quyết Phong Đô thành dấu ở ngoại giới dư nghiệt, vì Tần thị bộ tộc tiêu diệt một cái đại phiền toái. Không chỉ có như vậy, Tần An Lan thu hoạch lớn nhất, không ai qua được trước mắt món thần khí này. Tuy nói Đông Hoàng Trung như cũng có một khối nhỏ thiếu thốn, đối với Đông Hoàng Trung sức chiến đấu cũng sẽ có lấy cực lớn ảnh hưởng. Có thể mặc dù như vậy, thì tính sao? Thần khí thủy chung là thần khí. Tần An Lan trong tay một khối nhỏ Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, phát huy được uy lực, đều không thua Ngụy Thanh khí. Hiện nay, Tần An Lan đạt được cơ hội tiếp cận phiên bản hoàn chỉnh Đông Hoàng Trung. Chỗ bạo phát đi ra uy lực, căn bản cũng không phải là thanh khí, có thể tới đánh đồng. Đương nhiên Tần An Lan tại tối hậu quan đầu, lựa chọn trực tiếp gạt bỏ khí linh. Kể từ đó, mới có thể để Tần An Lan chân chính khống chế Đông Hoàng Trung món này thần khí. Gạt bỏ khí linh đối với Tần An Lan mà nói có chỗ tốt, cũng có nhất định chỗ xấu. Không có khí linh dạng này khí linh, Đông Hoàng Trung uy lực đích thật là lại nhận nhất định ảnh hưởng. Đồng thời khí linh chính là có trí khôn tồn tại. Có khi không cần Tần An Lan thao tác, cũng có thể tự động cứu chủ, tự động thao tác có được nhất định ý thức. Chỉ cần khí linh có thể chân chính thần phục với Tần An Lan, đối với Tần An Lan mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Nhưng dù cho như thế, Tần An Lan ngược lại là không có gì tốt lo lắng. Giống Đông Hoàng Trung dạng này thần khí, cho dù là bị Tần An Lan xóa đi khí linh, tương lai không lâu cũng sẽ sinh ra mặt khác khí linh. Chỉ cần thông qua thời gian rời đổi, thời gian tích lũy, sinh ra khí linh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có thể Tần An Lan nơi này hoàn toàn không là vấn đề, cũng không cần đến như thế đại phí chắc trở. Không nên quên Tần An Lan còn có cuối cùng một kiện lạ thường chí thắng pháp bảo, đó chính là hệ thống. Có được hệ thống, những vật này đối với Tần An Lan mà nói hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Một đạo chỉ có Tần An Lan mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính xuất hiện tại Tần An Lan trước mặt. Tính danh: Tần An Lan, thân phận: Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử cảnh giới, Thánh Chủ trung kỳ cảnh giới, nhục thân lực lượng: Chuẩn Đế trung kỳ cảnh giới, lực lượng thần hồn: Chuẩn Đế đỉnh phong cảnh giới, thể chất: Hư Vô Thánh Thể, Cửu U Ma Cốt, Linh Hư Thánh Thể đặc thù: Người mang Bắc Minh Đại Lục khí vận công pháp, Hiên Viên Đế Kinh tầng thứ 5, Diệt Thế Ma Điện tầng thứ 3, Thời Gian Pháp Tắc tầng thứ nhất, Không Gian Pháp Tắc tầng thứ 2, Yono. Thuật: Ám Dạ Đế Kinh vật phẩm, Thần Binh Đông Hoàng Trung mất đi khí linh, cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh U Minh luyện tháp, Minh Quang Khải Giác Ngụy Thánh khí thời không cầu ngọc, Thiên Mệnh Bảo Kính sử dụng thời gian cuốn đồ 1 năm mị lực trị, 97 đỉnh phong 100 phản phái điểm, khí vận điểm 760099999, bình thường người bình thường vì 100 ngạch ngoại kim thủ chỉ, tứ thu chúc phúc làm lạnh bên trong huyết nguyệt thần đồng ngoài định mức. Rút thưởng cơ hội, không. Liếc qua thuộc tính của mình, Tần An Lan lại bắt đầu tại hệ thống thương thành ở trong, lựa chọn trợ giúp Đông Hoàng Trung thức tỉnh khí linh đồ vật. Tìm một vòng đằng sau một cái tên là Thần Hồn Chi Ấn đồ vật, hiện lên ở Tần An Lan trước mặt. Thần Hồn Chi Ấn, phụ trợ thần khí, thánh khí, khai sáng chí linh, chế tạo thần hồn, phụ trợ tu sĩ, tái tạo thần hồn. Hồi đoái giá cả, 2 triệu điểm phản phái điểm. Thần Hồn Chi Ấn loại này thần chi lại thần đồ vật, đã hoàn toàn vượt quá Bắc Minh Đại Lục phạm chủ. Tác dụng của nó, đơn giản chính là ảo diệu vô tận, hoàn toàn lật đổ tu sĩ tưởng tượng phạm vi. Chương 572, khí linh mới thiếu nữ. Chương 572, khí linh mới thiếu nữ. Thần Hồn Chi Ấn không chỉ có thể trợ giúp thanh khí, thần khí sáng tạo ra khí linh, thậm chí đối với tu sĩ mà nói, cũng có được tác dụng lớn lao một chút thần hồn tiêu thốn, cũng hoặc là thần hồn lọt vào trước nay chưa có trọng thương, biến thành người ngớ ngẩn, cũng có thể thông qua Thần Hồn Chi Ấn, một lần nữa gọi lên thần hồn của hắn. Mà những tu sĩ kia ở giữa tàn khốc nhất hình phạt, không ai qua được thông qua siêu hồn chi thuật, cưỡng ép tìm kiếm lấy đối phương trong đầu rất nhiều ký ức, một khi bị siêu một người, hơi có bất kỳ một chút xíu phản kháng, thần hồn sẽ bị quấy đến loạn thất bát ao, cả người đã mất đi đối với thân thể trưởng không quyền, từ đó biến thành một kẻ ngu ngốc. Mượn nhờ thần hồn chi ấn, cũng có thể giúp hắn chữa trị thần hồn, thậm chí để thần hồn của hắn trở nên càng thêm cường đại đứng lên. Mà lại thần hồn chi ấn cũng có thể dùng cho Đông Hoàng Trung bên trên, trợ giúp Đông Hoàng Trung một lần nữa tạo nên ra khí linh. Nếu như thần hồn chi ấn dùng tại tu sĩ phổ thông trên thân, đích thật là có thể giúp đối phương cải tạo thần hồn, giúp nó khôi phục thần hồn, thậm chí làm cho đối phương lực lượng thần hồn càng thêm cường đại. Chỉ khi nào dùng tại Đông Hoàng Trung bên trên sáng tạo ra được khí linh, cùng lúc trước khí linh có cách biệt một trời, hoàn toàn cũng không giống nhau, cũng không có lúc trước khí linh trí tuệ cùng ký ức. Bởi vậy Tần An Lan hoàn toàn không lo lắng, chính mình tự tay sáng tạo ra khí linh sẽ đối với hắn Tần An Lan có mặt khác cách nhìn, thậm chí đối với Tần An Lan sinh ra cừu hận. Đinh, ký chủ phải trang tiêu hao 2 triệu điểm phản phái điểm, hối đoái thần hồn chi ấn. Đang nghe hệ thống hỏi thăm đằng sau, Tần An Lan không chút do dự nhẹ gật đầu, cho ta hối đoái đi. Đinh, ký chủ tiêu hao 2 triệu điểm phản phái điểm, hối đoái thần hồn chi ấn thành công. Nương theo lấy thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống, một đạo hư vô phiêu miểu quang mang cứ như vậy phiêu phủ ở Tần An Lan trước mặt. Tần An Lan tự nhiên có thể phát giác được, trước mắt đạo tia sáng này bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thần hồn. Thần hồn chi ấn, đây chính là thần hồn chi ấn. So Tần An Lan trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ rất nhiều. Nếu như Tần An Lan có thể trực tiếp đem cỗ này thần hồn chi ấn luyện hóa, đối với Tần An Lan lực lượng thần hồn tới nói, cũng là một cái cực kỳ khủng bố tăng phúc. Có thể Tần An Lan suy tư một phen đằng sau, liền từ bỏ quyết định này. Tần An Lan hiện nay có lực lượng thần hồn, đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. cũng không phải Tần An Lan lực lượng thần hồn điểm cuối cùng, ngay ở chỗ này. Chính là bởi vì Tần An Lan cảnh giới hiện nay không đủ, có thể tiếp nhận lớn nhất cực hạn, chính là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới lực lượng thần hồn. Đừng quên, Tần An Lan thế nhưng là thôn vệ hai cái đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp thần hồn. Bọn hắn có lực lượng thần hồn quả thực là vượt qua tưởng tượng. Một cái là Bắc Minh đại lục tiên tri tiêu tử, trấn áp Bắc Minh đại lục nhân vật phong vân. Một vị khác thì là Hiên Viên đế tộc lão tổ, số mấy trăm ngàn năm siêu cấp lão quái vật. Hai người bọn họ lực lượng thần hồn cường đại, đã vượt quá Bắc Minh đại lục đông đảo tu sĩ tưởng tượng. Tại thôn phệ xong linh hồn của bọn hắn lực lượng đằng sau, Tần An Lan lực lượng linh hồn nguyên bản có thể đạt tới một loại tầng thứ cao hơn độ cao. Làm sao Tần An Lan cảnh giới hiện nay không đủ, cũng chỉ có thể đem lực lượng linh hồn của mình dừng lại tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. Mà một khi Tần An Lan có chỗ đột phá, Tần An Lan lực lượng thần hồn cũng sẽ đi theo đột phá. Bởi vậy, cho dù là cưỡng ép hấp thu thần hồn chi ấn bên trong lực lượng thần hồn, đối với Tần An Lan mà nói, đạt được lực lượng cũng là ít càng thêm ít tồn tại. Nếu không có thu hoạch quá lớn, Tần An Lan cần gì phải đem chính mình phản phái điểm, thật vất vả hối đoái đi ra đồ vật, cho không công lãng phí hết. Cũng không có bao nhiêu do dự, Tần An Lan vươn tay ra, trực tiếp đem cái kia cỗ thần hồn chi ấn cho nắm trong tay. Sau đó dựa theo hệ thống giao cho biện pháp, đem cỗ này thần hồn chi ấn cho rót vào Đông Hoàng Trung ở trong. Trong nháy mắt, nguyên bản một mảnh đen kịt Đông Hoàng Trung trực tiếp bị nhuộm thành màu vàng nóng. Một mảnh kim quang lấp lóe, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Để trong đại điện đều trở nên vàng son lộng lẫy, cực kỳ lóa mắt. Nương theo lấy đạo thần hồn này chi ấn rót vào, Đông Hoàng Trung quanh thân xuất hiện vô số thiên địa đạo văn. Đủ loại thiên địa dị tượng, cứ như vậy trống rông hiện hiện, cuối cùng đan vào một chỗ. Vô số đạo khí tức kinh khủng, liên tiếp. Vô số đạo thiên địa đạo văn, cứ như vậy ở trong hư không đan vào một chỗ, phát ra tia sáng chói mắt. Liền ngay cả Tần An Lan cũng không khỏi đến nhượng bộ lui binh, không ai dám ngưỡng mộ. Lực lượng thật là cường đại, xem ra khí linh mới, liền bị chính mình bồi dưỡng thành công. Nhìn thấy loại hiện tượng kỳ quái này, liền ngay cả Tần An Lan trong lòng, cũng không khỏi đến bùi ngùi mãi thôi. Do chính mình tự tay bồi dưỡng ra được khí linh. Tần An Lan cũng nghĩ nhìn xem, khí linh này đến tuột cùng như thế nào. Quả nhiên, tại Tần An Lan âm thầm đoán đồng thời, tại quang mang bao phủ phía dưới, một cái ấu tiểu thân hình cứ như vậy hiện lên ở giữa không trung. Thân hình của hắn vốn là hư vô một mảnh, cũng không có bất luận cái gì thực chất hóa. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đạo thân hình này càng chói sáng, càng thực chất hóa. Tuy nói Tần An Lan lúc trước xuất thủ, trực tiếp đem khí linh cho triệt để xóa sạch, có thể diệt rơi khí linh, đối với Đông Hoàng Trung mà nói, cũng không nhận được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Tần An Lan cũng không có xuất thủ, đem món thần khí này nguyên bản uy lực làm hỏng mất rồi. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí đi qua mấy vạn năm thời gian, bằng vào Đông Hoàng Trung lực lượng, như cũng có thể sinh ra khí linh mới. Mà Tần An Lan vừa rồi sử xuất thần hồn chi ấn, chẳng qua là trợ giúp Đông Hoàng Trung nhanh chóng thôi hóa bước phát triển mới khí linh. Ở trong đó đã giảm mất đi mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm thời gian, trợ giúp Đông Hoàng Trung tăng nhanh thời gian tiến trình thôi. Đạo ánh sáng kia không ngừng lấp lóe mà ra, quang mang ở trong thân hình cũng càng rõ ràng có thể nghe. Cũng không biết trải qua bao lâu, một thiếu nữ cứ như vậy xuất hiện ở trong hư không. Nàng chân đạp thần quang, có vẻ hơi thần thánh mà không thể xâm phạm. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan đẹp đẽ, dung mạo động lòng người, trong ánh mắt còn mang theo vài phần không giận tự uy nghiêm, để cho người ta liếc nhìn lại liền có một loại nhìn mà phát khiếp tim đập nhanh cảm giác. Nhìn đến đây, Tần An Lan phi thường rõ ràng, Đông Hoàng Trung đã sinh ra khí linh mới. Mặc dù toàn bộ đều là từ Đông Hoàng Trung sinh ra khí linh, nhưng mà trước mắt khí linh cùng lúc trước khí linh nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Cả hai ở giữa cũng không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm liên hệ. Khí linh mới cũng sẽ không kế thừa trước kia khí linh ký ức cùng tính cách bản tính. Cả hai hoàn toàn chính là hai cái không chút nào muốn làm đồ vật. Cũng không biết vì sao, làm khí linh mới, nhìn thấy Tần An Lan một khắc này bắt đầu. Vị này khí linh thiếu nữ, bẩm sinh sinh ra một cỗ trước nay chưa có khủng hoảng cảm giác cùng kính sợ cảm giác. Loại khủng hoảng này cảm giác cùng kính sợ cảm giác, phản phất là đến từ sâu trong linh hồn. Đã từ sâu trong linh hồn, bắt đầu e ngại Tần An Lan. Chương 573, đại viên mãn kết thúc chương 573, đại viên mãn kết thúc trước mắt khí linh thiếu nữ, nhìn thấy Tần An Lan một khắc kia trở đi, sâu trong linh hồn cũng vì đó run rẩy, vì đó khủng hoảng đứng lên. Nàng phi thường rõ ràng, trước mắt vị này tuổi còn trẻ, khí chất xuất chúng công tử ca, chính là mình hiện tại chủ nhân, cũng là hắn cả đời chủ nhân. Nghĩ đến đây, khí linh hít thở sâu một hơi, hướng phía Tần An Lan doanh doanh cúi đầu, phát ra một trận thanh âm thanh thúy, gặp qua chủ nhân. Tần An Lan đem khí linh thiếu nữ khỏe mắt ở trong cung kính, thu hết vào mắt. Nhìn qua đối phương mặt mũi tràn đầy rất cung kính bộ dáng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Trước mắt khí linh thiếu nữ chính là do Tần An Lan một tay sáng tạo lên. Mà Tần An Lan vừa rồi tại lợi dụng thần hồn chi ấn, trợ giúp Đông Hoàng Trung sáng tạo ra khí linh mới thiếu nữ thời điểm, tự nhiên cũng động một chút xíu tay chân. Tại cái kia cỗ thần hồn chi ấn ở trong, cũng gia nhập Tần An Lan lực lượng thần hồn, cùng yêu nô ấn nhớ. Yêu nô thuật khủng bố cỡ nào? Tần An Lan lúc trước bất quá là phong hoàng cảnh giới tu sĩ, nương tựa theo yêu nô thuật thế mà ngạnh sinh sinh khống chế có được thánh nhân lực lượng nhân vật chính sư tôn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, yêu nô chi thuật chỗ kinh khủng. Nói cách khác, trải qua Tần An Lan như thế một khống chế, trước mắt khí linh thiếu nữ, cũng hoặc là toàn bộ Đông Hoàng Trung, đều sẽ triệt triệt để thần phục với Tần An Lan thủ hạ, triệt để cho hắn Tần An Lan làm công, cũng làm cho Tần An Lan có thể chân chính thu phục Đông Hoàng Trung. Nhìn qua trước mắt khí linh thiếu nữ, Tần An Lan khỏe miệng nhọn bệnh kia tươi cười đắc ý, cũng càng thêm rõ ràng. Vút cảm, rơi vào trầm tư ở trong. Trầm ngâm sau một lát, Tần An Lan lúc này mới cười ha hả nói, về sau ngươi liền gọi là A Nô tốt. Khí Linh thiếu nữ nghe vậy, lần nữa hướng phía Tần An Lan bái một cái. Trên mặt từ đầu đến cuối đều toát ra mặt mũi tràn đầy cung kính bộ dáng, không chút do dự gật đầu đáp ứng. A Nô đa tạ chủ nhân ban tên cho. Ân. Tần An Lan khẽ bước cẩm. Lúc này mới đem sau lưng cố kia hư vô pháp thân cho thu nạp đứng lên. Tuần sau bảng đại khí thế cũng vào lúc này nhanh chóng tan thành mây khói, bị trực tiếp yên tĩnh lại. Có thể mặc dù như vậy, A Nô đang nhìn hướng Tần An Lan ánh mắt, từ đầu đến cuối đều mang mặt mũi tràn đầy thành kính, cùng phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Phải biết, Đông Hoàng Trung dạng này thần khí, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể tùy tiện thu phục. Cho dù là chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp, đều không có bất luận cái gì tư cách đi thu phục Đông Hoàng Trung. Chư thành thành thật thật để Đông Hoàng Trung đáp ứng cùng ngươi hợp tác bên ngoài, chuẩn đế cường giả cầm Đông Hoàng Trung, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu biện pháp. Cũng chỉ có những cái kia đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, thậm chí thực lực cường hãn hơn cường giả, mới vừa có tư cách đi thu phục Đông Hoàng Trung loại này thần khí. Nếu không phải Tần An Lan lúc trước vận dụng lực lượng của mình, cưỡng ép trấn áp Đông Hoàng Trung khí linh, thậm chí đem nó tiêu diệt. Thừa dịp Đông Hoàng Trung chưa kịp phản ứng trước đó, khai thác thủ đoạn cứng rắn, cưỡng ép thu phục. Lại thêm dưới cơ duyên xảo hợp, Tần An Lan đều chưa hẳn có thể thu phục được Đông Hoàng Trung. Mà trước mắt A Nô, tuy nói là Đông Hoàng Trung khí linh, nhưng lại nghe được Tần An Lan âm thanh sau, cố kia hư vô pháp thân thời điểm, cũng làm cho linh hồn của hắn chỗ vì đó run rẩy, càng là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác. Thêm nữa Tần An Lan tại thần hồn chi in lên động tay chân, gia nhập yêu nô ở nhớ. Rất nhiều thủ đoạn cùng bảo hộ xuống tới, mới có thể để A Nô đối với mình vui vẻ thần phục, triệt triệt để nhận Tần An Lan làm chủ, trở thành Tần An Lan nô bộc. Nếu là không có rất nhiều nhân tố, rất nhiều thủ đoạn chung vào một chỗ, muốn thu phục Đông Hoàng Trung, hiển nhiên là mơ mộng hão huyền. Thậm chí hơi không cẩn thận, sẽ còn bị Đông Hoàng Trung trên thân phát tán ra cái kia cô dư đánh trúng. Nếu như bình thường thánh chủ cấp bậc tu sĩ muốn thu phục Đông Hoàng Trung, kết quả là chỉ có một cái, bị Đông Hoàng Trung triệt để tiêu diệt, chết không có chỗ chôn. Bất quá cũng may đây hết thảy đã không trọng yếu, Tần An Lan đã hoàn toàn thu phục Đông Hoàng Trung. Về phần trước mắt cái này Đông Hoàng Trung khí linh cũng đã trở thành Tần An Lan nô bộc, nhanh chóng quét qua, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung cho thu nhập mỹ tâm, để Đôn Hoàng Trung cùng mình hòa làm một thể. Tuy nói A Nô đã vươn chí linh, trở thành Đông Hoàng Trung khí linh, có thể bởi vì A Nô vừa mới sinh ra, thân thể cực kỳ suy yếu, còn cần thật tốt ôn dưỡng một phen mới có thể triệt để trưởng thành lên. Vừa vặn mượn nhờ lực lượng thần hồn của mình trợ giúp A Nô tôi dưỡng thể xác tinh thần, đợi cho A Nô tu dưỡng hoàn tất đằng sau, tương lai cũng có thể trở thành Tần An Lan một sự giúp đỡ lớn. Quét mắt một vòng hiện trường, toàn bộ lớn luyện đều có chút trống rỗng. Đạt được Đông Hoàng Trung đằng sau, chính mình chuyến này cũng coi là viên mãn kết thúc, cũng không để lại bất kỳ tiếc nuối. Tần An Lan đầu cũng không trở về hướng phía bên ngoài đi đến. Dưới mắt gia tộc Châu, đã qua hơn mấy tháng thời gian. Trên triều đình đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ Bắc Minh đại lục tình thế cũng là cực kỳ khẩn trương. Đương nhiên, đây hết thể biến hóa, đối với Tần An Lan mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì một chút xíu chỗ xấu. Dựa theo Tần An Lan lúc trước bàn giao, Tần thị bộ tộc ngay tại từng bước suy yếu Hiên Viên Đế tộc lực lượng. Mượn nhờ Hiên Viên Đế tộc lực lượng, trấn áp những người phản loạn kia, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Tuy nói toàn bộ Bắc Minh đại lục quần quật sóng ngầm, lúc này lại không có bất kỳ người nào dám tiếp tục nhảy ra tại ngoài sáng đối địch với triều đình, mà triều đình nương tựa theo thực lực cường đại cũng đem những kẻ phản loạn kia triệt để trấn áp. Kết quả chính là Bắc Minh đại lục bình an vô sự, kẻ phản loạn bị tiêu diệt, triều đình lực lượng cũng đã nhận được suy yếu, nhất là Hiên Viên Đế tộc còn sót lại lực lượng lại một lần bị suy yếu, tại cùng phản quân trong khi giao chiến bị làm hao mòn hầu như không còn. Trái lại Tần thị bộ tộc thừa cơ không ngừng chiếm đoạt còn lại thế lực nhỏ, không ngừng lớn mạnh chính mình. Nhất là Tần An Lan, lần này thì cướp đoạt Đông Hoàng Trung món này thần khí. Đối với Tần An Lan mà nói, đều có lợi ích to lớn. Đối với toàn bộ Tần thị bộ tộc mà nói, cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Mà đi theo Tần An Lan đến đây Tần Viễn Trinh bọn người, cũng tại lần này ở trong thu được kỳ ngộ. Tần thị bộ tộc chính thể, thực lực lại một lần vì đó tăng lên. Nếu đạt được Đôn Hoàng bên trong, nơi đây đã không có gì đáng giá Tần An Lan lưu niệm, còn không bằng một lần nữa trở lại kinh thành. Dưới mắt Bắc Minh đại lục dung chuyển bất an, sớm một chút quay trở lại, có lẽ còn có thể chứng kiến thay đổi triều đại thời cơ tốt đẹp. Mà liên tại Tần An Lan dự định trở lại kinh thành đồng thời, khoảng cách Tần An Lan ngàn vạn dặm xa đất kinh thành, một tên tuổi còn trẻ, khuôn mặt kiên nghị nam tử, cũng không nhịn được mở mắt ra, quét mắt tình huống chung quanh. Khi nhìn đến chung quanh có chút quen thuộc lại xa lạ tình huống đằng sau, nam tử trong hai nhãn thần kia đều mang mấy phần rõ ràng chấn kinh, tựa hồ còn mang theo vài phần không thể tin. Hắn đều không rõ ràng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ngắn ngủi ngây người qua đi, nam tử tấm kia cứng cỏi trên gương mặt, rốt cục toát ra mấy phần mừng rỡ như điên dáng tươi cười. Chương 574, thêm ra tới cựu địch chương 574. Thêm ra tới cựu địch nam tử ước chừng lấy 50-60 đến tuổi, quanh thân khí tức cũng không tính quá mạnh, cũng không tính quá yếu. Bây giờ đã là thần hoàng sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Tuổi như vậy, có thể tu luyện tới thần hoàng sơ kỳ cảnh giới. Nam tử thiên phú tu luyện, cũng không thể coi là yêu nghiệt. Có thể chí ít so với tu sĩ phổ thông mà nói, cũng có hơn chứ không kém. Nam tử mở to mắt, không ngừng mà quét mắt tình huống chung quanh, tựa hồ muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ đều nhớ kỹ. Nếu như là những người khác, nhìn thấy nam tử loại trạng thái này, nhất là đem ánh mắt đặt ở nam tử cặp mắt kia bên trên, nhất định sẽ mang theo vài phần hiếu kỳ, bởi vì nam tử bất quá 50-60 đến tuổi, tuổi như vậy đặt ở người bình thường trên thân, đã coi là trung lão niên nhân, nhưng để ở tu sĩ trên thân, hoàn toàn là tuổi quá trẻ người trẻ tuổi thôi. Có thể nam tử đôi mắt này thần bên trong lại tràn đầy một cỗ cảm giác tăng thương, mang theo vài phần trước nay chưa có cơ trí. Dạng này tình cảm biến hóa, căn bản cũng không phải là nam tử. Loại đến tuổi này có thể có được. Mà cặp mắt kia, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy, có thể xem thấu hết thảy giống như. Chỉ có trải qua vô số gặp chắc trở, thậm chí trải qua rất nhiều sinh tử khảo nghiệm, được chứng kiến sóng to gió lớn người, mới có thể có được nam tử bây giờ cảm xúc. Mà bây giờ mặt nam tử bên trên, lại toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc mê mang. Nhìn qua bốn phía có chút quen thuộc, lại có chút hoàn cảnh lạ lẫm, trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm. Kỳ quái, nơi này là nơi nào? Vì sao có một loại cảm giác đã từng quen biết? Ta sao lại đến đây làm gì? Ngắn ngủi ngây người qua đi, nam tử triệt để tỉnh táo lại. Cặp kia mê mang trong ánh mắt, lại dẫn mấy phần thanh minh. Nhớ ra rồi, hắn đã toàn bộ đều nhớ lại. Trên mặt toát ra vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Tựa hồ cho đến bây giờ, còn không có từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần chủ sinh. Không nghĩ tới, ta thế mà lại chủ sinh. Nam tử ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một trận cười ha ha thanh âm. Qua hồi lâu sau, rốt cục tiếp nhận cái này tàn khốc lại hiện thực. Hắn lên tiếng cười to, cười không ngậm mồm vào được. Thậm chí đến cuối cùng, nước mắt nước mũi bình hướng xuống chảy xuôi. Cũng không biết qua bao lâu, nam tử rốt cục nhịn không được một mực nội tâm dáng tươi cười. Còn lại thì là trước nay chưa có phẫn hận, cùng bị cừu hận che đậy hai mắt. Xem ra, liền ngay cả lão thiên gia cũng có thể yêu mệnh ta đổi nhiều thăng trầm, đều có chút nhìn không được. Cho nên đặc biệt an bài ta trùng sinh sống lại một đời, để cho ta có cơ hội báo thù rửa hận. Tân An Lan, ở kiếp trước ngươi cho ta sỉ nhục cùng cừu hận, một thế này ta nhất định phải nghìn lần vạn lần tìm ngươi đòi hỏi trở về. Nguyên lai nam tử tên là Lý Hàng. Phụ thân của hắn chính là đại lý tự thừa Lý Trung Xu. Lý Trung Xu xuất sinh hàn môn, từ nhỏ liền đã trải qua vô số ngăn trở cùng gặp chắc trở. Có thể mặc dù như vậy, Lý Trung Xu hay là nương tựa theo tự thân mới có thể từng bước một làm được đại lý tự thừa chức vị. Cho dù là ngồi ở vị trí cao, cũng chưa từng quên gốc. Làm người thanh liêm, làm quan rõ ràng chính, càng là đại công vô tư, có can đảm dán luôn thẳng lên. Vì thế cũng không ít đắc tội đồng liêu, đắc tội những cái kia có quyền thế lực lớn. Ở kiếp trước, Tân thị bộ tộc người, cả gan làm loạn thế mà đảo ngược thiên cương, cuối cùng cưỡng ép bức bách hiên viên hoàng đế thoái vị, thay vào đó, Lý Trung Xu làm một cái quan viên chính trực, lại nhận triều đình nhân huệ, nhận lấy hiên viên đại đế thưởng thức. Tự đương trung quân báo quốc, dù chết không hối hận. Bởi vậy tại Tần sư bộ tộc, muốn phạm thượng làm loạn thời điểm, Lý Trung Xu cho dù là bước lên rơi đầu phong hiểm, cho dù là bước lên gia tộc bị Tần thị bộ tộc diệt sát phong hiểm. Như cũ nói thẳng dân thư, lên án mạnh mẽ Tần thị bộ tộc phản loạn hành vi. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, lọt vào Tần thị bộ tộc nhằm vào, bị Tần thị bộ tộc cường giả cho đánh chết tươi. Lý Trung Xu sau khi chết, Lý gia cũng bị tai họa ngập đầu. Cả nhà trên dưới mấy ngàn người, toàn bộ đều bị chém tận giết tuyệt. Chỉ có Lý Hàng một người, may mắn trốn được một đầu sinh mệnh. Diệt tộc mối thù, mấy ngàn nhân khẩu mệnh bị giết, cũng sớm đã tại Lý Hàng trong lòng, chôn xuống hạt giống cừu hận. Hắn lúc đó liền thề, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, chính tay đâm cừu địch, vì phụ thân báo thù rửa hận, vì gia tộc báo thù rửa hận. Từ nay về sau, Lý Hàng liền bước lên một đầu báo thù con đường. Đáng tiếc là, Lý Hàng thiên phú, cũng chỉ có thể coi là đúng quy đúng cụ thôi. Có lẽ so tu sĩ phổ thông, muốn mạnh hơn như vậy một đinh nửa điểm, cũng chỉ thế thôi. Tại đã mất đi gia tộc che chở đằng sau, Lý Hàng càng là biến thành một cái bình thường người tu luyện, một cái không có bao nhiêu tài nguyên, thậm chí càng tùy thời để phòng Tần thị bộ tộc cường giả đến đây truy sát chính mình đảo mệnh người mà thôi. Bằng vào chính mình như vậy một chút xíu yếu ớt lực lượng, thì như thế nào đi đối phó Tần thị bộ tộc? Tại Tần thị bộ tộc trước mặt, Lý Hàng liền ngay cả một con run rế cũng không tính. Muốn tìm Tần thị bộ tộc báo thù rửa hận, không khác người si nói mộng. Mà lúc trước hạ lệnh sát hại phụ thân hắn, đem hắn lý ra cả nhà diệt tuyệt người không phải người khác, chính là Tần thị bộ tộc thiếu chủ Tần An Lan. Bởi vậy hắn cũng sớm đã đem Tần An Lan ba chữ ghi nhớ trong lòng. Thế vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, cũng phải tìm Tần An Lan báo thù rửa hận. Có thể Lý Hàng càng rõ ràng hơn, đừng nói chính mình không có bất kỳ cái gì một chút xíu biện pháp đi tìm Tần An Lan báo thù. Chỉ sợ ngay cả Tần An Lan mặt đều không có nhìn thấy, liền bị Tần thị bộ tộc người cho triệt để diệt sát đi. Dù là tu vi của mình lại thế nào đột nhiên tăng mạnh, cho dù là đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, cũng không có bất luận cái gì một chút xíu báo thù hy vọng. Tần An Lan không chỉ có được kinh khủng thiên phú tu luyện, lại có toàn bộ Tần thị bộ tộc làm chỗ dựa. Nhất là Tần thị bộ tộc thay thế Hiên Viên đế tộc, trở thành Bắc Minh đại lục kẻ thống trị. Tần An Lan trong tay có được đếm không hết tài nguyên, có thể điều động Bắc Minh đại lục tất cả thế lực. Cũng sớm đã đem thiên hạ vạn vật cũng làm sâu kiến, coi như Tần An Lan trong tay có thể bị tùy thời điều động, tùy thời vứt quân cờ. Đối phương liền như là cao cao tại thượng thiên thần. Trái lại hắn Lý Hàng, chỉ là một cái nhỏ yếu đến không có khả năng nhỏ yếu đến đâu sâu kiến thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lý Hàng vốn cho là chính mình đời này báo thù vô vọng, chỉ có thể giấu trong lòng đầy ngập phẫn hận, đầy ngập cừu hận, cuối cùng lẻ loi chờ chọi chết đi. Thậm chí bị Tần An Lan người bắt lấy, từ đó chết oan chết uổng. Ai có thể nghĩ đến Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Ngay tại Lý Hàng đều cho rằng chính mình báo thù vô vọng đồng thời, lại làm cho hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu được nhân sinh ở trong lớn nhất cơ duyên, cũng là cải biến Lý Hàng cả đời vận mệnh đại cơ duyên. Thiên Lan Bí Cảnh. Thiên Lan Bí Cảnh là một nhân vật cực kỳ đặc thù, nói nó là một cái không gian, lại không giống như là một cái không gian. Nói nó là thời gian hóa thân, lại không giống như là thời gian, mà là một cái thần chi lại thần, cực kỳ tồn tại đặc thù. Kinh khủng nhất một chút, Thiên Lan Bí Cảnh có thể làm đến ngoại giới một ngày, bên trong trăm năm. Nó cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ có thể đạt tới 1:1, thậm chí kinh khủng hơn. Chương 575, Phản Tần Đồng Minh. Chương 575, Phản Tần Đồng Minh. Thiên Lan Bí Cảnh thì tương đương với Bắc Minh Đại Lục phiên bản thu nhỏ, nó diện tích chỉ có Bắc Minh Đại Lục 1/1, thậm chí là 1/1. Cũng chính vì vậy, Thiên Lan Bí Cảnh linh khí cực kỳ phong phú, chính là Bắc Minh Đại Lục 1000 lần thậm chí là 1000 lần. Cũng chính bởi vì có Thiên Lan Bí Cảnh, loại này quả thực là đảo ngược thiên cương, nhân vật cực kỳ người tiên. Cho dù là thả một con lợn ở nơi đó, trải qua 1000 năm, 1000 năm, thậm chí 100.000 năm tu luyện, đều có thể để con heo kia thành tinh. Lý Hàng thiên phú mặc dù cũng không tính là quá cao, nhưng tốt xấu cũng so heo cao hơn bên trên không ít. Lý Hàng cũng không biết tại trong bí cảnh chờ đợi bao lâu thời gian, có thể nhịn không nổi năm qua năm, ngày qua ngày không ngừng tu luyện, hao tốn vô số thời gian đi rèn luyện cảnh giới của mình. Thánh nhân cảnh giới, thánh chủ cảnh giới, Lý Hàng cuối cùng đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, sau đó hoành không xuất thế. Nương tựa theo thực lực cường đại, lại để cho Lý Hàng cướp được rất nhiều cơ duyên cùng pháp bảo. Hắn con đường người tiên cũng theo đó sinh ra. Cuối cùng lại trải qua bí cảnh lặp đi lặp lại rèn luyện, để Lý Hàng rốt cục đạt đến đại đế cảnh giới. Ngay tại Lý Hàng đột phá đại đế trước đó, Tần An Lan đã sớm nương tựa theo rất nhiều cơ duyên, tiến vào đại đế cảnh giới, trở thành Bắc Minh Đại Lục nhân vật cường hãn nhất, cũng là không thể dao động tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh Đại Lục, vô luận là thực lực hay là thế lực, căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể cùng Tần An Lan đánh đồng. Hết thảy mọi người đều thần phục tại Tần An Lan dưới dâm uy, không ai dám ngưỡng mộ. Có thể Lý Hàng nương tựa theo rất nhiều tài nguyên, cũng tiến vào đại đế cảnh giới, có năng lực cùng Tần An Lan xoay cổ tay. Lý Hàng khi tiến vào cảnh giới này đằng sau, đặt ở trong lòng nhiều năm cừu hận, cũng triệt để bộc phát. Kết quả là, muốn điều động Bắc Minh Đại Lục tất cả lực lượng, thu nạp rất nhiều tài nguyên, bước lên một đầu phản đối Tần An Lan, phản đối Tần Thị bộ tộc con đường. Mà khi đó Tần Thị bộ tộc đã sớm chiếm đoạt Hiên Viên đế tộc, trở thành Bắc Minh Đại Lục tồn tại mạnh nhất, cũng thống trị Bắc Minh Đại Lục 1000 năm thời gian, cũng sớm đã thành không thể địch nổi tồn tại. Có thể mặc dù Tần Thị bộ tộc thống trị Bắc Minh Đại Lục, còn có rất nhiều thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực, đối với Tần Thị bộ tộc bực mình chẳng dám nói ra. Bị Tần Thị bộ tộc chèn ép, tổn thất không biết bao nhiêu lợi ích. Bọn hắn cũng hận không thể phản kháng Tần Thị bộ tộc, thậm chí tiêu diệt Tần Thị bộ tộc. Làm sao Tần Thị bộ tộc thực lực thật sự là người tiên? Tần Thị bộ tộc không chỉ có được Tần An Lan vị đại đế này cường giả tọa chấn, chuẩn đế cường giả cũng nhiều như lông châu. Bay ở ngoài sáng liền có 1-2 chục vị chuẩn đế cường giả. Bằng vào lực lượng như vậy, đều đủ để quét ngang Bắc Minh Đại Lục vô địch thủ. Mặc dù tất cả thế lực chung vào một chỗ, bay ở Tần Thị bộ tộc trước mặt, đều có chút không đáng chú ý. Nguyên bản bọn hắn coi là đời này đều muốn lọt vào Tần Thị bộ tộc thống lĩnh, chỉ có thể khuất phục tại Tần Thị bộ tộc dưới dâm uy. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lý Hàng vị đại đế này cấp bậc cường giả đỉnh cấp, cầm vũ khí nổi dậy thời điểm, cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả đối với Tần Thị bộ tộc bất mãn thế lực cũng nao nao gia nhập vào Lý Hàng dưới trướng. Bắc Minh Đại Lục các nơi cũng nao nao hưởng ứng Lý Hàng, tạo thành đồng minh. Trong lúc nhất thời, Lý Hàng dưới trướng hội tụ lớn nhỏ mấy trăm cái thế lực, thanh thế to lớn, uy chấn toàn bộ Bắc Minh Đại Lục. Lý Hàng thủ hạ đã có được rất nhiều thế lực, còn có không ít thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực tụ tập lại, có thể nói là cường giả như mây. Không nói mặt khác, vẹn vẹn chuẩn đế cấp lực lượng khác liền có mấy vị. Những người này đều cam tâm tình nguyện gia nhập vào Lý Hàng dưới trướng, vì Lý Hàng hiệu mệnh. Lý Hàng mặc dù cũng rõ ràng, những người này sở dĩ gia nhập vào hắn dưới trướng, nguyện ý nghe theo Lý Hàng hiệu lệnh, hoàn toàn là muốn mượn Lý Hàng chi thủ diệt trừ Tần An Lan, diệt trừ Tần Thị bộ tộc, từ đó một lần nữa chia cắt Bắc Minh Đại Lục lợi ích. Có thể Lý Hàng cũng không lo được rất nhiều, tương lai tình huống phát triển như thế nào, những người này sẽ hay không phản bội chính mình, diệt đi Tần Thị bộ tộc đằng sau lại nên như thế nào? Lý Hàng căn bản liền không có đi suy tư qua chuyện như vậy. Đến tột cùng do ai đến thống trị Bắc Minh Đại Lục, Lý Hàng tịnh không để ý, hắn quan tâm là có thể diệt trừ Tần An Lan, tiêu diệt Tần Thị bộ tộc. Chỉ cần có thể thuận lợi diệt đi Tần Thị bộ tộc, chuyện kế tiếp Lý Hàng cũng không quan tâm. Có thể chính là bởi vì trong tay có rất nhiều lực lượng, lại thêm Lý Hàng bản nhân cũng là đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh Đại Lục cũng là không thể địch nổi tồn tại. Có rất nhiều thủ đoạn cung át chủ bài đằng sau, Lý Hàng cũng cho là chính mình có vốn liếng cùng Tần An Lan chống lại, thậm chí có đánh bại Tần An Lan năng lực. Tại tựa hồ dẫn theo một đám phản đối Tần An Lan lực lượng, trùng trùng điệp điệp giết vào kinh thành, chuẩn bị tìm Tần An Lan quyết nhất tử chiến. Ngay tại Lý Hàng dẫn theo tất cả phản loạn Tần An Lan, phản loạn Tần Thị bộ tộc lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía kinh thành tiến vào, dự định diệt đi Tần An Lan thời điểm, ẩn nhận thật lâu Tần An Lan rốt cục lựa chọn xuất thủ. Nguyên bản đối với Lý Hàng hành vi, Tần An Lan bỏ mặc, thậm chí vui thấy kỳ thành, trơ mắt nhìn Lý Hàng tụ tập lại cái kia cỗ thế lực to lớn. Nhưng khi Lý Hàng chân chính lĩnh giáo qua Tần An Lan chỗ lợi hại, mới hiểu được ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ. Tự nhận là có thể đánh bại Tần An Lan tiền vốn đặt ở Tần An Lan trước mặt chẳng phải là cái gì. Thẳng đến lúc này, giờ phút này, Lý Hàng mới ý thức tới Tần An Lan chỗ kinh khủng, mới ý thức tới Tần Thị bộ tộc nội tình chân chính chỗ. Nguyên lai Tần An Lan một mực nhìn lấy Lý Hàng vượt khởi, nhìn xem Lý Hàng không ngừng mà thu nạp rất nhiều thế lực, nhìn xem rất nhiều chuẩn đế cấp cường giả khác đi đầu quân Lý Hàng, từ đầu đến cuối thờ ơ, không chỉ có không có đi đối phó Lý Hàng ý tứ, thậm chí còn trợ giúp để càng nhiều người gia nhập vào Lý Hàng dưới trướng, vì Lý Hàng bán mạng. Đối phương cử động lần này đơn giản chính là thả dây giải câu cá lớn, muốn mượn Lý Hàng đem những cái kia âm thầm đối với Tần An Lan có chỗ bất mãn, muốn thừa cơ phản loạn Tần Thị bộ tộc thế lực, toàn bộ đều dẫn ra, mượn nhờ Lý Hàng lực lượng tạo thành phản đối Tần An Lan đồng minh. đem tất cả nút trong bóng tối kẻ dạ tâm, âm nhu ra, toàn bộ đều hấp dẫn đến trên mặt nổi, từ đó thuận tiện Tần An Lan đem những thế lực này một mẹ hút gọn. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Lý Hằng cũng chỉ là Tần An Lan trong tay một quân cờ. Cho dù là tu luyện đến đại đế cấp bậc, cũng chỉ là Tần An Lan dùng để dẫn dắt xuất động công cụ hình người thôi. Cuối cùng quyết chiến, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lý Hằng vẫn lấy làm kiêu ngạo rất nhiều thế lực, mấy vị chuẩn đế cấp cường giả khác, tại cùng Tần thị bộ tộc trong khi giao chiến, không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ, bị đánh liên tục bại lui. Thậm chí liền ngay cả Lý Hằng tại đối đầu Tần An Lan thời điểm, đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Lý Hằng cũng rốt cục ý thức được, Tần An Lan chỗ lợi hại, biết bằng vào lực lượng của mình, căn bản cũng không phải là Tần An Lan đối thủ. Bởi vậy cũng không dám cùng Tần An Lan tiếp tục giao chiến, dự định chạy trốn. Chương 576, kết quả là chỉ là tôm tép nhại nhép chương 576, kết quả là chỉ là tôm tép nhại nhép tại cùng Tần An Lan giao chiến trong quá trình, Lý Hằng rốt cục ý thức được sai lầm của mình. Vốn cho là tu luyện tới đại đế cảnh giới, liền có thể hoành hành không sợ, quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Cho dù là gặp được Tần An Lan, cũng có sức đánh một trận. Nhưng tại đối mặt Tần An Lan thời điểm, đối phương dễ dàng liền có thể đem chính mình đánh bại. Lý Hằng phi thường rõ ràng, bằng vào chính mình bây giờ lực lượng, căn bản liền không cách nào cùng Tần An Lan chống lại. Bởi vậy hắn cũng không có ý định cùng Tần An Lan huyết chiến đấu tới cùng. Bởi vì Lý Hằng còn có cuối cùng một lá bài tẩy, đó chính là Thiên Lan bí cảnh. Nếu mình bây giờ không phải Tần An Lan đối thủ, cái kia Lý Hằng sao không lùi bước xuống tới, ẩn nhẫn nhất thời. Chỉ cần thối lui đến Thiên Lan trong bí cảnh, mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh tính đặc thủ, tiếp tục tu luyện. Nếu đại đế cấp bậc lực lượng không cách nào đánh bại Tần An Lan, vậy hắn Lý Hằng liền đem lực lượng tu luyện tới càng mạnh. Cho dù trong vòng 1 năm đánh không bại Tần An Lan, vậy liền 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí tu luyện 100.000 năm, 100 vạn năm. Lý Hằng tin tưởng, chính mình cuối cùng cũng có một ngày, còn có thể đánh bại Tần An Lan. Không thể không nói, Lý Hằng ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực lại là không gì sánh được tàn khốc. Ngay tại Lý Hằng dự định rút lui đồng thời, Lý Hằng bên cạnh một tên tâm phúc lại nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp phát động đánh lén, trọng thương Lý Hằng. Mà Tần An Lan thì là thừa cơ bổ đao, trực tiếp muốn Lý Hằng mạng nhỏ. Nguyên lai Tần An Lan trước kia liền nhằm vào Lý Hằng, làm ra một loạt tan bài, cũng sớm đã cho Lý Hằng sắp xếp xong xuôi quân cờ. Tên kia quân cờ vì thắng được Lý Hằng tín nhiệm, không ngừng trợ giúp Lý Hằng, thậm chí giúp Lý Hằng tụ tập đủ loại lực lượng. Lý Hằng có thể có lúc trước cường đại như vậy thành thế, thủ hạ hội tụ đại lượng lực lượng, toàn bộ đều là tên kia quân cờ công lao. Cũng chính bởi vì đối phương tận hết sức lực trợ giúp Lý Hằng cũng đem nó xem như tâm phúc, thậm chí thu làm đệ tử, đem bản lĩnh của mình dốc túi tương thụ. Đối phương cũng không phụ Lý Hằng hy vọng chung, không chỉ có được siêu cao tiên tư, thậm chí tại đối phương trợ giúp phía dưới, Lý Hằng liền chiến liền thắng, liên tiếp cầm xuống Tần An Lan trong tay mấy tòa thành trì cùng mấy cái thế lực, đem những cái kia hiệu chung Tần An Lan thế lực từng cái diệt trừ. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Hằng đối với tên kia tâm phúc, đối với mình đồ đệ, có thể nói là không giữ lại chút nào tín nhiệm, thậm chí đem phía sau lưng của mình đều giao cho đối phương. Ai có thể nghĩ đến, đối phương từ đầu đến cuối đều là Tần An Lan an bài tại bên cạnh mình một quân cờ. Nguyên lai hết thảy tất cả cũng sớm đã tại Tần An Lan khống chế ở trong, mà trước khi chết, Lý Hằng cũng rốt cục biết được hết thảy chân tướng. Tần An Lan tự nhiên không có vì Lý Hằng phân tích chân tướng, lãng phí thời gian dự định. Có thể tên kia tâm phúc, bởi vì hưng phấn phía dưới, hay là đem hết thảy tất cả giảng thuật đi ra. Nguyên lai Tần An Lan khi nhìn đến Lý Hằng thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời còn điều tra đến Lý Hằng cùng Tần An Lan có sinh tử đại thù thời điểm, liền nghĩ đến một cái vì Lý Hằng báo thù biện pháp tốt. Từng bước lợi dụng Lý Hằng, đem tất cả phản đối Tần An Lan, tất cả dự định phản bội Tần An Lan người, toàn bộ đều dẫn ra. Trong những người kia, có là nghĩ đến pháp muốn phản bội Tần An Lan, có thì là nhìn thấy Lý Hằng thực lực cường đại, nguyên bản cũng không có sinh ra phản bội Tần An Lan ý tứ, cũng nghĩ thừa cơ mưu lợi bất chính, vớt nhất định lợi ích. Bởi vậy, mấy người này mới sẽ gia nhập vào Lý Hằng dưới trướng, muốn lợi dụng Lý Hằng tới đối phó Tần An Lan, đối phó Tần thị bộ tộc. Bọn hắn tốt thừa cơ cướp đoạt nhất định lợi ích. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Lý Hằng xuất sắc hoàn thành Tần An Lan bàn giao cho hắn nhiệm vụ, đem tất cả kẻ dạ tâm cùng những cái kia đung đưa không ngừng, thậm chí còn muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, thừa dịp đại loạn, giành nhất định lợi ích thế lực, toàn bộ đều dẫn ra, để cho Tần An Lan một mẹ hốt gọn. Không chỉ có như vậy, tên điêu tâm phúc trong miệng nói tới những cái kia hiệu chung với Tần An Lan thế lực, cũng chỉ là Tần An Lan có chỗ hoài nghi, cảm thấy bọn hắn sẽ phản bội thế lực của mình. Dứt khoát mượn nhờ Lý Hằng chi thủ, đem những thế lực này cùng nhau cho diệt trừ rơi, chảm thảo trừ căn. Về phần bọn hắn sẽ hay không phản bội Tần An Lan căn bản liền không có trải qua hệ thống tính điều tra. Phàm là tại Tần An Lan nơi đó, sinh ra hoài nghi hạt giống, liền đã chú định vận mệnh của bọn hắn. Nguyên lai sắp chết đến nơi, Lý Hằng mới hoàn toàn hiểu được. Từ đầu đến cuối, chính mình cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép, một cái bị Tần An Lan lợi dụng công cụ hình người thôi. Ngay tại lúc Lý Hằng bị Tần An Lan diện sát thời điểm, Lý Hằng quanh thân lại tản mát ra một cỗ cực kỳ bàng bạc quan mang. Cũng chính bởi vì những ánh sáng kia xuất hiện, mới đưa Lý Hằng mang về đến mấy vạn năm trước, về tới như bây giờ thời đại, để hắn về tới hiện tại, mới có hiện tại Lý Hằng. Nếu thượng tương đều cảm thấy, Lý Hằng đời trước trở thành một cái công cụ hình người một vì Tần An Lan làm công. Trong lúc vô hình, vì Tần An Lan bực này đại cựu địch bán mạng, muốn cho hắn Lý Hằng một cái báo thù rửa hận cơ hội. Lý Hằng há lại sẽ nắm chắc không nổi, như thế một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cặp con mắt kia ở trong đều toát ra một cỗ thật sâu hận ý, nếu lần trước không cách nào xử lý Tần An Lan, lần này hắn có được cảm giác tiên tri bản lĩnh, nhất định phải mưu thiên bố cục, bố trí tốt hết thảy. Nhất định phải nắm chắc cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lý Hàng đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện trọng yếu, đội vội vàng vàng quét mắt tự thân tình huống. Sau một lát, trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Nguyên lai cái gọi là Thiên Lan bí tịch, không chỉ có riêng là một cái bí cảnh đơn giản như vậy, mà là một kiện đặc thù đồ vật. Được cho pháp bảo, cũng hoặc là không tính là. Liền ngay cả Lý Hàng đều không rõ ràng, Thiên Lan bí tịch chỗ thần bí, càng không biết Thiên Lan bí tịch lai lịch. Mà lên một thế, Thiên Lan bí tịch đã sớm cùng hắn Lý Hàng hòa làm một thể. Cũng chính là tại thời khắc mấu chốt nhất, Thiên Lan bí tịch tản ra cường đại quang mang, mới đưa Lý Hàng thần hồn lạm trở lại hiện tại, mới khiến cho Lý Hàng sống lại một đời. Mà trở về hiện trường đằng sau, Lý Hàng ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai Thiên Lan bí tịch đi theo linh hồn của mình, cùng một chỗ về tới hiện tại. Nói cách khác, chính mình cũng sớm đã tại ngàn năm trước đó, sớm thu được Thiên Lan bí tịch. Lúc trước Lý Hàng tuy nói thu được Thiên Lan bí tịch, cũng chỉ là đang chạy trốn nửa đời người, trải qua ngàn năm thời gian, dưới cơ duyên xảo hợp, mới đến Thiên Lan bí tịch. Cũng chính vì vậy, đem Lý Hàng tất cả thời gian quý giá, toàn bộ đều đã lãng phí. Đạt được Thiên Lan bí tịch thời điểm, Lý Hàng đã coi là tu sĩ trung niên. Khí huyết của mình cũng không giống là lúc tuổi còn trẻ như vậy cường thịnh, mà lại Lý Hàng căn cốt đã toàn bộ định hình. Hết thảy tất cả cũng sớm đã thành cố định sự thật. Dưới loại tình huống này, cho dù đạt được Thiên Lan bí tịch, cũng đã lãng phí Lý Hàng tốt đẹp lúc tu luyện cơ cùng cơ duyên. Chương 577, còn có thời gian 3 năm chương 577, còn có thời gian 3 năm lúc trước Lý Hàng, tuy nói đến Lý Vân Sang cái tiêm lịch tiên cơ duyên, để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi không hơn 3 năm, liền đã đột phá đến đại đế cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục chiến lược trần nhà danh sách. Nhưng tại đối mặt cùng là đại đế cảnh giới Tần An Lan thời điểm, như cũng không phải Tần An Lan đối thủ, có thể bị Tần An Lan dễ dàng nghiền ép, đánh cho Lý Hàng không hề có lực hoàn thủ. Có thể lúc này không giống ngày xưa, Lý Hàng không chỉ có trùng sinh còn tại chừng 50 tuổi thời gian, đạt được ở kiếp trước lớn nhất cơ duyên, đạt được Lý Vân Sam. Hiện nay niên kỷ chính là tu sĩ chân quý nhất hoàng kim niên kỷ. Nếu như có thể ở thời điểm này, cực kỳ tôi luyện chính mình, đánh xuống tốt đẹp căn cốt cùng căn cơ. Đối với Lý Hàng sau này tu hành, khẳng định có lấy trợ giúp lớn lao. Không chỉ có như vậy, hắn có được ở kiếp trước ký ức, ở kiếp trước rất nhiều cơ duyên, Lý Hàng đều như lòng bàn tay. Có cảm giác tiên tri bản lĩnh, lại thêm hắn thu được ở kiếp trước lớn nhất cơ duyên Lý Vân Sam. Lý Hàng tin tưởng, không được bao lâu thời gian, là hắn có thể đủ triệt để bay lên. Cho dù là những cái kia cao cấp nhất thiên tri tiêu tử, cùng mình đánh đồng, đều không có bất luận cái gì tư cách cùng hắn Lý Hàng tranh phong. Lý Hàng hiểu thêm, Tần An Lan chỗ kinh khủng, cùng Tần An Lan phía sau Tần thị bộ tộc, cấp độ kia lực lượng khổng lồ. Ở kiếp trước, chính mình thành tựu đại đế cảnh giới thời điểm, đều không phải là Tần An Lan đối thủ. Một thế này, tại đối mặt Tần An Lan, đối mặt khổng lồ Tần thị bộ tộc, hắn căn bản liền không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Cho nên Lý Hàng cũng không tính, ngay từ đầu liền đối với Tần An Lan nổi lên. Hắn biết, muốn báo thù thiết hận, căn bản cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cái này nhất định phải trải qua thời gian nhất định tích lũy. Ngàn năm và năm, thậm chí thời gian dài hơn, có ở kiếp trước thất bại đằng sau, Lý Hàng cũng sẽ trở nên càng thêm cẩn thận. Tại thực lực của mình chưa trưởng thành trước đó, căn bản cũng không dám cùng Tần An Lan có bất kỳ chính diện giao phong. Nghĩ đến đây Lý Hàng lại nghĩ tới một người. Người này không phải người khác, đúng là mình cha ruột Lý Trung Su. Lúc này Lý Trung Su vẫn như cũng là đại lý tự thừa, cũng là đại lý tự nhân vật thực quyền, nằm trong tay không ít quyền hành. Đối với mình vị phụ thân này, Triệu Hồng Y lìa trong lòng cũng là cực kỳ kính trọng tồn tại. Tuy nói Triệu Hồng Y phụ thân Lý Trung Su ngồi ở vị trí cao, nắm giữ lấy thực quyền, nhưng vì người thanh liêm, không định nội, không lập bang kết phái. Bởi vì Triệu Hồng Y phụ thân Lý Trung Su chính là tầng dưới chốt tu sĩ bình thường xuất thân, càng thêm lý giải tầng dưới chốt quần chúng khó khăn. Cho nên Lý Trung Su cũng là hình tượng tâm hướng tầng dưới chốt nhất tu sĩ, là nhất tầng dưới chốt tu sĩ cùng bách tính bình thường làm việc. Đối bọn hắn cũng có một loại bẩm sinh của mình. Nghĩ đến đây, lại để cho Lý Hàng trong lòng sinh ra một chút bất mãn. Phụ thân của mình chỗ nào đều tốt, chính là vì người quá cổ hủ, căn bản cũng không biết biến báo. Nói không dễ nghe một chút, chính là một cái chết đầu óc, hoàn toàn không biết biến báo. Ngay lúc đó Tần thị bộ tộc cực kỳ to lớn, thay thế Hiên Viên đế tộc đã thành chiều hướng phát triển. Căn bản cũng không phải là một người nào đó một chỗ thế lực có thể ngăn cản được. Có thể phụ thân của mình Lý Trung Su, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này chạy tới ngăn cản đối phương, đi răn dạy Tần thị bộ tộc hành động. Cử động lần này tự nhiên chọc giận Tần thị bộ tộc. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Phụ thân của mình Lý Trung Su bị tại chỗ xử tử. Bọn hắn từ trên xuống dưới Lý ra mấy ngàn người, cũng khó khăn trốn bận rủi, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Cũng chỉ có Lý Hàng lúc đó, ở bên ngoài du lịch, tạm thời chưa trở lại kinh thành. Lại nhận được tin tức trước tiên, trực tiếp chạy trốn. Thêm nữa Tần thị bộ tộc cũng không có đem Lý Hàng tiểu nhân vật như vậy đặt ở đáy mắt. Tại rất nhiều trời đất xui khiến tình huống dưới, mới khiến cho Lý Hàng may mắn nhặt được một cái mạng. Nếu không phải là mình phụ thân khư khư cố chấp, hoàn toàn không biết biến báo, không biết định luận. Vào lúc đó chạy tới khiêu khích Tần thị bộ tộc, trở thành Tần thị bộ tộc giết gà dọa khỉ đối tượng, cũng không trở thành dẫn đến lớn như vậy Lý gia triệt để sụp đổ, tất cả mọi người đều chết tại Tần thị bộ tộc người trong tay. Càng là làm hại Lý Hàng bước lên đảo vòng con đường, sau này cả một đời đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp vì Lý gia báo thù. Lý Hàng mặc dù đối với mình phụ thân Lý Trung Su hành động cảm giác sâu sắc bất mãn, thậm chí nhịn đau không được nhóm một trận, cũng mặc kệ như thế nào, Lý Trung Su cũng là Lý Hàng phụ thân, là hắn Lý Hàng cha ruột, vô luận kiếp trước kiếp này, điểm này cũng là không thể cải biến sự thật. Huống chi Lý Trung Su đối với Lý Hàng đứa con trai này cũng là cực tốt. Lý Hàng tư chất thường thường, nguyên bản cũng không có quá mức xuất sắc địa phương. Có thể mặc dù như vậy, Lý Trung Su chưa từng có ghét bỏ qua Lý Hàng, ngược lại nghĩ hết tất cả biện pháp vì Lý Hàng cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, trợ giúp Lý Hàng cải thiện căn cốt. Nếu như không phải có Lý Trung Su trợ giúp, nơi nào có Lý Hàng hôm nay? Vô luận như thế nào, Lý Trung Su đều là Lý Hàng cha ruột. Lý Hàng tuy nói đối với Lý Trung Su làm sự tình có chỗ bất mãn, nhưng cũng sẽ không bởi vậy phẫn hận Lý Trung Su, càng sẽ không đối với Lý Trung Su cùng gia tộc mình gặp bi thảm tao ngộ, nhắm mắt làm ngơ, tùy ý sự tình phát triển tiếp. Vuốt cằm, rơi vào trầm tư ở trong, khoe miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm cái gì. Dưới mắt tân đế vừa mới đăng cơ, không đến bao lâu, tần thị bộ tộc người, mặc dù hơi nhỏ động tác, còn không đến mức lập tức thay đổi triều đại. Mà căn cứ đầu óc ta ở trong những ký ức kia, tần thị bộ tộc người muốn thay đổi triều đại, chí ít cũng tại 3 năm chuyện sau đó. Xem ra, ta còn có thời gian 3 năm có thể chuẩn bị, tin tưởng bằng vào ta cảm giác tiên tri bản lĩnh, trước hết để cho gia tộc tránh thoát một kiếp này, hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Vừa nghĩ tới mình còn có thời gian 3 năm, lại thêm chính mình còn có được lớn nhất bàn tay vàng, cũng làm cho Lý Hàng triệt để thở dài một hơi. Về phần mình phụ thân Lý Trung Su, kỳ thực đã sớm tại hơn một năm trước kia, Hiên Viên Đại Đế còn lúc tại vị, Lý Trung Su cũng bởi vì một chút đảng tranh duyên cớ, bị Hiên Viên Đại Đế giáng chức đến xa xôi Tịnh Châu chi địa. Tịnh Châu chi địa tuy nói nghèo nàn một chút, có thể phụ thân của mình Lý Trung Su, dù sao cũng là Tịnh Châu chi địa quan viên, ngược lại không đến nỗi ở nơi đó chịu khổ. Hay là để hắn đang hoàng đợi tại vùng đất xa xôi cho thỏa đáng. Bây giờ kinh thành có thể nói là quần quần sóng ngầm. Tân thị bộ tộc đối với vị trí kia đã sớm lưu đồ đã lâu. Nếu như để cho mình phụ thân trở lại kinh thành, chỉ sợ cũng sẽ hãm sâu trong vòng xoáy không cách nào tự kiềm chế. Muốn Lý Hàng nói, Lý Trung Su quả nhiên là cái du mục đầu. Hiên Viên Đế tộc đối với Lý Trung Su, đối với bọn hắn Lý gia, kỳ thực cũng chẳng ra sao cả. Nếu không, Lý Trung Su cũng sẽ không bị Hiên Viên Đại Đế giáng chức đến xa xôi Tịnh Châu chi địa. Có thể Lý Trung Su vẫn như cũng là lựa chọn ngu trung. Dù là tại Hiên Viên Đế tộc không được tình huống dưới, hay là lựa chọn hiệu trung Hiên Viên Đế tộc. Chương 578, còn sống mới có hy vọng. Chương 578, còn sống mới có hy vọng. May mắn phụ thân của mình, nguyên bây giờ ở bên ngoài rời xa kinh thành, đối với mình mà nói, đối với toàn bộ Lý gia mà nói, đều coi là chuyện tốt một cọc. Đương nhiên, Lý Hàng cũng không thể nào để cho phụ thân của mình ở bên ngoài chịu khổ, từ đó thờ ơ, không quan tâm. Bất quá chuyện này không thể nóng nổi, hết thề cũng chỉ có thể đủ bàn bạc kỹ hơn. Lắc đầu, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Lý Hàng đẩy cửa phòng ra, đi tới đình viện bên ngoài. Đập vào mi mắt thì là Lý gia hậu viện. Lý Hàng phụ thân, tuy nói là đại lý tự thừa, cũng coi như được là quyền cao chức trọng tồn tại. Có thể bởi vì làm quan thanh liêm, không tham không chiếm, thêm nữa lại xuất thân hàn môn, không có quá nhiều nội tình. Dù cho là thân ở cao vị, cũng là cực kỳ nghèo khổ loại kia. Toàn bộ Lý gia hậu viện chiếm diện tích cũng là cực kỳ chật hẹp. Toàn bộ Lý gia chiếm diện tích cũng chỉ là không đến 100 dặm. Đặt ở gia đình bình thường, cũng coi như được là một tòa biệt thự đại viện. Cùng những cái kia phổ thông phàm nhân so sánh, chiếm diện tích 100 dặm phủ đệ, thậm chí tương đương với hoàng cung cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là cùng những thế gia kia đại tộc đánh đồng, căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ngay cả người ta nhà xí cũng không bằng. Tự nhiên là cực kỳ nghèo khó tồn tại. Mà Lý gia sở dĩ có như thế lớn chiếm diện tích, ngược lại cũng không phải là bởi vì Lý Hàng phụ thân quá tiết kiệm. Tương phản, nếu không phải trở ngại triều đình lễ nghi, Lý gia phủ đệ thậm chí muốn so hiện tại ít hơn một nửa. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Trên triều đình, tự nhiên có ý hướng đường phía trên lễ nghi. Cái dạng gì cấp bậc quan biên, hẳn là phân phối như thế nào phủ đệ. Triều đình đều có văn bản rõ ràng quy định. Lý Hàng phụ thân, dù sao cũng là đại lý tự thành chính tứ phẩm quan biên. Nếu như ở là bình thường phòng ở, so với những cái kia tu sĩ phổ thông mà nói, còn càng thêm dùng mình. Chỉ sợ cũng có ngự sử đại người trực tiếp tham gia Lý Trung Su một bản. Lý Trung Su mình có thể nghèo khó, mình có thể đi qua thời gian khổ cực. Vừa vặn vì triều đình đại quan, Lý Trung Su cử động lần này sẽ chỉ làm triều đình mặt mũi mất hết. Cảm thấy lớn như vậy triều đình, ngay cả Lý Trung Su như thế một cái nho nhỏ quan biên đều nuôi không nổi, rất chỉ là triều đình mặt mũi. Bởi vậy toàn bộ Lý gia cũng không tính là quá mức rách tung tóe, hay là có nhất định quy mô. Có thể bởi vì Lý Trung Su lúc trước bị Hiên Viên Đại Đế biếm trích, bị giáng chức đến vùng đất xa xôi. Từ khi Lý Trung Su bị giáng chức đằng sau, nguyên bản còn tính là tương đối phồn hoa Lý gia, cũng dần dần bày biện ra suy bại chẳng cảnh. Cái gọi là người đi trả mát, người đi nhà trống. Nói đã là như thế, tuy nói Lý Trung Su bị Hiên Viên Đại Đế gièm pha, cũng không có lan đến gần Lý gia. Có thể người của Lý gia như cũng lọt vào tác động đến, Lý gia tất cả gia tộc tử đệ, lúc này cũng chỉ có thể đủ điệu thấp làm việc. Tuyệt đối không dám ở bên ngoài có bất kỳ gây chuyện thị phi cử động. Lý gia không ít tử đệ, cũng tại triều đình cùng các nơi đảm nhiệm nhất định chức vụ. Bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Toàn bộ Lý gia cho người một loại cảm giác đều là âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì một chút xíu sinh cơ sức sống. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản liền không có, từ Lý Trung Su bị giáng chức thấp, toàn bộ Lý gia thực lực lọt vào suy yếu trong khói mù đi tới. Có lẽ cả đời này đều khó có khả năng chạy ra. Trừ phi Lý Trung Su sẽ có một ngày có thể khôi phục dị vãng chức quan. Nếu không toàn bộ Lý gia sẽ xuất hiện suy bại dấu hiệu. Đây cũng là những thế gia kia đại tộc cùng phổ thông hàn môn tử đệ ở giữa, tồn tại khác biệt lớn nhất một trong. Giống những thế gia kia đại tộc người, mặc dù có một hai cái trên triều đình thất ý, thậm chí trực tiếp bị hoàng đế hạ lệnh chém đầu gian chúng. Đối với thế gia đại tộc địa vị mà nói, cũng sẽ không nhận quá kinh khủng đả kích. trừ phi là cái kia thế lực lớn nhất bị một mẻ hốt gọn, nếu không một cái thế gia đại tộc người tuyệt đối không chỉ là một hai người trên triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng, vô luận triều đình cùng đất phương đều sẽ có thân ảnh của bọn hắn tồn tại. Thay lời khác tới nói, những thế gia kia đại tộc sở dĩ hiển hách một thời cũng không phải là bởi vì bọn hắn ở trong có người tại triều đình đảm nhiệm quan lớn, cũng không phải là bởi vì có một hai cái gia tộc tử đệ trở nên nổi bật, từ đó dẫn theo những thế gia kia đại tộc dần dần cường đại lên, mà là bởi vì thế gia đại tộc có được đầy đủ nội tình. Chính là bởi vì bọn hắn nội tình trèo trống, mới đủ lấy chống đỡ lấy gia tộc tử đệ bọn họ có thể tiến vào triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thế gia đại tộc lực lượng cũng không ở chỗ một hai cái quan viên, mà là ở thế gia đại tộc có được khổng lồ nội tình. Trái lại Hàn môn tử đệ cùng bình dân bách tính thì là khác nhau rất lớn. Hàn môn tử đệ cùng bình dân bách tính nguyên bản liền không có bất kỳ căn cơ, chính là bởi vì có một người trên triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng, chính là bởi vì người kia quật khởi mới kéo theo lấy toàn bộ Hàn môn gia tộc triệt để quật khởi. Mà cái kia Hàn môn gia tộc hưng suy vinh đủ, toàn bộ đều tụ tập tại trên một người, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Bây giờ Lý gia nói chính là như vậy. Dĩ vãng Lý gia cực kỳ rách nát không chịu nổi, thậm chí cũng không thể được xưng là Hàn môn, mà là một cái triệt để cô đơn, sắp tới điểm kết thúc tiểu gia tộc thôi. Chính là bởi vì Lý Trung Xu xuất hiện, Lý Trung Xu trên triều đình đảm nhiệm đại lý tự thừa chức vị, mới dần dần dẫn theo Lý gia đi hướng cường thịnh. Lúc trước Lý Trung Xu còn tại triều đình thời điểm, Lý gia cũng coi như được là tam lưu gia tộc. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, Lý gia thực lực vẫn như cũng là có nhất định lực lượng, tuy nói không thể cùng những thế gia kia đại tộc đánh đồng, cũng coi như được là hiển hách một thời tồn tại. Có thể từ khi Lý Trung Xu lọt vào gièm pha đằng sau, Lý gia dị vãng những cái kia hiển hách cũng sớm đã không còn tồn tại, toàn bộ Lý gia lấy một loại tốc độ cực nhanh, nhanh chóng suy sụp xuống. Hiện tại Lý gia cũng sớm đã ngã ra tam lưu gia tộc hàng ngũ, trở thành bất nhập lưu tồn tại, lại một lần khôi phục được dị vãng Hàn môn trạng thái. Nhìn thấy trước mắt rách tung tóe một màn, một bộ rách nát không chịu nổi cảnh tượng, có ở kiếp trước kinh lịch đằng sau, Lý Hàng trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, như cũng không có chút rung động nào, thờ ơ đối với ở kiếp trước chàng hạo kiếp kia mà nói, đối với toàn bộ Lý gia bị chém đầu cả nhà, hết thảy mọi người chết oan chết uổng, Lý gia mấy ngàn người bởi vậy mất mạng, toàn bộ Lý gia chỉ còn lại có Lý Hàng như thế một cái cô hồn dã quỷ tới nói, người của Lý gia có thể sống, có thể bảo hộ tính mệnh, liền đã không thể. Dù sao chỉ có còn sống, mới có thể đi chứng kiến lịch sử kỳ tích, mới có hy vọng sinh tồn. Mà Lý Hàng tin tưởng, Lý gia suy bại cũng chỉ là tạm thời. Có chính mình vị này người trùng sinh tại, không lâu sau đó sẽ ngóc đầu trở lại, dẫn đầu Lý gia đi đến càng cường đại hơn độ cao. Có người trùng sinh cảm giác tiên tri bản lĩnh, lại thêm Lý Hàng trong tay, còn nắm giữ một hạng ngược gió lật bàn bàn tay vàng. Hắn tin tưởng, tương lai không lâu, mình đích thật có thể làm đến điểm này. Chương 579, muội muội chương 579, muội muội ngay tại Lý Hàng lâm vào trầm tư thời điểm, một cái khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan đẹp đẽ, hoặc bắt đáng yêu nữ hài tử, chậm rãi đi tới. Khi nhìn đến Lý Hàng đằng sau, nữ tử trên khuôn mặt lập tức toát ra mặt mũi tràn đầy vui vẻ ra mặt dáng tươi cười. Ca. Thoại âm rơi xuống đồng thời, nữ tử một đường chạy chậm, đi thẳng tới Lý Hàng trước mặt, nhanh chóng kéo Lý Hàng cánh tay, mặt mũi tràn đầy thân thiết nhìn qua Lý Hàng. Hiển nhiên, Lý Hàng cùng trước mắt vị nữ tử này quan hệ trong đó vô cùng tốt. Hai người quan hệ cũng là cực kỳ thân cận tồn tại, khi nhìn đến nữ tử xuất hiện ở trước mặt mình đằng sau, Lý Hàng tấm kia không có chút rung động nào trên gương mặt, rốt cục toát ra mặt mũi tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Ánh mắt chỗ sâu càng là lóe ra mấy phần, lóe lên một cái rồi biến mất, không dễ bị người phát giác được kích động. Trước mắt vị thiếu nữ này không phải người khác, chính là Lý Hàng muội muội Lý Vân Sam, cũng là Lý Hàng duy nhất muội muội, Lý Hàng quan tâm nhất người. Lý Hàng cùng muội muội Lý Vân Sam tình cảm luôn luôn phi thường tốt, hai người có thể nói là cùng nhau chơi đùa đến lớn. Mỗi lần vô luận có cái gì ăn uống mặc, thậm chí là tài nguyên tu luyện, Lý Hàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là muội muội Lý Vân Sam. Đồ tốt luôn luôn muốn cùng muội muội chia sẻ. Ngay tại lúc ở kiếp trước, tại trận kia thảm án diệt môn ở trong, muội muội Lý Vân Sam cũng không có thể may mắn thoát khỏi, vứt bỏ quý giá tính mệnh. Muội muội Lý Vân Sam cái chết đối với Lý Hàng mà nói, đơn giản chính là một cái sấm sét giữa trời quang đả kích, cũng là Lý Hàng nội tâm lớn nhất thống khổ một trong. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lúc trước muội muội Lý Vân Sam bị giết đằng sau, Lý Hàng một người lẻ loi hưu quạng sống mấy vạn năm, thậm chí tại trong bí cảnh ngây người trăm vạn năm thời gian. Có thể muội muội Lý Vân Sam thân ảnh như cũng hiện lên ở Lý Hàng trong đầu, từ đầu đến cuối đều không thể làm cho người quên. Bây giờ sống lại một đời, lần nữa nhìn thấy muội muội hoạt bát đáng yêu thân ảnh, cũng làm cho Lý Hàng gương mặt kia bên trên rốt cục toát ra mấy phần nụ cười vui mừng. Càng là nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề: "Muội muội, ngươi cứ việc yên tâm, một thế này do ta Lý Hàng bảo hộ ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhận bất luận cái gì một đinh nửa điểm tổn thương. Ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất, vui sướng nhất nữ nhân, sẽ để cho ngươi trở thành toàn bộ thế giới chói mắt nhất tồn tại." Khi nhìn đến Lý Vân Sam một khắc này, Lý Hàng nội tâm không gì sánh được kích động, càng là hận không thể xông lên phía trước cho Lý Vân Sam một cái ôm. Nhưng mà gương mặt kia bên trên từ đầu đến cuối đều phong khinh vân đạm, lóe lên một cái rồi biến mất dáng tươi cười, cũng rất nhanh bị Lý Hàng ẩn tàng ở cưỡng ép nhịn xuống nội tâm tâm tình kích động, không để cho mình tại Lý Vân Sam trước mặt có bất kỳ biểu lộ. Ở kiếp trước, hắn ghi tạc trong bí cảnh tu luyện trăm vạn năm, cũng tương đương với tại ngoại giới một vạn năm, có thời gian tích lũy, rốt cục thành tựu đại đế chi tư. Trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện, cũng sớm đã để Lý Hàng đem chính mình trái tim kia trí tôi luyện kiên cố, không gì không phá, trên mặt sẽ không bởi vì bất kỳ chuyện gì cải biến mà biểu lộ ra cái gì thăng trầm. cũng sớm đã làm đến không có chút rung động nào, vinh nhục không sợ hãi, không bị ngoại giới sự vật chỗ quấy rầy. Cũng chỉ có khi nhìn đến muội muội Lý Vân Sam, nhìn thấy làm chính mình trọng yếu nhất nữ nhân thời điểm, mới có chút kích động, mới có chân tình bộc lộ một mặt. Nhưng mà cho dù là chân tình bộc lộ, cho dù lại nhiều kích động, cũng bị Lý Hàng hành quân lặng lẽ, cưỡng ép chịu đựng xuống dưới. Người trùng sinh chính là Lý Hàng trên thân, bí mật lớn nhất. Vô luận là ai, Lý Hàng cũng sẽ không tiết lộ nửa phần. Cho dù là chính mình tín nhiệm nhất thích nhất muội muội Lý Vân Sam, Lý Hàng cũng không có ý định đối với Lý Vân Sam tiết lộ một đinh nửa điểm. Nếu như khi nhìn đến Lý Vân Sam thời điểm, trên mặt của mình toát ra rõ ràng kích động, cũng hoặc là sinh ra mặt khác cảm giác, chỉ sợ sẽ để Lý Vân Sam hoài nghi, bại lộ chính mình người trùng sinh bí mật. Mà Lý Vân Sam quả thật không có bất kỳ cái gì một đinh nửa điểm phát giác, cũng không có phát giác được ca ca của mình Lý Hàng sinh ra bất kỳ dị dạng. Càng không nghĩ đến, lúc này Lý Hàng, cùng ở kiếp trước Lý Hàng, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng sớm đã không hoàn toàn là chính mình cái kia đại ca, mà là một cái có được hai đời ký ức người, có được huyết hải thâm cửu, muốn đi tìm Tần An Lan báo thù rửa hận người trùng sinh. Lý Vân Sam cũng không có phát giác được bất luận cái gì một đinh nửa điểm không ổn. Chỉ là khi nhìn đến Lý Hàng đằng sau, tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt, cũng toát ra mặt mũi tràn đầy nụ cười vui mừng. Chính mình hảo ca ca rốt cục nguyện ý đi tới, rốt cục nguyện ý đi ra đối mặt thực tế. Từ khi Lý Vân Sam cùng Lý Hàng phụ thân, Lý Trung Xu lọt vào gièm pha, bị lưu đẩy tới bên ngoài đằng sau, từ khi Lý gia triệt để thất thế, trở thành một cái bình thường gia tộc đằng sau, Lý Hàng tính cách cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dĩ vãng Lý Hàng còn mang theo vài phần ăn chơi thiếu gia khí tức. Tuy nói tại phụ thân cực lực áp chế dưới, Lý Hàng cũng không dám làm sằng làm bậy. Có thể cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Căn bản liền không có nghĩ tới chấn hương gia tộc, chỉ muốn làm một cái sông phong túng, ngồi ăn rồi chờ chết công tử ca. Có thể từ khi Lý Trung Xu xảy ra chuyện, Lý gia triệt để thất thế đằng sau, Lý Hàng tính cách đại biến. Dĩ vãng ăn chơi thiếu gia khí tức cũng sớm đã tan thành mây khói, cả người đều trở nên âm trầm rất nhiều. Ngày bình thường hoặc là chính là trốn ở trong gian phòng, không biết đang nghiên cứu những thứ gì. Tựa hồ muốn thông qua khắc khổ huấn luyện, tăng lên thực lực của mình, đi cứu mình phụ thân. Hoặc là chính là quanh năm suốt tháng ở bên ngoài bút đầu, đi tìm phụ thân đồng liêu ngày xưa, cùng những bạn cũ kia, đi tìm những cái kia có thể trợ giúp người của phụ thân, muốn đem phụ thân từ ngoại giới bớt đi ra. Có lẽ Lý gia lần này chuyển biến, đối với Lý Hàng mà nói, cũng không tính là quá xấu sự tình. Chí ít có thể làm cho Lý Hàng nhanh chóng trưởng thành. Bất quá cũng làm cho Lý Hàng bởi vậy mắc phải bệnh trầm cảm. Cả người đều có chút hậm hực thất bại, đem nội tâm của mình cho triệt để phong tỏa ngăn cản. Nhìn xem ca ca của mình, suốt ngày đến muộn đang bận việc những chuyện gì, nhìn xem ca ca vì nghĩ cách cứu viện phụ thân mà không ngừng buốt đầu, cả người đều gầy gò không ít. Lý Vân Sam nhìn ở trong mắt đau dưới đáy lòng, trong lòng tự nhiên cũng là không gì sánh được khổ sở. Bây giờ nhìn thấy Lý Hàng, rốt cục nguyện ý từ trong gian phòng đi tới. Mà Lý Hàng tâm tình lúc này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Cùng thời điểm dĩ vãng đánh đồng, tốt không biết bao nhiêu. Lý Vân Sam đem hết thảy thu hết vào mắt, tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt, rốt cục cũng toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, mang theo vài phần vui sướng thần sắc. Mà Lý Hàng khi nhìn đến nhà mình muội muội Lý Vân Sam, mặt mũi tràn đầy vui sướng đằng sau, tự nhiên cũng minh bạch, vô duyên vô cớ muội muội Lý Vân Sam tại sao lại toát ra dạng này vui sướng dáng tươi cười. Nguyên nhân tự nhiên còn muốn quy kết tại trên người mình. Chuẩn xác mà nói hẳn là quy kết tại ở kiếp trước Lý Hàng trên thân. Ở kiếp trước, Lý Hàng tại trải qua gia tộc đột biến đằng sau, tính cách cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có trở nên càng thêm âm trầm, thậm chí đem chính mình toàn bộ nội tâm đều có chút phong bế ở trong đó. Chương 580, thư viện án phong 3 chương 580, thư viện án phong 3 lần trước Lý Hàng, cách làm đích thật là có chút cực đoan, làm cũng đích thật là có chút không đúng. Vì nghĩ cách cứu viện phụ thân, có thể nói là nhọc lòng. Đem có thể nghĩ tới biện pháp, toàn bộ đều đã vận dụng. Về phần những người khác ý nghĩ, về phần người bên ngoài tâm tư, Lý Hàng càng là không quan tâm. Thậm chí muội muội Lý Vân Sam, nhìn thấy Lý Hàng cái bộ dáng này, cũng không có nửa điểm ghét bỏ, còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách chiếu cố Lý Hàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chiếu cố Lý Hàng cảm xúc. Vừa nghĩ tới chính mình thân là ca ca, còn muốn dựa vào muội muội chiếu cố, dựa vào muội muội an ủi. Lý Hàng nội tâm không khỏi nhiều hơn có chút ấy nấy, lại dẫn mấy phần thống khổ. Cũng may đây hết thảy, theo Lý Hàng trùng sinh, khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu lựa chọn trùng sinh, kiếp trước tất cả tiếc nuối, Lý Hàng đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đền bù. Không chỉ có muốn bảo trụ muội muội tính mệnh, còn muốn cho muội muội trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà phiền não. Hít thở sâu một hơi, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, toàn bộ đều vứt bỏ ngoài não. Lý Hàng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn qua muội muội Lý Vân Sam, cười ha hả nói, ngươi còn nói ta đây, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn đợi tại phủ đệ, không cần đi thư viện học tập sao? Lý Hàng phụ thân mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng hắn càng rõ ràng hơn học tập tầm quan trọng, có được một đầu nhân mạch quan hệ tầm quan trọng. Bởi vậy tự nhiên là tìm kiếm nghĩ cách, đem trong gia tộc tử đệ, toàn bộ đều đẩy lên thư viện ở trong học tập, tại Hiên Viên đại đế còn tại thế thời điểm, Thiên Tỉnh thư viện làm. Viêm đế quốc đệ nhất thư viện, tại toàn bộ Thiên Viêm đế quốc đều có được cực kỳ trọng đại tác dụng. Nhất là tại thư viện dạy học phương diện này, càng là có được địa vị vô cùng quan trọng. Đồng thời Thiên Kình thư viện lúc trước thiết lập mục đích, nguyên bản là vì bồi dưỡng hàn môn tử đệ, đối kháng thế gia đại tộc. Cho dù Thiên Kình thư viện những năm này không ngừng bị thế gia đại tộc thẩm thấu, chí ít cũng có một nửa người đến từ phổ thông hàn môn tử đệ, cùng bình thường bách tính. Lý Hàng phụ thân Lý Trung Xu, nguyên bản là sinh ra ở hàn môn tử đệ. Lại thêm hắn thân là đại lý tự thừa, tự nhiên cũng có nhất định giao thiệp quan hệ. không nói đem trong gia tộc con toàn bộ tử đệ đều đưa vào Thiên Hành thư viện ở trong. Lý gia cũng có 7, 8 hào hậu sinh văn bối tiến vào Thiên Kình thư viện học tập. Trước mắt Lý Vân Sam cùng Lý Hàng chính là Thiên Kình thư viện học sinh. Nghe được Lý Hàng lời nói này, Lý Vân Sam không khỏi híp mắt, trên mặt toát ra một chút bi thương lắc đầu cảm khái. Cuối cùng tiến đến Lý Hàng trước mặt, nhỏ giọng thầm thì vài câu, hiện tại toàn bộ thư viện đều là hỗn loạn tương mừng, không ít sư trưởng không phải là bị bắt chính là chạy trốn, hiện tại nơi nào còn có chỗ học tập cho dù là đi Thiên Kình thư viện, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nghe nói lời ấy, Lý Hàng cứ thế ngay tại chỗ. Trong đầu cũng đang hồi tưởng lại những chuyện này. Đột nhiên nghĩ đến một ít cái đại sự. Trên triều đình, ngay tại triển khai một trận nhằm vào thư viện vận động. Toàn bộ Thiên Viêm đế quốc, lấy Thiên Kình thư viện vi tôn. Trừ Thiên Kình thư viện bên ngoài, còn có còn lại 7 cái thư viện, danh xưng Thiên Viêm đế quốc 8 đại thư viện. Thiên Nhãn đế quốc quan viên tử đệ, 89 phần 10 đều là xuất từ cái này 8 đại học viện. Năm đó Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, trừ đại lực tôn sùng Thiên Kình thư viện, muốn lợi dụng Thiên Kình thư viện, bồi dưỡng hàn môn tử đệ, dùng để đối kháng thế gia đại tộc, đối với mặt khác mấy cái thư viện, cũng tại dốc hết toàn lực khống chế, không ngừng tăng lên hàn môn tử đệ địa vị. Trừ có 2 cái học viện, chính là bị thế gia đại tộc người khống chế, dù cho là Hiên Viên đại đế, cũng không có biện pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo trong đó. Còn lại mấy cái thư viện, thậm chí bao gồm Thiên Kình thư viện, đều có không ít hàn môn tử đệ thân ảnh. Mặc dù thế gia đại tộc lại thế nào thẩm đấu, hàn môn tử đệ tại những thư viện này ở trong, như cũng có nhất định quyền lên tiếng. Nhưng hôm nay tình huống là, Hiên Viên đại đế cũng sớm đã chết tử, tân hoàng đăng cơ, Hiên Viên đế tộc lực ảnh hưởng cũng từ từ bị suy yếu, không có Hiên Viên đại đế đương ra làm chủ, những cái kia hàn môn tử đệ tình cảnh thì là tương đương vi diệu. Triều đình ở trong đều có không ít hàn môn tử đệ, hoặc là bị biếm trích, hoặc là bị lưu vong, hoặc là chính là bị trực tiếp ban được chết. Do hàn môn tử đệ khống chế thư viện, cũng tương tự khó thoát vận rủi. Lúc trước Hiên Viên đại đế vì ngăn chặn lại thế gia đại tộc phát triển, không thể không đại lực sách một chút hàn môn tử đệ, để những cái kia hàn môn tử đệ có thể leo lên lịch sử võ đài, chạy đến thế gia đại tộc trước mặt phách lối. Những thế gia đại tộc này, nguyên bản liền kìm nén một hơi. Dưới mắt hàn môn tử đệ chỗ dựa, triệt để rơi đài đằng sau, thế gia đại tộc cũng phát khởi, đối với hàn môn tử đệ điên cuồng tiến công. Một loại trong đó chính là nhằm vào thư viện bố cục, bọn hắn muốn đem thư viện hàn môn tử đệ triệt để quét sạch, lấy cam đoan thế gia đại tộc đối với thư viện khống chế. Bởi vậy đã dẫn phát một loạt hậu quả. Thư viện không ít học sinh cùng sư trưởng đều bị bắt, cũng hoặc là lưu vong. Toàn bộ thư viện đã sớm là một hồi gió tanh mưa máu, tử thương cực kỳ thảm trọng. Thậm chí càng nhiều thế lực tham dự trong đó, không ít người toàn bộ đều là bị oan uổng. Thậm chí phàm là cùng hàn môn tử đệ nhắc lên một chút xíu quan hệ người, đều sẽ lọt vào vô cớ nhằm vào. Cũng may mắn Lý Vân Sam tuổi còn nhỏ, lại ngày bình thường tác phong làm việc cực kỳ địa thấp, trong khoảng thời gian này lại đợi ở trong nhà thâm cư không ra ngoài, bởi vậy mới trốn qua một kiếp. Đừng nhìn Lý Vân Sam tuổi còn trẻ, lại là một cái phi thường cô gái hiểu chuyện con. Nàng phi thường rõ ràng, thư viện hiện tại chính là một nơi thị phi, tùy tiện tiến vào thư viện ở trong, nói không chừng chính mình cũng sẽ lấy các loại có lẽ có tội danh bị tóm lên tới. Bởi vậy hay là thành thành thật thật đợi ở trong nhà, có lẽ còn có thể tránh thoát trận kiếp này khó. Lý Hàng suy tư một phen đằng sau, đối với mình mọi cách làm cũng biểu thị ra khẳng định. Thư viện hiện tại khẳng định là không thể đi. Tuy nói Lý Hàng sống lại một đời, có được ở kiếp trước cơ sở, lại có ở kiếp trước lớn nhất bàn tay vàng, nhưng bây giờ Lý Hàng như cũng quá nhỏ yếu. Nếu như mọi liên lụy đến thư viện án phong ba ở trong, lấy Lý Hàng hiện nay năng lực cũng chưa chắc có thể nghĩ cách cứu viện muội. Bởi vậy thành thành thật thật đợi ở trong nhà, hành quân lặng lẽ, không náo ra cái gì động tĩnh, mới là thượng sách. Suy tư sau một lát, liền gật đầu nói, đã như vậy, vậy sau này cũng đừng có đi thư viện, đi theo bên cạnh của ta, ta dạy cho ngươi tu luyện đi. Nghe đến đó, Lý Vân Sam vui vẻ ra mặt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhẹ gật đầu, tốt, ta đều nghe ca ca. Lý Vân Sam cho tới nay đều đối với mình vị ca ca này cực kỳ khâm phục, cực kỳ thân cận. Trong mắt của nàng, Lý Hàng có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn vẫn như cũng là chính mình cảm nhận ở trong hoàn mỹ nhất, không thiếu sót, trên thế giới tốt nhất ca ca. Bây giờ có thể đi theo tại ca ca Lý Hàng bên cạnh, do ca ca Lý Hàng tự mình đến chỉ đạo Lý Vân Sam. Đối với Lý Vân Sam mà nói, đây hết thể cũng đã đủ rồi.